Chương 121, cường giả đỉnh cao hàng ngũ chương 121, cường giả đỉnh cao hàng ngũ so sánh ghi chép người tu hành danh hào ngày tự quyển, ghi chép tuyệt thế công pháp cắt tự quyển, cái này mình tự quyển hiển nhiên càng thâm ảo hơn khó lường. Chớ nói chi là trong đó còn có dấu đông đảo bí ẩn. Trong sảnh số lượng hàng trăm ngàn nhân sĩ giang hồ, đều là lần đầu tiên nghe nói mặt trăng cái từ ngữ này. Hạo Thiên đại biểu quan minh, đại biểu Thái Dương. Mà trên bầu trời lại còn có một cái khác cùng loại Thái Dương tồn tại, lại chỉ ở đêm tối xuất hiện. Đây là cỡ nào dọa người sự tình. Mặc dù bọn hắn chưa từng nghe nói qua mặt trăng, mặc dù bọn hắn cũng vô pháp lý giải mặt trăng đến cùng là vật gì, nhưng bọn hắn đáy lòng đều sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, vùng thiên địa này tựa hồ thật thiếu khuyết cái gì. Trong lúc nhất thời, trong sảnh lại là một mảnh tiếng nghị luận, thật là đáng sợ Thiên Thư Minh tự quyển, khó trách Tây Lăng Thần Điện từ đầu đến cuối áp chế Hoang Nguyên Ma Tông. Ta vốn cho rằng cái này Minh tự quyển nhất định không giống bình thường, lại không nghĩ rằng lại có như thế uy lực, thực sự quá mức kinh người. Thì ra là thế. Khó trách ngàn năm trước Tây Lăng Đại Thần Quan sẽ bởi vì Thiên Thư Minh tự quyển đoán được vĩnh dạ thai thương, từ đó mưu phản thần điện. Thế gian chuyện tương lai lại bị một quyển thiên thư tất cả đều ghi chép, thực sự khó có thể tưởng tượng. Các ngươi nghe hiểu Tô tiên sinh nói mặt trăng sao? Ta chưa từng nghe nói qua. Mặt trăng là ban đêm Thái Dương sao? Cái này sao có thể? Ta căn bản là không có cách tưởng tượng. Ta cũng không hiểu mặt trăng đến cùng là vật gì, nhưng luôn cảm thấy nó cực kỳ trọng yếu. Xem ra Thiên Thư Minh tự quyển sát thực đã bị Dư Liên đưa đến Đại Đường thư viện, Ma Tông Sơn môn nhiều nhất chỉ có tàn quyển. Đại Đường thư viện chỉ sợ muốn phiền toái, cho dù Tây Lăng thần điện lại không nguyện cùng Đại Đường thư viện trở mặt, vì Thiên Thư Minh tự quyển cũng tất nhiên sẽ bị mặt. Lầu ba phía nam gian thứ nhất nhát thất. Diệp Hồng Ngư trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, không nghĩ tới chân tướng lại sẽ là dạng này. Thiên Thư Minh tự quyển, so với nàng dự liệu còn muốn đáng sợ ba phần. Mà nàng càng ghi khắc lấy Tô Trần sau cùng lời bình, ai như hiểu thấu đáo Thiên Thư Minh tự quyển, liền có thể đưa thân đương đại cường giả đỉnh cao hàng ngũ. Cái này khiến Diệp Hồng Ngư đối với Thiên Thư Minh tự quyển khát vọng lại nhiều ba phần. Cuốn sách này bây giờ ứng tại Đại Đường thư viện đi. Xem ra khoảng cách Chư Quốc Liên Hợp Phạt Đường cũng không xa. Diệp Hồng Ngư thấp giọng nỉ non, phảng phất đã đoán được tương lai phong bạo. Lấy Tây Lăng thần điện lực hiệu triệu, chỉ cần ra lệnh một tiếng, đại đường xung quanh hơn 10 quốc chắc chắn cùng nổi lên hưởng ứng, vinh phong trực chỉ đường quốc. Đây cũng là cùng Tây Lăng thần điện là địch hậu quả. Trên đài cao làm bằng bạch ngọc, Tô Trần thản nhiên thưởng thức thanh trà, ánh mắt rơi vào người trước mặt khí giá trị trên bảng, cái kia số lượng chính phi tốc kéo lên, tâm tình của hắn cũng theo đó càng phát ra vui vẻ. Lần này ra ánh sáng hạo thiên thế giới trung cực bí ẩn, để hắn một hơi tăng vọt gần 3 triệu điểm nhân khí, có thể xưng đại hoạch toàn thắng. Cứ theo tốc độ này, lục tinh nhiệm vụ hoàn thành đang nhìn. Tâm niệm đến tận đây, Tô Trần cũng không đợi đám người nghị luận hoàn tất, trực tiếp mở miệng, sau đó, lời bình vị kế tiếp lên bảng chân ma. Chân ma bảng người thứ 10, liên xanh tam thập nhị. Hắn là cái rất có mâu thuẫn lại làm cho người suy nghĩ sâu xa nhân vật. Tô Mỗ trước đây tuy có đề cập, nhưng bất quá là một góc của băng sơn thôi. Hắn xuất thân Tống quốc nhất thế nhà, lúc sinh ra đời trong tay nắm giữ thủy thiên, bởi vậy gọi tên liên xanh. Liên chính là Phật môn thanh tịnh chi biểu tượng, đại biểu Phật tính, mà liên xanh sở thuộc gia tộc lại là Hoang Nguyên Ma Tông phụ thuộc, đời đời đều là ma tông bên trong người. Bởi vậy, cuộc đời của hắn nhất định tràn ngập bi kịch, khó thoát số mệnh. Hắn từng có một vị thế tử, đã từng nắm giữ một cái ấm áp gia đình. Nhưng thê tử phát giác được liên nhà âm thầm thuộc về ma tông, cuối cùng bị liên xanh phụ thân tàn nhẫn sát hại. Liên xanh tại thê tử trước mộ phần khổ tư một đêm, ý đồ hiểu thấu đáo hạo thiên thế giới chân tướng, cuối cùng quyết định đạp vào con đường tu hành. Đằng sau hắn du lịch thiên hạ, tham khắp các đại tông môn, cùng Lạn Kha tự chủ trì luận đạo chất vấn 32 ngày, từ đó danh chấn tứ phương. Ngay cả Tây Lăng thần điện cũng hướng hắn phát ra mời, hy vọng hắn đảm nhiệm khách khanh, có thể liên xanh lại nói khéo từ chối. Hắn lựa chọn quy y Phật môn, tại Lạn Kha tự quy y xuất gia, từ đó được xưng là liên xanh tam thập nhị. Sau đó không lâu, liên xanh được mời tiến về Tây Lăng thần điện giảng đạo, tại trong lúc này tru sát mấy tên ẩn nút tại thần điện Ma Tông trưởng lão. Đương nhiệm Tây Lăng trưởng giáo cực kỳ thưởng thức hắn, cố ý mời hắn đảm nhiệm thần điện phán quyết đại thần quan, liên xanh vẫn như cũ chối từ. Sau đó hắn trở về Lạn Kha tự, lại lần nữa chém giết mấy tên tiềm ẩn tại Phật môn bên trong Ma Tông trưởng lão, từ đây trở thành Phật tông hộ pháp. Tây Lăng thần điện lần thứ 3 hướng hắn phát ra mời, liên xanh thịnh tình không thể chối từ, cuối cùng đảm nhiệm phán quyết đại thần quan. Nhờ vào đó thân phận, hắn có thể tiến vào Tây Lăng thần điện bí ẩn nhất chi địa, đọc qua 7 quyển thiên thư. Tô Mỗ từng nói qua, 7 quyển thiên thư bên trong có dấu hạo thiên thế giới trung cực huyền bí, mà có thể dòm nó chân ý người, thế gian lắc đắc không có mấy, liên xanh chính là cái kia số rất ít một trong. Hắn từ thiên thư bên trong nhìn thấy một tia hạo thiên thế giới bản chất, bởi vậy đối với đạo môn sinh ra hoài nghi. Đằng sau, hắn quay về Ma Tông, phát hiện nơi đó mới là hắn chân chính kết cục. Bằng vào kinh người ngộ tính, hắn càng đem Ma Tông thất truyền trăm năm thao thiết ma công một lần nữa lĩnh hội. Từ đây liên xanh lại trở thành Ma Tông đại tế thi, thậm chí một lần tiếp cận Ma Tông vị trí tông chủ. Đây chính là liên xanh, một vị Phật đạo ma ba nhà kiêm tu khoáng thế kỳ tài, có được thông hiểu vạn pháp thiên phú. Mặc dù chưa từng đột phá tới đệ thất cảnh, nhưng hắn đem ba nhà công pháp muốn tu luyện đến đệ lục cảnh đỉnh phong, chiến lược hơn xa bình thường đệ thất cảnh cao thủ. Nếu nói đến đây kết thúc, liên xanh con đường tu hành có thể nói xuôi gió xuôi nước, tương lai nếu có thể dung hợp ba nhà chi lực đột phá đệ thất cảnh, chưa hẳn không thể trở thành lữ tổ như thế thông thiên nhân vật. Đáng tiếc là, liên xanh nên đón hắn đời này lớn nhất kiếp nạn, Kha Hạo Nhiên. Theo một ý nghĩa nào đó, hai người bọn họ cực kỳ tương tự. Kha Hạo Nhiên là cuồng, liên xanh thì là điên. Kha Hạo Nhiên lấy kiếm nhập ma, buông thả không bị trói buộc, trực chỉ thương cùng, khinh thường coi trần. Liên xanh thì là lấy ma cầu Phật, lấy Phật mộ đạo, lại lấy đạo về ma, ba nhà kiêm tu, là thế gian đến trí đến dũng người. Tại Hạo Thiên thế giới bên trong, bọn hắn là hai cái dị loại, đều là nhìn thấu thế cùng nhau, có can đảm làm trái Hạo Thiên. Như hai người có thể sánh vai mà chiến, tuy là Hạo Thiên cũng khó tránh khỏi sinh ra lòng kiêng kỵ. Nhưng liên sanh tại Phật cùng ma ở giữa lập đi lặp lại dãy rủa, cuối cùng trầm luân ma đạo, bởi vì nhất niệm ghen ghét, âm thầm thiết lập ván cục đối phó Kha Hạo Nhiên. Cái gọi là nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, đã là như thế. Liên sanh vẹn vẹn bởi vì một ý nghĩ sai lầm, liền triệt để rơi vào vực sâu, đời này cuốn tại phản lung, lại không tránh thoát ngày. Bởi vậy tổng hợp bình phán, tạm đem nó liệt vào vô thượng chân ma bảng vị thứ 9. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong đại điện mọi người đều không tự chủ được phát ra khẽ than thở một tiếng. Không thể nghi ngờ, Liên Sanh chính là thế gian hiếm thấy tuyệt đại thiên tài, có được chư pháp tận thông thiên phú, tài tình cơ hồ có thể sánh vai lữ tổ. Nhưng hắn nhất định là vị bi kịch nhân vật. Xuất thân từ đời đời ma tông thế gia, lại xen lẫn một đóa Phật môn thánh khiết thủy tiên. Năm gần 20 liền có thể tại Lạn Kha tự cùng chủ trì liên tục biện kinh 32 ngày không rơi vào thế hạ phong. Tây Lăng thần điện từng 3 lần hướng hắn phát ra mời, kém một chút liền trở thành ma tông chi chủ. Thành tựu như vậy, phàm nhân cuối cùng cả đời cũng khó đạt thành thứ nhất, mà đối với Liên Sanh mà nói lại phảng phất hạ bút thành văn. Cũng nguyên nhân chính là phần này biến nặng thành nhẹ nhàng năng lực, khiến cho Liên Sanh dần dần đã mất đi đối với mình ta chính xác nhận biết. Hắn đã vô pháp dễ dàng tha thứ thế gian tồn tại so với hắn càng thêm kinh diễm kỳ tài. Nhưng mà, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thế gian tuy có vạn pháp giai thông Liên Sanh, lại càng có nghịch thiên mà đi Kha Hạo Nhiên. Nguyên bản Liên Sanh có cơ hội cùng Kha Hạo Nhiên kết làm bạn tri kỷ, cùng nhau hoàn thành thăm dò Hạo Thiên thế giới hoành nguyện. Một người lấy kiếm nhập ma, đang lâm vô thượng kiếm cảnh. Một người dung Phật, đạo, ma ba nhà vào một thân, thành tựu có thể so với lữ tổ bất thế cường giả. Như vậy hai người liên thủ, ngay cả Hạo Thiên cũng khó có thể bình an gối. Đáng tiếc Liên Sanh bởi vì nhất thời chấp niệm, tự tay hủy hết thảy, cuối cùng tống táng chính mình, một đời thiên tiêu, nửa đường vẫn lạc. Trong lúc nhất thời, trong đại điện đám người nhao nhao bắt đầu nghị luận, cái này Liên Sanh cũng coi như cái bi tình nhân vật, sinh ra chính là ma tông người, dãy rủa mà không thoát gồng xiềng của vận mệnh. Như Liên Sanh không phải xuất thân ma tông, bây giờ chỉ sợ sớm đã là Phật môn cao tăng hoặc đạo môn chân nhân. Đây chính là Liên Sanh. Kiêm tu Phật đạo ma ba nhà, dù chưa nhập đệ thất cảnh, chiến lực lại đủ để nghiền ép bình thường thất cảnh cao thủ. Người này thân phụ Phật đạo ma ba nhà chi tinh hoa, có thể xưng phiên bản đơn giản hóa lữ tổ. Nếu có thể tiếp tục tu hành, cho dù không kịp lữ tổ, cũng tất làm một đời bá chủ. Đáng tiếc hắn đắc tội một cái không nên trêu chọc người, Kha Hạo Nhiên lịch tiên trình độ xa không phải thường nhân có khả năng ước đoán. Một ý niệm, có thể nhập Phật môn, cũng có thể đọa ma đạo, Liên Sanh cuối cùng không thể thủ trụ bản tâm. Lầu ba sườn đông thứ 7 ở giữa nhà các. Thảo Thiết Ma Công. Không nghĩ tới môn này thất truyền trăm năm ma công, lại bị Liên Sanh một lần nữa tìm hiểu ra đến. Bóng Giang Trúc Ngọc Nghiên nhắm lại hai mắt, ngữ khí ngưng trọng. Bạch Thanh Nhi hiếu kỳ hỏi: "Sư tôn, cái này Thao Thiết Ma Công rất lợi hại phải không? Ta làm sao chưa từng nghe nghe? Chúng ta Đại Tùy Ma môn tu luyện đều là ma đế chuyển xuống thiên ma sách. Ngươi chưa nghe nói qua Thao Thiết Ma Công cũng rất bình thường. Nhưng mấy trăm năm trước, môn ma công này trên giang hồ uy danh hiển hách, Hoa Nguyên Ma Tông lưỡng đại trấn phái thần công, một là nhị thập tam niên tiền, một cái khác chính là Thao Thiết Ma Công. Công này có thể thôn vệ người khác nội lực tu vi cùng võ đạo tạo nghệ, phàm là luyện thành người không có chỗ nào mà không phải là kinh thế ma đầu. Cho dù là tại Ma Tông ngàn năm trong lịch sử, có thể đem công này luyện thành người cũng lắc đắc không có mấy. Mà Liên Sanh có thể tại bí pháp thất truyền tình huống dưới bằng sức một mình trùng tu thành công, ngươi nói có bao nhiêu dọa người?" Trúc Ngọc Nghiên ngữ khí trầm trọng nói đạo. Bạch Thanh Nhi nghe được trợn mắt hốt hoồm, không nghĩ tới môn ma công này càng như thế khủng bố. Nàng cảm thán nói, Liên Sanh xác thực chính là khoáng thế kỳ tài, nếu không có đắc tội Kha Hạo Nhiên, bây giờ xếp hạng chỉ sợ còn phải lại tiến mấy vị. Đống nhiên nàng hình như có suy nghĩ, cả kinh nói, Liên Sanh bị Kha Hạo Nhiên cầm tù tại Ma Tông Sơn môn bên trong, nếu như chúng ta có thể chui vào trong đó, chẳng phải là có thể kế thừa hắn toàn bộ truyền thừa. Lời này lập tức nhắc nhở Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan. Ngươi nói không sai, Liên Sanh bị phản lung đại trận vây khốn, khó mà thoát thân. Nếu là ta ma môn đệ tử có thể đi vào trong đó, vô cùng có khả năng kế thừa hắn một thân võ đạo tinh túy. Chương 122, có thể xưng tuyệt thế kỳ tài. Chương 122, có thể xưng tuyệt thế kỳ tài. Trúc Ngọc Nghiên trong mắt nổi lên vẻ hư vấn. Loan Loan cười nói như thế, cái kia Ma Tông Sơn môn ngược lại thật sự là đáng giá tìm đòi. Trúc Ngọc Nghiên gật đầu nói phải. Tuy nói chân quý nhất thiên mệnh tự quyển cũng không tại bên trong sân môn, nhưng Liên Sanh thân phụ Phật, đạo, ma ba nhà đỉnh tiêm truyền thừa, có thể xưng tuyệt thế kỳ tài. Nếu có được nó chân truyền, nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Lầu ba sườn tây thứ 7 ở giữa nhắc các. Sư Phi Huyên than nhẹ, bạn sen mà sinh, lại thân thuộc ma tông, vận mệnh thật sự là trêu cả người. Người này đã nhập ma đạo, như mặc kệ thoát khốn mà ra, chắc chắn làm hại thiên hạ. Xem ra, Ma Tông Sơn môn cuối cùng cũng có một trận đại loạn. Phạm Thanh Tuệ vẻ mặt nghiêm túc, một tay nhẹ nhàng đặt tại bên hông cổ kiếm phía trên. Hầu Hi Bạch để ở trong mắt, trong lòng cười lạnh không chỉ. Cái kia Liên Sanh thế nhưng là thực lực áp đảo bình thường trường sinh cảnh cường giả tuyệt thế ma đầu, dù là bây giờ bị cuốn ở lồng giam, cũng không phải mặc người đốt hiếp hàng người. Hắn đã có thể đoán được, một khi Ma Tông Sơn môn mở ra, những cái được gọi là người trong chính đạo sẽ có bao nhiêu mệnh tang trong đó. Thử Kim lâu bên trong đại sảnh, tiếng nghị luận vẫn như cũ liên tiếp. Tô Trần đối với Liên Sanh tam thập nhị lợi bình, để đang ngồi giang hồ hào kiệt lần nữa đem ánh mắt tập trung tại Ma Tông Sơn môn phía trên. Ý gì theo Tô Trần nói tới, Liên Sanh chính là thiên phú có thể so với lữ tổ toàn năng kỳ tài. Bất quá mấy chục tuổi chi linh, liền đem Phật, Ma, đạo ba nhà pháp môn tu luyện tất cả đều tu tới lục cảnh viên mãn. như hắn có thể đem cái này ba môn tu luyện pháp toàn bộ thôi diễn đến đệ thất cảnh, nắm giữ Phật môn vô lượng đạo môn tịch diệt ma môn tiên ma tam đại thần thông. Đến lúc đó nó chiến lược đến tột cùng khủng bố đến loại tình trạng nào, không người có thể liệu. Như vậy một nhân vật nguy hiểm bị vây ở Ma tông sơn môn bên trong, liền như là một viên lúc nào cũng có thể nổ tung bom hẹn giờ. Ma tông tàn đảng tất nhiên sẽ liều lĩnh đại giới đến đây nghĩ cách cứu viện. Cũng không ít người đã nghe nói tiếng gió, những cái kia tiếp nhận Ma tông tín ngưỡng hoang nhân quân đội, chính hướng đường biên giới ép tiến. Mà Phật đạo hai phái đối với đã nhập ma liên xanh, cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Từ một hồi trước thuyết thư kết thúc đến nay, Tây Lăng thần điện liền đã phát ra diệt ma làm cho, hiệu triệu các đại môn phái điều động đệ tử tiến về Hoang Nguyên, vây quét Ma tông dư đảng. Tây Lăng thần điện lực hiệu triệu quả nhiên bất phàm, dưới mắt hội tụ ở Tử Kim lâu rất nhiều môn phái thế lực, phần lớn là vì thế mà đến. Có thể đoán được, một trận quay chung quanh Ma tông sơn môn đại chiến, sắp tại không lâu sau đó bộc phát. Mà càng nhiều người ánh mắt lại là rơi vào Bạch Ngọc Đài bên trên. Mạnh như Dư Liên, liên xanh bực này tuyệt thế ma đầu, cũng chỉ có thể đứng hàng thứ 11, thứ 10. Kể từ đó, đám người đối với 9 người đứng đầu vô thượng chân ma lòng hiếu kỳ tức thì bị triệt để câu lên. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần khẽ nhấp một cái thanh trà, đối mặt đám người ánh mắt nóng bỏng, chậm rãi mở miệng, sau đó, lời bình vị kế tiếp lên bảng ma đầu. Chân ma bảng hạng 9, Quỷ Tiên Mạc Yiye. Đối với vị này lên bảng ma đạo cao thủ, chư vị người trong giang hồ có lẽ biết rất ít, nhưng hắn xuất thân lại cực kỳ kinh người, chính là đương kim Bắc Ly quốc sư Tề Thiên Trần đồng môn sư đệ. Tô Mỗ lúc trước tăng luôn, Côn Luân kiếm tiên Lý Trường Sinh tu luyện công pháp tu tiên đại xuân công sống đến 108, chính là Bắc Ly giang hồ hai đại nhân vật đứng đầu một trong. Mà đổi thành một vị cường giả tối đỉnh, chính là Quỷ Tiên Mạc Yiye. Nhưng mà như vậy kinh thế chi tài, tuổi thơ lại dị thường bi thảm. Mấy chục năm trước, Bắc Ly còn tại trong chiến loạn, Mạc Yiye cùng muội muội bất quá là ngàn vạn lưu dân bên trong một đôi cô nhi. Tuổi nhỏ hai huynh muội không chỗ nương tựa, chỉ có thể ẩn thân tại một tòa trong miếu đổ nát, mỗi ngày dựa vào ăn xin sống qua ngày. Nhưng này trong loạn thế, địa chủ nhà con ốc còn không mang nổi mình ốc, dân chúng tầm thường lại nào có lương thực dư khả thi. Khi hai huynh muội đói bụng đến cực điểm thời điểm, muội muội tại trong miếu hoang ngẫu nhiên đạt được một vị thiện nhân đưa tặng một ổ bánh bánh. Nhưng nàng cũng không một mình hưởng dụng, mà là ngoại hạng gia ăn xin Mạc Y trở về cùng nhau chia ăn. Đến ban đêm, Mạc Y tay không mà về, đã chưa chiếm được đồ ăn, cũng không tìm được có thể ăn đồ vật. Muội muội liền đem khối kia bánh mì đưa cho Mạc Y, cũng nói cho hắn biết, tổng cộng có 2 khối, nàng đã ăn 1 khối. Mạc Y nghe nói muội muội đã đến qua, liền an tâm đem bánh mì ăn, vui nhiên vượt qua một đêm. Có thể đợi đến sáng sớm ngày thứ 2 khi tỉnh lại, muội muội đã hương tiêu ngọc vẫn, tươi sống chết đói. Mạc Y đến tận đây mới biết muội muội làm hết thảy, lập tức cực kỳ bi thương. Cũng chính là vào thời khắc ấy, Mạc Y lập xuống lời thề, đời này nhất định phải để muội muội phục sinh. Về sau, hắn bị Bắc Ly quốc sư sư phụ thu làm đệ tử, chính thức đạp vào con đường tu hành. Hắn võ đạo thiên phú hơn xa Vu sư Minh Tề Thiên Trần, có thể xưng Bắc Ly ngàn năm khó gặp tuyệt thế kỳ tài. 9 tuổi liền bước vào thiên nhân cảnh. Sau đó càng là đột nhiên tăng mạnh, 12 tuổi thành tựu võ hoàng, 18 tuổi đi vào lục địa thần tiên, 24 tuổi bước vào thiên nhân đại trưởng sinh. Lại đằng sau, Mạc Y tại Hải Ngoại Tiên Sơn chúng khổ tìm kiếm phục sinh muội muội chi pháp, bởi vì chấp niệm qua sâu mà ẩu hỏa nhập ma. Nhưng hắn trung quy là Mạc Y, thiên phú chắc tuyệt, mượn đầu hỏa nhập ma cơ hội, lại nhất cử đột phá tới quỷ tiên chi cảnh. Cái gọi là quỷ tiên, chính là do đạo chuyển ma, cảnh giới so lúc trước cao hơn một tầng, chiến lực cơ hồ có thể cùng võ phu đệ thất cảnh đánh đồng. Bởi vậy tổng hợp đánh giá, Ba Hàng làm vô thượng chân ma bảng vị thứ 9. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong đại sảnh lập tức như là vỡ tổ giống như huyên náo đứng lên. Lúc trước Tô Trần bình điểm Côn Luân kiếm tiên Lý Trường Sinh lúc, đám người liền hết sức tò mò, đến tột cùng ai có tư cách cùng Lý Trường Sinh đặt song song, được vinh dự Bắc Ly võ lâm võ đạo đỉnh phong tồn tại. Bây giờ, vị này thần bí nhân vật rốt cục công bố, chính là Quỷ Tiên Mạc Yiye. So với những cái kia thanh danh hiển hách đại ma đầu, cái danh hiệu này cơ hồ không người biết được. Nhưng ở nghe xong Tô Trần giảng thuật sau, mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, đối với Mạc Yiye tự nhiên sinh ra lòng kính trọng. 9 tuổi bước vào tiên nhân cảnh, 12 tuổi thành tựu võ hoàng, 18 tuổi tấn thăng lục địa thần tiên, 24 tuổi đạt đến tiên nhân đại trưởng sinh, 40 tuổi bước vào quỷ tiên chi cảnh. Tốc độ tu luyện như vậy, làm cho toàn trường người trợn mắt hốt hoồm. Đây cũng là Mạc Yiye, Bắc Ly võ lâm ngàn năm qua thiên phú tu luyện số 1 Mạc Yiye. Tài tình vô tiền khoáng hậu Mạc Yiye mà làm người ta khiếp sợ nhất chính là, hắn lại ngạnh sinh sinh gánh vác đột nhiên xuất hiện tẩu hỏa nhập ma. Tuy nói trước đây cũng có vong ưu thiên nhân cao thủ lộ mượn tẩu hỏa nhập ma cơ hội đột phá tới tiên nhân đại trưởng sinh, nhưng đó là hắn cố ý gây nên, sớm có chuẩn bị tâm lý. Mạc Yiye tình huống thì là đột phát tình huống, nhưng hắn nhưng từ cho ứng đối, thậm chí nhờ vào đó do đạo nhập ma, đột phá tới thế gian hiếm thấy quỷ tiên chi cảnh. Như vậy kinh thế hai tục thiên phú, nếu không có Tô Trần chính miệng nói ra, đám người căn bản khó có thể tin. Mà tất cả chấn kinh cùng kính ngưỡng, cuối cùng đều là hóa thành một tiếng sâu xa thở dài. Mạc Yiye không thể nghi ngờ là thiên phú chắc tuyệt tuyệt thế kỳ tài. Cho dù nhìn chung cả tấm lục địa kiếm tiên bảng cùng đã giảng thuật qua hơn 10 vị đỉnh tiêm chân ma, hắn tài tình cũng đứng hàng đầu. Nhưng cùng lúc, vận mệnh của hắn cũng thê thảm nhất. Duy nhất sống nương tựa lẫn nhau thân muội muội, đem cơ hội sinh tồn để lại cho hắn, chính mình vẫn sống sống chết đói. Đám người có thể tưởng tượng, đôi này Mạc Yiye mà nói, là bực nào nặng nề, cỡ nào tuyệt vọng đả kích. Có thể nói, Mạc Yiye cả đời này, từ đầu đến cuối lưng đeo khó có thể chịu đựng thống khổ tiến lên. Dù là hắn có được kinh thế võ đạo tư chất, dù là tu vi của hắn sớm đã đăng lâm thiên hạ chi đỉnh, nhưng hắn nội tâm thống khổ, nhưng còn xa thắng thế gian tuyệt đại đa số người. Nếu không có trong lòng có phục sinh muội muội chấp niệm này trèo trống, chỉ sợ hắn sớm đã sụp đổ. Đại Tần đế hậu Lạc Dương nhân gian trường sinh 800 năm, không làm thành ma, chỉ vì chờ đợi Tần Hoàng chuyển thế trở về. Mà Mạc Y Lìa 40 tuổi bước vào quỷ tiên chi cảnh, đồng dạng không phải là xưng bá thiên hạ, chỉ vì phục sinh duy nhất muội muội. Như vậy vận mệnh, ai có thể không làm chi thổ thức? Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, trong sảnh đám người nhao nhao nghị luận lên, trời ạ, ta không nghe lầm chứ? Cái này Mạc Y Lìa 9 tuổi đã đến thiên nhân cảnh, ta 9 tuổi còn tại chơi bùn đâu. Quả nhiên, người với người chênh lệch, so với người cùng heo còn lớn hơn. Ta 12 tuổi mới cảm ứng được nội lực, người ta Mạc Y Lìa đã là võ hoàng. Cái này Mạc Y Lìa thiên phú cũng quá khoa trương đi. Lý Thuần Cương 40 tuổi mới một bước đạp trường sinh, hắn 24 tuổi đã đến trường sinh cảnh. Lý Thuần Cương mặc dù lợi hại, nhưng Mạc Y Lìa thế nhưng là Bắc Ly ngàn năm qua người thứ nhất, luận thiên phú tu luyện, đại khái cũng chỉ có Lữ Tổ có thể cùng hắn so sánh. Kinh khủng nhất là ngay cả tẩu hỏa nhập ma đều khốn không được Mạc Y Lìa, ngược lại để tu vi của hắn nâng cao một bước, thành tựu quỷ tiên chi cảnh. Cái này Mạc Y Lìa cũng thật là một cái người cơ khổ à, bởi vì chấp niệm quá sâu mà ẩu hỏa nhập ma, có thể thấy được hắn muốn phục sinh muội muội lòng có nhiều kiên định. Ta có thể hiểu được Mạc Y Lìa tâm tình, muội muội của hắn thế nhưng là cho hắn mà chết, chắc hẳn hắn mỗi một ngày đều tại tiếp nhận khó có thể tưởng tượng dày vò. Ta cảm thấy chính là phần này phục sinh muội muội chấp niệm mới chống đỡ lấy hắn không ngừng đột phá cảnh giới, cuối cùng trở thành Bắc Ly võ lâm đỉnh cao cường giả. Bắc Ly giang hồ có Lý Trường Sinh cùng Quỷ Tiên Mạc Y Lìa hai vị đỉnh tiêm cao thủ tọa chấn, xác thực không thể khinh thường a. Lầu ba phía nam cái thứ hai bên trong phòng, Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc, Vô Tâm, Tiêu Sắt bọn người tất cả đều mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cho dù là bọn hắn những này đến từ Bắc Ly giang hồ người, cũng là lần đầu nghe nói Mạc Y cái tên này. Quá lợi hại. Cái này Mạc Y có thể tu luyện tới quỷ tiên chi cảnh, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói cảnh giới này, không hổ là Bắc Ly võ lâm đỉnh phong cao thủ. Lôi Vô Kiệt kích động nói ra. Tư Không Thiên Lạc nhìn về phía Tư Không Trường Phong, hiếu kỳ hỏi, cha, ngươi biết cái này Mạc Y là sao? Tư Không Trường Phong lắc đầu, cái này Mạc Y cả đời chỉ vì phục sinh muội muội mà tu luyện, chỉ sợ chưa bao giờ hiện thân giang hồ, nhưng tu vi như vậy, thật là khiến người rung động. Quỷ tiên cảnh giới a, không biết so với bình thường thiên nhân đại trường sinh có khác biệt gì. Lý Hàn Y thấp giọng thì thảo, trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Lầu ba cánh bắc cái thứ hai phòng, Mạc Y thì tu vi cùng tài tình, hoàn toàn chính xác kinh thế hai tụ. Nhưng muốn phục sinh một cái sớm đã chết đi nhiều năm người, cuối cùng bất quá là si tâm vọng tưởng. Yêu Nguyệt ngữ khí tỉnh táo nói ra. Liên Tinh lại nói khẽ, như trước kia, ta cũng như tỷ tỷ như vậy cho là. Nhưng bây giờ, chưa hẳn. Có lẽ, người chết cũng không phải không thể phục sinh. Yêu Nguyệt lông mày nhẹ trao lại, chợt giãn ra, mở miệng nói, ngươi nói chính là Tô Tiên Sinh. Chương 123, không hổ là ma đế chương 123, không hổ là ma đế chính là. Lúc trước Tô Tiên Sinh bình luận Quan Ngự Thiên lúc, tăng để cùng Lăng Xương Kiếm tâm kiếm có khiến người khởi tử hoàn sinh kỳ hiệu. Nếu thế gian tồn tại có thể làm người chết phục sinh Lăng Xương Kiếm, vậy ta cũng tin tưởng, trên đời nhất định còn có những phương thức khác có thể đạt thành như thế chuyện lạ. Liên Tinh ôn nhu nói, Mạc Y Lìa muội muội đã qua đời đi hơn 30 năm, cho dù Lăng Xương Kiếm nơi tay, cũng khó có thể hồi tiên. Bất quá lời này của ngươi cũng có mấy phần đạo lý. Nếu như thế gian thật có biện pháp có thể phục sinh Mạc Y Lìa muội muội, cái kia Tô Tiên Sinh tất nhiên biết được. Mạc Y Lìa đi khắp thiên hạ, không bằng tới Tử Kim lâu hỏi một chút. Yêu Nguyệt lạnh nhạt nói, Liên Tinh nói Mạc Y Lìa bây giờ thân ở Hải Ngoại Tiên Sơn, chỉ sợ còn không biết được Tô Tiên Sinh sự tình. Như hắn biết được, chắc hẳn sẽ đích thân đến đây. Yêu Nguyệt chưa làm đáp lại, nhưng nghĩ tới Mạc Y có lẽ sẽ bước vào Tử Kim lâu, trong lòng cũng sinh ra vẻ mong đợi. Không biết vị tiên năm đã 40 quỷ tiên Mạc Y Lìa có thể xếp hạng lục địa triều tiên bảng vị thứ mấy. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần nhẹ lay động trong tay quạt xếp, đợi bốn phía âm thanh dần dần bình, cao giọng nói, sau đó, lợi bình vị kế tiếp lên bảng chân ma. Chân ma bảng vị thứ 8, Ma Đế Tạ Thiếu. Tạ Thiếu tên, chư vị người trong giang hồ có lẽ có người không nghe thấy, nhưng Ma Đế chi hảo, chắc hẳn không ai không biết, không người không hiểu. Thiên hạ hôm nay, chư tử bách gia giáo phái săn sát, đặc biệt Phật, đạo, nho, ma tứ tông nhất là hưng thịnh. Mà ma môn nguồn gốc có thể ngược dòng tìm hiểu đến mấy ngàn năm trước đó, lưu truyền đến nay chi nhánh nhiều vô số kể, cao thủ càng là tầng tầng lớp lớp. Nhưng mà nhìn chung ma môn lịch sử, được công nhận tôn làm ma đế cao thủ chỉ có một người, đó chính là khai sáng lưỡng phái lục đạo phân chia chi Ma Đế Tạ Thiếu. Nó sở hữu 10 quyển thiên ma sách bác đại tinh thâm, thu nạp mấy ngàn chủng ma môn tuyệt học, lưu truyền tại Đại Tùy, Đại Đường, Đại Tống, Đại Minh tứ triều giang hồ, ảnh hưởng sâu xa không gì sánh được. Tỷ như lúc trước xếp vào vô thượng chân ma bảng ma sư bảng ban, Ta Đế Hướng Ngũ Điển, đều là xuất từ cái này một ma môn chi nhánh. Hai người không chỉ có lên bảng, càng bằng đạo tâm chủng ma đại pháp bước vào tiên đạo, thành tựu trường sinh chi thân. Bọn hắn còn như vậy, huống chi quán thông 10 quyển thiên ma sách Ma Đế Tạ Thiếu. Trên thực tế, Ma Đế Tạ Thiếu không chỉ có chưa chết, càng từ nhỏ hơn liền bước vào trường sinh chi cảnh, đến nay đã hưởng thọ hơn 900 trở. Mà nói về Ma Đế Tạ Thiếu con đường tu luyện, càng là một đoạn truyền kỳ. Hắn vốn không phải là người trong võ lâm, chỉ là cái tinh thần xa suốt tư sinh, đến trung niên phương đến một quyển thượng cổ bí điển, lúc này mới đạp vào tu hành chi đồ. Thế nhân đều biết Ma Đế Tạ Thiếu tự sáng tạo thiên ma sách 10 quyển, mở ma môn lượng phái lục đạo chi rầm rộ, tài tình kinh thế. Lại chưa có người biết, trong đó rất nhiều võ học cáo nghĩa đều là nguồn gốc từ cái kia bộ thượng cổ bí điển. Mà hắn sáng chế thiên ma sách thời điểm, đối với bí điển kia linh ngộ còn không kịp 1/10. Nếu bàn về thiên phú, Ma Đế Tạ Thiếu kém xa trước đây chỗ bình mọi người vật. Nhưng hắn dù sao tu hành hơn 900 năm, công lực thâm hậu, khó dò nó cực. Lại thêm tuế nguyệt dài dằng dặc, đối với cái kia thượng cổ bí điển lĩnh hội càng thấu triệt, tu vi võ đạo đã đạt đến hóa cảnh. cho nên tổng hợp cân nhắc, tạm đem nó hàng tại vô thượng chân ma bảng vị thứ 8. Tử Kim lâu đại sảnh lại lần nữa lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Vô thượng chân ma bảng hạng 8, lại là ma đế, cái kia khai sáng ma môn lượng phái lục đạo ma đế. Trong lòng mọi người một mảnh rung động. Khi biết được Thiên Ma Sách chính là công pháp tu tiên đằng sau, có người suy đoán ma đế có lẽ chưa chết, nhưng người nào cũng chưa từng ngờ tới, như vậy kinh thiên động địa ma môn tổ sư, mà ngay cả chân ma bảng 5 vị trí đầu đều không thể tiến vào. Phải biết, ma môn lưỡng phái lục đạo đã có 900 năm lịch sử, mang ý nghĩa ma đế Tạ Thiếu Chí ít sống 900 năm. Một vị hơn 900 tuổi trường sinh giả, một phái chi tổ, lại không thể tiến vào chân ma bảng 5 vị trí đầu, sao không làm cho người chấn kinh? Nhưng mà, càng làm đám người rung động, là Tô Trần sau đó lời bình. Vang danh thiên hạ Thiên Ma Sách lại tàng lấy kinh người như thế bí mật, cũng không phải là ma đế Tạ Thiếu tự hành lĩnh ngộ, mà là từ một bộ thượng cổ trong bí điển đoạt được. Mà nhất làm cho người không thể tưởng tượng chính là, năm đó Tạ Thiếu vẹn vẹn tìm hiểu cái kia bộ bí điển 1/10. Đám người khó có thể tưởng tượng, cái kia chưa hoàn toàn hiểu thấu đáo hoàn chỉnh bí điển, lại nên cỡ nào kinh thế hai tục tồn tại. Tô Trần đến tiếp sau bình luận, cũng ấn chứng trong lòng mọi người phỏng đoán. Ma đế Tạ Thiếu tư chất, cũng không phải là thế gian đỉnh tiêm. Hoàn toàn không cách nào cùng tại mấy chục tuổi liền bước vào trường sinh cảnh dư liên, mặc ý để bọn người so sánh. Nhưng hắn có thể leo lên chân ma bảng như thế cao vị, toàn bằng hai cái ưu thế. Thứ nhất là tuổi thọ thật dài, trọn vẹn hơn 900 năm, là quỷ tiên mặc ý để hơn 20 lần. Thứ hai là nắm giữ một bộ thượng cổ bí điển, đây là một môn chí cao vô thượng công pháp, bằng vào 5 tháng dài đằng đẵng, quả thực là bị hắn triệt để hiểu thấu đáo. Có thể nói, Tạ Thiếu dùng chính mình tự mình kinh lịch, hoàn mỹ hướng thế nhân hiện ra tu tiên giả đặc biệt ưu thế. Vốn có đầy đủ tuổi thọ trên cơ sở, hoàn toàn có thể đền bù thiên phú không đủ. Lấy Tạ Thiếu nguyên bản tư chất, dù là cuối cùng cả đời cũng không có khả năng lĩnh hội cái kia bộ thượng cổ bí điển. Nhưng hắn dựa vào viễn siêu thường nhân gấp 10 lần thọ nguyên, sẽ không thể có thể biến thành khả năng, càng đem thượng cổ bí điển triệt để lĩnh ngộ, thành tựu đương đại cường giả đỉnh cao địa vị. Ngắn ngủi yên lặng đằng sau, toàn bộ phòng lớn lập tức sôi trào lên, vô số giang hồ hào kiệt nghị luận ầm ĩ, trời ạ, ta không nghe lầm chứ, trong truyền thuyết ma đế còn sống, đã sống hơn 900 năm. Ta đã nói rồi, nếu bảng ban cùng hướng vũ điển có thể trường sinh bất lão, như vậy ma đế Tạ Thiếu cũng nhất định có thể. Tạ Thiếu hẳn là ma môn bên trong duy nhất tinh thông 10 quyển thiên ma sách nhân vật, trở thành tu tiên giả cũng là hợp tình lý. 10 quyển thiên ma sách tính là gì? Cái kia bộ thượng cổ bí điển mới thật sự là chí cao vô thượng bảo điển, không có nó, liền sẽ không có ma đế Tạ Thiếu hôm nay. Không sai, Tạ Thiếu trung niên mới bắt đầu tu luyện, cũng không phải cái gì thiên phú chắc tuyệt người, có thể có được hôm nay thành tựu, hơn phân nửa là cái kia bộ thượng cổ bí điển công lao. Ma đế vẹn vẹn tìm hiểu thượng cổ bí điển 1/10, liền tự sáng tạo ra thiên ma sách như vậy kinh thế ma công, cái kia hoàn chỉnh nội dung lại nên khủng bố đến mức nào? Quá kinh người. Không nghĩ tới bị vô số ma môn đệ tử phục làm chí cao bí pháp thiên ma sách lại nguồn gốc từ một bộ thượng cổ bí điển. Đại tùy ma môn lần này muốn quật khởi rồi, có ma đế bực này ma đạo cường giả đỉnh cao tọa chấn, chính đạo những môn phái kia căn bản là không có cách chống lại. Lần này thuyết thư nội dung truyền về đại tùy, sợ là những cái kia chính đạo môn phái đều muốn sợ mất mật. Dựa theo này xem ra, ma môn một phương hoàn toàn là thâm tàng bất lộ a, vô luận là ma đế Tạ Thiếu hay là tà đế hướng ngũ điển, tùy tiện một người xuất thủ đều có thể quét ngang chính đạo. Đây chính là tu tiên giả sở trường, 100 năm lĩnh hội không được, liền 200 năm, 300 năm, cuối cùng cũng có ngộ ra một ngày. Có ý tứ, bộ này thượng cổ bí điển dù chưa lưu truyền hậu thế, lại đối với hậu thế ảnh hưởng sâu xa, không biết nó đến tột cùng lai lịch ra sao. Cái này vô thượng chân ma bảng cũng quá dọa người đi, ngay cả ma đế Tạ Thiếu cường giả như vậy, lại cũng chỉ có thể xếp hàng thứ 8. Lầu 3 sườn tây cái thứ 7 bao xương. Hầu Hi Bạch chấn kinh đến trực tiếp đứng lên. Làm lưỡng phái lục đạo bên trong hoa gian phái đệ tử, hắn đối với ma đế tên sớm có nghe thấy, lại tuyệt đối không nghĩ tới vị lao tổ này cấp nhân vật lại còn sống, dòng dã sống hơn 900 năm. Hắn mặc dù không biết phía sau này ý vị như thế nào, nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là tin tức này một khi truyền về đại tùy giang hồ, chính ma hai đạo chắc chắn nhấc lên kinh thiên gợn sóng. Không biết qua bao lâu, sư phi Huyên mới hồi phục tinh thần lại, thấp giọng thì thào, ma đế Tạ Thiếu, nhân vật như vậy lại còn tại thế gian. Đại tùy giang hồ chính ma hai đạo phân tranh mấy trăm năm, một mực thế lực ngang nhau. Bây giờ đột nhiên biết được, ma môn phía sau lại vẫn cất giấu một vị phất tay liền có thể hủy diệt chính đạo cường giả tuyệt thế, dù là lấy sư phi Huyên tu vi tâm cảnh, cũng khó có thể bình tĩnh. Ngược lại là Phạm Thanh Tuệ vẫn còn tồn tại mấy phần lý trí, lạnh lùng nói, vội cái gì? Ma môn có ẩn thế cường giả, chẳng lẽ chúng ta chính đạo liền không có sao? Ngươi quên Tô tiên sinh trước đó đã nói sao? Câu nói này nhắc nhở sư Phi Huyền, nàng ánh mắt sáng lên, ngữ khí nhẹ nhàng nói đa tạ sư tôn nhắc nhở. Phi Huyền nghĩ tới, Tô tiên sinh từng nói, đại tùy Phật đạo ma ba đạo bên trong đều có siêu việt ngũ cảnh trí cường giả tỏa chấn. Đồng thời trong đó bất luận một vị nào xuất thủ, cũng có thể làm cho lục địa kiếm tiên phó thải lâm vĩnh viễn lưu tại đại tùy. Bây giờ ta đến hướng ngũ điển, ma đế Tạ Thiếu lên bảng, vừa vặn ấn chứng Tô tiên sinh lúc trước khẳng định. Mà ta Phật môn cùng đạo môn, tất nhiên cũng tồn tại tương tự ẩn thế cường giả, chỉ là không bị Tô tiên sinh đề cập, cho nên tạm thời không người biết được thôi. Phạm Thanh Tuệ gật đầu nói, bởi vậy, chính ma phương nào càng mạnh, hiện tại còn nói còn quá sớm. Lời tuy như vậy, trong nội tâm nàng kỳ thật cũng có mấy phần bất an. Thanh danh thứ này, không phải thổi phồng lên. Ma đế Tạ Thiếu thế nhưng là khai sáng ma môn lượng phái lục đạo tổ sư cấp nhân vật. Nàng mặc dù tin tưởng ta không ép chính, nhưng lòng tin kém xa mặt ngoài như vậy kiên định. Lục địa kiếm tiên bảng đã xuất, vô thượng chân ma bảng theo sát phía sau, không biết phải chăng là còn có Phật đạo chi bảng. Nếu như thật có việc, chính đạo cùng ma đạo ở giữa mạnh yếu, tự nhiên liền có thể liếc qua thấy ngay. Phạn Thanh Tuệ thấp giọng nỉ non, ý đồ bình phục trong lòng rung động. Lầu ba sườn đông thứ 7 ở giữa nhà thất. Bạch Thanh Nhi nhịn không được kinh hô, trời ạ, ma đế lao nhân ra ông ta lại còn còn sống. Ta còn tưởng rằng hắn sớm đã không tại nhân thế đâu. Vừa dứt lời, nàng mới phát giác lời nói này đến có chút không ổn, vội vàng bổ cứu nói không hổ là ma đế, quả nhiên không phải tầm thường. Loan Loan khép cười một tiếng, lập tức nhìn về phía Trúc Ngọc Nghiên nói đoạn này bí ẩn sắc thực rung động, sư phụ có thể từng nghe nói Tô tiên sinh lời nói cái kia bộ thượng cổ bí điển. Trúc Ngọc Nghiên nhẹ nhàng lắc đầu, ma môn trong lịch sử chưa bao giờ ghi chép qua bộ này thượng cổ bí điển, xem ra hôm nay thật sự là nghe được một đoạn kinh thế chi bí. Tô Trần lần này phân tích, đối với Trúc Ngọc Nghiên trùng kích cực lớn, cơ hồ dao động tín niệm của nàng căn cơ. Bởi vì nàng suốt đời lớn nhất tâm nguyện, không phải áp chế chính đạo, cũng không phải xưng hùng võ rừng, mà là tập hợp đủ 10 quyển thiên ma sách tái hiện năm đó ma đế huy hoàng. Mấy chục năm qua, nàng tất cả mưu tính cùng bố cục cũng là vì hoàn thành mục tiêu này. Chương 124, lực lượng kinh khủng. Chương 124, lực lượng kinh khủng. Nhưng mà bây giờ, Tô Trần lại nói cho nàng, 10 quyển thiên ma sách bất quá là cái kia bộ thượng cổ thần công không chọn vẹn bộ phận. Luôn luôn tâm cao khí ngạo Trúc Ngọc Nghiên, làm sao có thể tùy tiện tiếp nhận sự thật này? Tựa hồ xem thấu Trúc Ngọc Nghiên tâm tư, Loan Loan khẽ cười một tiếng, quay người rời đi nhà thất. Nàng đi vào lầu ba trước lan can, thân hình tức tha, tư thái yêu nhã hướng Tô Trần có chút thi lễ, ôn nhu nói, Tô tiên sinh hôm nay lời nói chi ma môn bí sự, Loan Loan chưa từng nghe thấy, rung động trong lòng đến cực điểm. Việc này liên quan đến ma môn sâu xa, không biết Tô tiên sinh có thể lại tường thuật cái kia bộ thượng cổ kỳ thư 1-2. Loan Loan nguyện thay trời bên dưới ma môn tử đệ, đi đầu cảm ơn Tô tiên sinh. Những lời này ngọt ngào dịu dàng, lại phối hợp Loan Loan tuyệt thế dung mạo, lập tức để trong đại sảnh vô số nhân sĩ giang hồ hoa mắt thần mê. Thử hỏi trong thiên hạ, có nam tử nào có thể chống cự như vậy khuynh thành giai nhân ấm giọng thần cầu? Nếu là nàng hướng bọn hắn nói ra lời nói này, dù là để bọn hắn sông pha khói lửa, chỉ sợ cũng không ai sẽ một chút nhíu mày. Bạch Ngọc Đài phía trên, Tô Trần mỉm cười, thầm nghĩ Loan Loan quả nhiên bất phàm. Vị nữ tử này không hổ là ma môn trăm năm khó gặp kỳ tài, mặc dù không tu mỹ thuật, lại tự có một cỗ trời sinh mỹ hoặc. Lại thêm cái kia biến ảo khó lường thiên ma âm, bình thường nam tử cơ hồ khó mà chống cự. Mặc dù Tô Trần không nhận nó ảnh hưởng, nhưng điểm nhân khí lại là hắn nhất định phải thu hoạch tài nguyên. Đem những bí văn này nói ra, chắc chắn dẫn tới vô số chú ý, thu hoạch rộng lượng điểm nhân khí. Nghĩ tới đây, Tô Trần lúc này triển khai trong tay quả xếp, cao giọng nói ra, nếu chư vị đồng đạo cảm thấy hứng thú, cái kia Tô Mỗ liền nói thêm mấy câu nữa. Trước đây Tô Mỗ đã để qua, ta thiếu vốn là một kẻ hàn môn thư sinh, bởi vì khoa cử nhiều lần thất bại, tiền đồ xa vời. Bất hạnh hơn chính là, tại về quê trên đường một cái sơ sẩy, lại ngã vào một tòa cổ mộ bên trong. Hắn tại trong mộ tinh tế thăm dò sau, phát hiện tòa này cổ mộ niên đại cực kỳ lâu đời, thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu trí thượng thời kỳ cổ. Trong mộ trên vách đá khắc đầy kỳ dị văn tự cùng đồ văn, phong cách quỷ bí, hiển nhiên xuất từ ma đạo, mà không phải chính thống. Xuất phát từ hiếu kỳ, Tạ Thiếu đem những nội dung này chỉnh lý thành sách, cũng mệnh danh là Ma Đạo Tùy Tưởng Lục. Đây cũng là Tô Mỗ chỉ thượng cổ kỳ thư. Ngay lúc đó Tạ Thiếu, thậm chí bây giờ Tạ Thiếu, đều chưa ý thức được những văn tự này cùng đồ văn phía sau ẩn giấu đi cỡ nào kinh người lai lịch. Đây hết thảy còn phải từ tòa này của mộ chủ nhân nói lên. Hắn vốn chỉ là một cái người tầm thường, chỉ vì cơ duyên xảo hợp tiến nhập một chỗ di tích viễn cổ. Đó là một chỗ từ viễn cổ lưu truyền xuống thần bí cấm địa, tên là Chiến Thần Điện, trong đó có giấu một môn kinh thế tuyệt học. Lúc trước Tô Mỗ nói qua, võ đạo ngũ cảnh phía trên còn có đệ lục cảnh, đệ thất cảnh, thậm chí đệ bát cảnh. Nhưng càng là cao thâm, tu luyện càng khó. Đệ lục cảnh đã thuộc hy hữu, một nước trong giang hồ cũng khó tìm mấy người. Đệ thất cảnh thì chỉ có phật môn, đạo gia, nho gia, ma môn, võ phu năm loại người có thể đặt chân, cũng có hoàn chỉnh phương pháp tu hành. Về phần đệ bát cảnh, càng là ngàn năm khó gặp, mỗi một vị đều là tự sáng tạo hệ thống, rất khó truyền thừa. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Mà cái này Chiến Thần Điện bên trong, liền có dấu một môn trực chỉ võ phu đệ bát cảnh vô thượng công pháp. Chỉ vì tiến vào nơi đây điều kiện cực kỳ khắc nghiệt, vài vạn năm đến cũng khó được có người đặt chân. Bởi vậy chư vị đang ngồi có thể tưởng tượng, vị này của mộ chủ nhân là bực nào may mắn, thu hoạch được như vậy kỳ ngộ. Đáng tiếc là, hắn chỉ là cái phàm nhân, đối với đây hết thảy không có chút nào nhận biết. Chiến Thần Điện bên trong những cái kia miêu tả vũ trụ huyền bí, võ đạo chí lý văn tự cùng đồ án, hắn căn bản là không có cách lý giải, cũng không để ý chút nào. Hắn duy nhất để ý sự tình, chính là như thế nào chạy thoát. Bình thường mà nói, muốn đi vào Chiến Thần Điện cực kỳ khó khăn, mà một khi sau khi tiến vào, muốn rời khỏi càng là khó càng thêm khó. Chỉ có thô sơ giản lược lĩnh ngộ Chiến Thần Điện bên trong môn kia thần trí cao công, mới có cơ hội bình yên rời đi Chiến Thần Điện. Nhưng này vị cổ mộ chủ nhân lại khí vận phi phàm, dưới cơ duyên xảo hợp vậy mà thành công đi ra Chiến Thần Điện. Mấy năm trôi qua, vị này mộ chủ cơ hồ đã quên đi đoạn kia ly kỳ kinh lịch, thẳng đến thân nhân của hắn bị sơn tặc tàn nhẫn sát hại. Phẫn nộ khó bình hắn, chợt nhớ tới Chiến Thần Điện bên trong những văn tự kia cùng phụ văn, lại bằng vào phàm nhân thân thể, tự tay chém giết trên trăm danh sơn tặc. Thẳng đến một khắc này, hắn mới giật mình những văn tự kia cùng phù văn lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng như vậy. Đáng tiếc thì đã trễ. Hắn cũng không còn cách nào quay về Chiến Thần Điện, mà lại tuổi tác đã cao, khí huyết suy yếu, muốn lại tu luyện từ đầu cũng đã là lực bất tòng tâm. Long tràn đầy hối tiếc hắn, tại điểm cuối của sinh mệnh trong vài năm, đem hết khả năng hồi ức lúc trước thấy văn tự cùng đồ văn, cũng đem nó từng cái ghi chép. Rằng đến nơi đây, chư vị chắc hẳn đã có chỗ linh ngộ. Năm đó ma đế Tạ Thiếu tại cổ mộ bên trong thấy văn tự cùng đồ văn, kỳ thật toàn bộ nguồn gốc từ tại Chiến Thần Điện. cái kia bộ trong truyền thuyết thượng cổ bí điển ma đạo tùy tưởng lục kỳ thực là môn kia thần trí cao công bản thiếu. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong sảnh lập tức một mảnh xôn xao. Mọi người đều cảm thấy da đầu phát lạnh. Nguyên lai cái kia bộ thượng cổ bí điển chân diện mục, lại là ma đế Tạ Thiếu tự tay sửa sang lại ma đạo tùy tưởng lục. Mặc dù đám người sớm biết ma đạo tùy tưởng lục lai lịch phi phàm, lại không nghĩ rằng lại có như thế kinh thiên bối cảnh. Thiên Ma Sách chỉ là ma đạo tùy tưởng lục một bộ phận, mà ma đạo tùy tưởng lục cũng bất quá là một bộ cao siêu hơn công pháp tàn thiên. Như vậy bí mật, ngay cả lúc trước viết xuống ma đạo tùy tưởng lục ma đế Tạ Thiếu chính mình cũng chưa từng phát giác. Tại Tạ Thiếu xem ra, hắn bất quá là kế thừa một vị thượng cổ ma đạo tu sĩ truyền thừa. Lại không ngờ tới, vị kia mộ chủ kỳ thật chỉ là cái phàm nhân, một cái từng thu hoạch được nghịch thiên cơ duyên, lại không thể tốt thêm lợi dụng phàm nhân. Nghĩ đến đây, mọi người ở đây cơ hồ đều lòng sinh oán giận. Chiến thần điện, đây chính là trong vô số tuế nguyệt đều không người có thể vào cấm kỵ chi địa, có dấu thông hướng võ phu đệ bắt cảnh vô thượng thần quyết. Nếu nói đệ lục cảnh đã là hoàng triều giang hồ hiếm thấy, đệ thất cảnh cả thế gian hiếm thấy, như vậy đệ bắt cảnh chính là ngàn năm khó tìm chí cường giả. Một bộ có thể giúp người đăng lâm đệ bắt cảnh công pháp, lại là võ phu nhất mạch phương pháp tu luyện, nó giá trị có thể nghĩ. Cái này cần cỡ nào kinh người phúc duyên, cỡ nào nghịch thiên tạo hóa mới có thể bước vào trong đó, tận mắt nhìn thấy môn thần công này. Có thể vị kia cổ mộ chủ nhân lại không có chút nào chân quý chi ý, đám người nghe Tô Trần giảng thuật, hẳn không thể chính mình tự mình thay thế vị kia mộ chủ, lửa giận như muốn xông phá lồng ngực. Nếu không có cuối cùng cái kia mộ chủ ngẫu nhiên tình ngộ, bộ này thần công chỉ sợ ngay cả một tia tàn tích đều không thể lưu truyền đến nay. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng lớn nghị luận ầm ĩ, đông đảo nhân sĩ võ lâm mồm năm miệng mười thấp giọng nói chuyện với nhau. Nguyên lai cái kia bộ thượng cổ bí điển chính là ma đạo tùy tưởng lục, may mắn ma đế Tạ Thiếu là cái người hữu tâm, không có tùy ý coi nhẹ những văn tự kia cùng đồ văn. Đúng vậy à, nếu là Tạ Thiếu cũng như cái kia mộ chủ bình thường ngu dốt, chỉ sợ ngay cả một chút da lông đều không thể chuyển xuống. Cho nên nói giữa người và người thật sự là khác nhau một trời một vực, Tạ Thiếu mặc dù không thông võ học, lại có thể đem những tin tức kia hoàn chỉnh ghi chép, trái lại cái kia mộ chủ đời ta lần đầu sinh ra giết người xúc động, cái này mộ chủ quả thực là trà đạp cơ duyên to lớn, lãng phí một cách vô ích một trận kinh thế tạo hóa. Thật là khiến người khó mà tiêu tan, nếu là cái kia mộ chủ năng có Tạ Thiếu trí tuệ, chỉ sợ hôm nay sớm đã là đệ bắt cảnh tuyệt thế võ thần. Nếu không phải Tô tiên sinh hôm nay nói toạc ra, ta căn bản không thể tin được trên đời lại còn có bực này cấm kỵ chi địa, ẩn giấu đi thông hướng võ phu đệ bắt cảnh vô thượng thần công. Bực này thần công tất nhiên nghịch thiên cải mệnh, chỉ sợ ngay cả Hạo Thiên đều không thể dễ dàng tha thứ, chắc hẳn nguyên nhân chính là nó giấu tại chiến thần điện bên trong, mới lấy bảo tồn đến nay. Tô tiên sinh nói qua, võ phu là tất cả người tu luyện bên trong tồn tại cường đại nhất, đệ thất cảnh liền có thể không nhìn Hạo Thiên quy tắc, đệ bắt cảnh càng là khủng bố tuyệt luân, khó có thể tưởng tượng. Trước đây Tô tiên sinh lợi bình lục địa kiếm tiên bảng lúc nâng lên, ngay cả yêu nghiệt nhất Kha Hạo Nhiên đều không thể đặt chân đệ bắt cảnh, có thể thấy được cảnh này khó khăn, có lẽ cái kia mộ chủ mới là tiếp cận nhất cái này nhất cảnh giới người. Chuyện bí ẩn này quá mức rung động, như lan truyền ra ngoài, chắc chắn chấn động toàn bộ thiên hạ. Đừng nói chấn kinh thiên hạ, chỉ sợ ma đế Tạ Thiếu nghe nói cái này thì bí ẩn cũng muốn giật nảy cả mình, hắn nắm giữ lại là một môn thần trí cao công tàn quyển. Đây chính là có thể bước vào võ đạo đệ bắt cảnh tuyệt thế thần công uy lực, vẹn vẹn một quyển tàn chi lại tàn thiên chương, liền sáng tạo ra ma đạo 900 năm cường thịnh thời đại. Không biết môn này cái thế thần công đến tột cùng tên là gì, lại có hay không có người chân chính tu luyện thành công qua. Lầu 3 phía tây thứ 9 ở giữa nhà thất. Phù Tô cảm thấy tim đập rộn lên, cơ hồ khó mà bình phục, sau một lúc lâu mới miễn cưỡng ổn định tâm thần, thanh âm khẽ run nói, có thể giúp người bước vào võ phu đệ bắt cảnh tiên đạo công pháp chí cao, thực sự quá mức dọa người rồi. Võ phu đệ lục cảnh liền có thể xuất nhập hoàng cung như chỗ không người, đệ thất cảnh càng là ngay cả đế vương cũng có thể chém giết, ngay cả Hạo Thiên đều không sợ. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, đệ bắt cảnh đến tột cùng sẽ cường đại đến loại tình trạng nào. Trọng yếu nhất chính là, chiến thần điện bên trong môn kia thần trí cao công rõ ràng thuộc về tu tiên nhất mạch, chỉ dựa vào một quyển bản thiếu, liền để ma đế Tạ Thiếu sống hơn 900 năm. Nếu không phải Tô Trần chỉ ra, hắn tuyệt sẽ không tin tưởng thế gian lại có như thế nghịch thiên phương pháp tu hành. Như bệ hạ có thể được đến chiến thần điện bên trong môn này thần trí cao công, đại tần chắc chắn thiên tu bản đại, vĩnh tục bất diệt. Trương Hàm kích động nói ra, lập tức lại nhíu mày, đáng tiếc chiến thần điện vị trí cực kỳ bí ẩn, khó mà tìm kiếm. Cái Nhiếp trầm giọng nói, Tô tiên sinh nói qua, thiên thư các tự quyển ghi lại thiên hạ đứng đầu nhất phương pháp tu hành, nếu không có chiến thần điện như vậy ẩn bí chi địa, môn thần công này chỉ sợ đã sớm bị Hạo Thiên hủy đi. Phù Tô cùng Trương Hàm hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy xác thực như vậy. Môn công pháp này quá mức nghịch thiên, nếu không có khó mà thu hoạch, chỉ sợ đã sớm bị Hạo Thiên thanh trừ, chỗ nào đến phiên bọn hắn đến ngấp nghé. Trên chủ tọa, Doanh Chính trầm mặc không nói, nhưng trong mắt lóe ra một tia ánh sáng nóng bỏng. Chính như Trương Hàm nói tới, môn thần công này đúng là hắn khát vọng nhất lấy được. Nếu có thể nắm giữ công này, đại tần tiên thu vạn đại lại có gì khó. Quốc sư, vô luận như thế nào, là quả nhân tìm tới chiến thần điện chỗ. Chương 125, kinh diệm nữ trung hào kiệt chương 125, kinh diệm nữ trung hào kiệt Doanh Chính lạnh lùng mở miệng. Hắn không phải đang trưng cầu nguyệt thần ý kiến, mà là trực tiếp hạ lệnh. Nguyệt thần hơi chần chờ, nói khẽ, ta sẽ đem hết khả năng. Lầu 3 cánh bắc căn thứ 5 nhà thất, Hoa Mãn Lâu tự rót một chén, ngửa đầu uống cạn, cười băng nói, tốt một cái ma đế Tạ Thiếu, tốt một tòa chiến thần điện, như thế tin tức, nên uống cạn một chén lớn. Tô tiên sinh lúc trước nói qua, đại tùy giang hồ bên trong Phật, đạo, ma ba bên đều có vô thượng cường giả, tùy tiện một vị liền có thể áp chế Dịch Kiếm đại sư Phó Thái Lâm. Ta lúc đó còn có mấy phần lo nghĩ, bây giờ lại là tin. Cái này ma đế Tạ Thiếu đừng nói áp chế Phó Thái Lâm, chính là lật út cao câu lệ một nước, cũng chỉ trong một ý nghĩ. Lục Tiểu Phụng cảm khái nói. Lâu một đại sảnh nơi hẻo lánh, dựa vào lan can mà ngồi Lý Thuần Cương ánh mắt ngưng tụ, lần thứ nhất lộ ra hứng thú giạt rào thần sắc, nhẹ giọng thì thào, có thể giúp người bước vào võ phu đệ bắt cảnh công pháp. Ngoan ngoãn, không biết đời này có thể hay không thấy tận mắt một mặt. Không có người so với hắn rõ ràng hơn môn này thần trí cao công chỗ chân quý. Võ đạo đệ thất cảnh, mặc dù đã là thế gian hiếm thấy, nhưng còn có con đường phía trước mà theo, có pháp có thể theo. Có thể võ đạo đệ bắt cảnh, đây mới thực sự là hy hữu tồn tại, giang hồ ngàn năm khó ra một người. Đối với hậu nhân mà nói, không có tiền nhân kinh nghiệm có thể cung cấp tham khảo, chỉ có thể tự mình tìm tòi tiến lên, giống như trong hắc ám độc hành, rất dễ mất phương hướng. Bởi vậy tuyệt đại đa số võ giả, một khi bước vào đệ thất cảnh, liền khó tiến thêm nữa. Mà giống Tô Trần lúc trước tặng cho Khương Đình Kim Đan đại pháp có thể đạt tới trường sinh cảnh đỉnh phong, đã thuộc thế gian công pháp đỉnh tiêm. Lý Thuần Cương tuyệt đối không nghĩ tới, trên đời lại có làm từng bước liền có thể thẳng tới đệ bát cảnh thần công. Đốt. Điểm nhân khí đột phá 20 triệu, lục tinh nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được khen thưởng thêm, hoàng kim chịu tưởng tạm một tấm. Tính gộp lại thu hoạch được hoàng kim chịu tưởng tạm một tấm, bạch ngân chịu tưởng tạm 8 tấm, thanh đồng chịu tưởng tạm 7 tấm. Bạch ngọc đài bên trên, Tô Trần nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở, khóe miệng có chút giơ lên. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Chiến thần điện cái này giật mình thiên bí nghe một khi công bố, điểm nhân khí trong nháy mắt tăng vọt gần 2 triệu, thuận lợi hoàn thành lục tinh nhiệm vụ. Mặc dù vô thượng chân ma bảng đã công bố hơn phân nửa, nhưng còn lại mỗi một vị đều là chân chính trọng lượng cấp ma đầu. Dựa theo này xu thế, thất tinh nhiệm vụ cũng không phải không cách nào hoàn thành. Thầm nghĩ lấy, Tô Trần mừng rỡ, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, cao giọng nói, sau đó, lợi bình vị kế tiếp lên bảng chân ma. Chân ma bảng vị thứ 7, ma chủ bộ Bạch Tố Trinh. Đối với vị này treo lên bảng ma đạo thái đầu, chư vị chắc hẳn sớm đã nghe thấy kỳ danh. Tại Tô Mỗ trước đó đánh giá Tử Y Kinh Vương lúc từng nâng lên, nửa cái thế kỷ trước, ma chủ chỉ dựa vào một sợi tóc đen liền chém chết đuổi ma thất hùng bên trong 6 người. Áo tím thủ lĩnh cũng bởi vậy tay cụt, từ đó ẩn nấp giang hồ 50 năm, không dám hiện thân. Nhưng trên thực tế, vị này ma chủ cùng Bạch Tố Trinh cũng không phải là đại hán võ lâm bên trong người, nàng nguyên danh là Bạch Tố Trinh, xuất thân từ đại tống võ lâm. Nàng tài tình cùng thiên phú, có thể so với Việt nữ kiếm A Thanh, năm gần chừng 20 liền bước vào lục địa thần tiên chi cảnh. Cũng chính là vào năm ấy, nàng làm quen một vị từ đại hán võ lâm mà đến cường giả tuổi trẻ. Có lẽ đây cũng là số mệnh an bài. Thiên tư chắc tuyệt, tâm cao khí ngạo Bạch Tố Trinh sơ nhập giang hồ trận chiến đầu tiên, liền gặp được so với nàng càng nghịch thiên nhân vật thiên tài. Nếu không có cùng vị này đại hán võ lâm thanh niên tài tuấn gặp nhau, Bạch Tố Trinh chắc chắn tại đại tống võ lâm bên trong thanh danh vang dội. Nhưng mà trận này bại trận, lại làm cho nàng cảm mến tại vị kia đại hán võ lâm thanh niên, cùng theo hắn biến phó đại hán võ lâm. Hai người kết làm vợ chồng, liên thủ sáng lập một cái cực kỳ cường hành tổ chức, tên là Siêu Thần Cung. Thế nhân đều là coi là đại hán võ lâm mạnh nhất là Thiên Hạ Hội, Chí Tôn Minh, Vô Song Thành, Hải Sa Cung tứ đại thế lực này. Nhưng sự thật cũng không phải là như vậy. Tại đại hán võ lâm bên trong, còn ẩn giấu mấy cái bí ẩn không muốn người biết thế lực. Mấy cái này bí ẩn trong thế lực, bất kỳ một cái nào xuất thủ, đều có thể tùy tiện hủy diệt Thiên Hạ Hội các loại đỉnh tiêm môn phái, xương hùng bão rừng. Siêu Thần Cung chính là một trong số đó. Tạm thời không nói Siêu Thần Cung đến tiếp sau bồi dưỡng cao thủ khác, chỉ là Bạch Tố Trinh cùng Siêu Thần Cung cung chủ bản nhân, đã là hai vị lục địa thần tiên. Chính vì bọn họ muốn xưng bá võ lâm dễ như trở bàn tay, cho nên đối với cái này không có chút hứng thú nào, chỉ một lòng truy cầu võ đạo cảnh giới chi cao. Bởi vậy, đôi vợ chồng này cùng Siêu Thần Cung một mực không người biết đến. Lời vừa nói ra, trong đại sảnh lập tức như nổ tung bình thường ồn ào náo động đứng lên. Nhất là đến từ đại tống cùng đại hán giang hồ hào kiệt, cũng không khỏi phát ra trận trận kinh hô. Đại tống nhân sĩ giang hồ tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình sở thuộc võ lâm trung từng xuất hiện như vậy kinh diễm nữ trung hào kiệt. Chừng 20 niên kỷ liền bước vào lục địa thần tiên chi cảnh, lại là nữ tử thân phận. Có thể nghĩ, dạng này cường giả đỉnh cao nếu là hiện thân giang hồ, sẽ nhấc lên cỡ nào kinh người gợn sóng. Dù là mấy trăm năm đi qua, như vậy nhân vật tuyệt thế cũng sẽ không bị lãng quên. Nhưng khi nghe được Tô Trần đến tiếp sau lời bình, những này đại tống võ lâm nhân sĩ nhao nhao cảm thấy trong lòng một im lìm, cơ hồ thổ huyết. Như vậy kinh diễm nữ tử thiên tiêu, vừa mới bước vào giang hồ liền bị đại hán người tới mang đi. Nếu như nàng có thể lưu tại đại tống võ lâm, không biết sẽ là đại tống mang đến bao nhiêu vinh quang. Cái này sự thực tại làm cho người khó mà tiếp nhận. So sánh với nhau, đại hán võ lâm hảo kiệt bọn họ càng là khiếp sợ không tên. Siêu Thần Cung, đây không thể nghi ngờ là một cái chưa từng nghe tổ chức, lại không người dám đối với nó có một tia khinh thị. Bởi vì nên phái sáng lập mới bắt đầu, liền có được hai vị lục địa thần tiên tọa chấn. Một môn hai đại lục địa thần tiên, bây giờ chí ít có một người đã đột phá tới đệ thất cảnh trưởng sinh chi cảnh. Như vậy xa hoa đội hình, đủ để nghiền ép đương kim đại hán võ lâm bên trong bất luận cái gì một phái. Lại nghe xuống dưới, trong lòng mọi người không khỏi nổi lên thấy lạnh cả người. Nguyên lai tại đại hán võ lâm bên trong, giống Siêu Thần Cung như vậy thâm tàng bất lộ thế lực, thế mà còn có không chỉ một. Những thế lực này một khi xuất thủ, liền có thể quét ngang Chí Tôn Minh, Hải Sát Cung, Thiên Hạ Hội, Vô Song Thành tứ đại bá chủ. Mà bọn hắn sở dĩ không muốn người biết, chỉ vì xưng bá võ lâm đối bọn hắn mà nói quá mức dễ như trở bàn tay, căn bản vô tâm nơi này. Đây là cỡ nào rung động bí mật. Đám người đã có thể tưởng tượng, tin tức này chuyển về đại hán võ lâm sau đem nhấc lên như thế nào sóng to gió lớn, nói là nghiêng trời lệch đất cũng không đủ. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh nghị luận ầm ĩ, cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Vị kia tại đại hán võ lâm thanh danh hiển hách ma chủ, đúng là xuất từ chúng ta đại tống võ lâm. Đáng giận Siêu Thần Cung cung chủ, nếu không có hắn xuất thủ bắt góc, ta đại tống võ lâm bây giờ liền thêm ra một vị trưởng sinh cảnh cường giả. Thật sự là thiên ý trêu người, Bạch Tố Trinh thiên phú đã thuộc đương đại hiếm thấy, lại mới ra giang hồ liền gặp gỡ mạnh hơn nàng siêu thần cung cung chủ. Một môn hai đại lục địa thần tiên, hay là một đôi tuổi trẻ vợ chồng, tổ hợp như vậy quả thực là kỳ tích. Siêu thần cung thực lực khủng bố đến cực điểm, tồn tại đã lâu, ta thân là đại hán võ lâm người, lại chưa từng nghe. Đối với siêu thần cung cung chủ cùng ma chủ bộ Bạch Tố Trinh cường giả như vậy mà nói, thế tục võ lâm sớm đã không đáng giá nhắc tới, mục tiêu của bọn hắn là võ đạo đỉnh phong. Đây cũng là lục địa thần tiên hiếm ai biết chân tướng, một khi bước vào cảnh giới này, trần thế quyền lực cùng danh vị đối bọn hắn mà nói bất quá là hư ảo thôi. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, đại hán võ lâm đích thật là đương đại hung hiểm nhất võ lâm một trong, giống siêu thần cung như vậy thâm tàng bất lộ thế lực, vậy mà không chỉ một nhà. Trước sớm ta còn tưởng rằng đại hán võ lâm bên trong tứ đại đỉnh tiêm môn phái đã là mạnh nhất tồn tại, bây giờ xem ra, mấy môn phái này chỉ sợ ngay cả đỉnh tiêm cũng không tính. Lầu ba sườn tây căn thứ 5 sương phòng, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong đều lộ ra rung động không thôi thần sắc. Tuy nói trước đó bọn hắn đã biết được ma chủ tồn tại, nhưng siêu thần cung cái tên này hay là lần đầu nghe nói. Thật là đáng sợ siêu thần cung. Ta nguyên lai tưởng rằng thiên hạ hội nội tình đã là cực kỳ thâm hậu, bây giờ nghĩ lại, bất quá là chuyện tiếu lâm thôi. Bộ Kinh Vân lắc đầu thở dài, liên tiếp rung động để hắn cơ hồ đã chết lặng. Vô Song Thành có Độc Cô Kiếm Thánh trấn thủ, thiên hạ hội có Tử Y Địa Kinh Vương, Chí Tôn Minh Quan Ngự Thiên cũng đạt tới lục địa thần tiên chi cảnh. Có thể Tô Tiên Sinh lại nói, cái này mấy đại môn phái tại siêu thần cung các loại bí ẩn thế lực trước mặt, không đáng kể chút nào. Nói như thế, những cái kia ẩn tàng thế lực phía sau, chỉ sợ đều có đệ thất cảnh cường giả tuyệt thế tọa chấn. Nhất Phong ngữ khí ngưng trọng nói ra. Tô Trần nói đến chỗ này, đại hán võ lâm cái kia chưa từng hiện lộ đáng sợ hình dáng đã từ từ nổi lên mặt nước. Cái này siêu thần cung cường đại, đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng. Nhất Phong đơn giản không cách nào tưởng tượng, kế tiếp còn sẽ để lộ như thế nào kinh thiên bí mật. Lầu ba cánh bắc thứ 9 ở giữa ngân phòng, Hải Sa cung cung chủ Hách Liên Bá đã ngây ra như phỗng. Và hôm nay trước đó, hắn vẫn là đại hán võ lâm bên trong một phương hào cường, cùng phong vân nổi danh, có thụ thế nhân chú mục. Mà ở Tử Kim lâu ngồi lên một lát, phản phất một thời đại đã kết thúc. Không chỉ có Vô Song Thành có lục địa thần tiên, thiên hạ hội cũng có, ngay cả tử địch của hắn Quan Ngự Tiên lại cũng bước vào lục địa thần tiên chi cảnh. Lại quay đầu nhìn xem Hải Sa cung cùng tứ đại bá chủ danh hào, đơn giản như cùng cười nói, có tiếng không có miếng. Cái này thì cũng thôi đi. Bây giờ lại còn nói cho hắn biết, liền xem như Vô Song Thành, thiên hạ hội, Chí Tôn Minh những này có được lục địa thần tiên trấn giữ môn phái, bất quá cũng như vậy. Cái này siêu thần cung đến cùng là cái gì lai lịch? Đầy bụng không cam lòng phía dưới, Hách Liên Bá hai mắt gấp chằm chằm Bạch Ngọc Đài. Hắn cũng phải nghe một chút, cái này siêu thần cung đến tột cùng có gì chỗ hơn người, dám xem đại hán võ lâm quần hùng như không. Từ Kim lâu trong đại sảnh, giang hồ đám người vẫn như cũ nghị luận ầm ĩ từ Tô Trần bắt đầu bài giảng đến nay, lục địa thần tiên mặc dù nghe được không ít, nhưng vợ chồng song song bước vào cảnh này, hay là lần đầu tiên. Nhất là dựa theo Tô Trần thuyết pháp, cái này siêu thần cung cung chủ so ma chủ Bạch Tố Trinh còn phải mạnh hơn một bậc. Mà ma chủ bây giờ đã đạt tới trường sinh cảnh, càng tại ma đế tạ thiếu, quỷ tiên mặc y các loại ma đạo cự phách phía trên. Vậy cái này siêu thần cung cung chủ thực lực lại nên mạnh đến loại trình độ nào? Nếu là hắn đồng dạng bước vào trường sinh cảnh, đó chính là một môn song trường sinh. Khủng bố như vậy tổ hợp, đám người chỉ là ngẫm lại liền không rét mà run. Trong lúc nhất thời, chúng giang hồ hào khách ánh mắt tất cả đều hội tụ đến Bạch Ngọc Đài bên trên, chờ đợi Tô Trần tiếp tục giảng thuật. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần ung dung nhấp một miếng thanh trà, đối mặt đám người ánh mắt nóng bỏng, khóe môi có chút giơ lên. Chương 126, có được bất hủ chi khu. Chương 126, có được bất hủ chi khu. Hắn rõ ràng, sau đó phải nói nội dung, mới chính thức được xưng tụng kinh thế hai tụ. Đợi trong đại sảnh tiếng nghị luận dần dần lắng lại, hắn mới chậm rãi đặt chén trà xuống, mở miệng nói, siêu thần cung cung chủ cùng ma chủ Bạch Tố Trinh, đều là đương đại hiếm thấy tu hành kỳ tài. Siêu thần cung cung chủ thiên phú càng hơn Bạch Tố Trinh ba phần. Hắn đang bế quan tu luyện sau một thời gian ngắn, dẫn đầu tự sáng tạo ra một môn huyền diệu khó lường công pháp tu hành, tên là Di Thiên Thần Quyết. Công pháp này không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, càng có thể tăng lên trên diện rộng cường độ nhục thân, tu luyện đến đỉnh phong, cơ hồ có thể xưng bất tử chi khu. Đây chính là siêu thần cung cung chủ tài tình vô song thể hiện. Hắn hoàn toàn dựa vào tự thân trí tuệ, lục lọi ra một đầu thông hướng đệ bát cảnh chính xác đường đi. Trước đây Tô Mỗ từng nói qua, đệ thất cảnh trường sinh cảnh đã là cực kỳ hiếm thấy, chỉ có Phật môn, Nho gia, Đạo gia, Ma môn, Võ phu năm loại hệ thống tu hành có thể đạt cảnh này. Về phần đệ bát cảnh phương pháp tu hành thì càng thêm thưa thớt, cơ hồ không truyền thừa mà theo, toàn bộ nhờ tự hành lĩnh hội. Không biết bao nhiêu thiên phú chắc tuyệt chi sĩ, tu luyện đến đệ thất cảnh sau liền lâm vào mê mang, hoặc ngộ nhập lạc lối, cả đời khó tiến một bước. Mà siêu thần cung cung chủ lại bằng vào kinh người ngộ tính, mở ra một đầu có thể thực hành đệ bát cảnh con đường tu hành. Con đường kia chính là ma môn bất hủ chi cảnh. Tại đệ thất cảnh thiên ma tu luyện pháp phía trên, thu nạp linh khí trong thiên địa, đem nhục thân rèn luyện đến bất diệt trình độ, liền có thể xưng bước vào đệ bát cảnh. Cái gọi là bất diệt, tức vô sinh vô tử, cho dù đối mặt hạo thiên thời gian phát tắc, cũng vô pháp đem nó xóa đi. Trừ cái đó ra, Di Thiên Thần Quyết không chỉ có cường hóa nhục thân, còn có cực kỳ cường đại tái sinh chi lực. Dù là tứ chi đứt gãy, dù là trái tim bị xỏ xuyên, cũng có thể bằng vào Di Thiên Thần Quyết chân khí cấp tốc khôi phục. Loại này khép lại năng lực cũng có thể dùng tại chữa trị người khác, như tu tới đỉnh phòng, cho dù vừa mới chết đi không lâu người, cũng có thể khiến cho khởi tử hồi sinh. Nhưng Di Thiên Thần Quyết cũng không phải là không tì vết chút nào, nó cũng tồn tại một cái nghiêm trọng điều khuyết, đó chính là không cách nào làm cho người tu hành dung nhan vĩnh trú, chỉ có thể hơi trì hoãn già yếu tiến trình. Tỷ như tu luyện pháp quyết này người, đến 80 tuổi, nhìn qua phảng phất ngoài 30, chỉ khi nào vượt qua 200 tuổi, dung mạo liền sẽ hiện lộ ra rõ ràng suy thái. Tuy nói loại già yếu này chỉ là biểu tượng, không ảnh hưởng chân thực chiến lực, nhưng cuối cùng không thể đạt tới chân chính hoàn mỹ. Lại nói vị kia ma chủ bộ Bạch Tố Trinh, tư chất của nàng mặc dù hơi thua tại Siêu Thần Cung cung chủ, nhưng cũng có thể xưng kinh tài tuyệt diễm. Tại tìm hiểu Di Thiên Thần Quyết áo nghĩa sau, nàng rất nhanh liền tự sáng tạo ra một môn tu tiên chi pháp, tên là Diệt Thế Ma Thân. Môn công pháp này mặc dù không có đủ Di Thiên Thần Quyết như vậy thần kỳ năng lực khôi phục, nhưng ở nhục thân rèn luyện phương diện, lại so Di Thiên Thần Quyết càng mạnh hơn một bậc. Nói một cách khác, Diệt Thế Ma Thân so Di Thiên Thần Quyết lại càng dễ bước vào ma môn đệ bát cảnh bậc cửa. Nhưng bởi vì Diệt Thế Ma Thân là tham khảo Di Thiên Thần Quyết mà sáng tạo, nó cũng kế thừa Di Thiên Thần Quyết thai hại. Nói cách khác, tu luyện Diệt Thế Ma Thân mặc dù có thể được hưởng trường sinh, lại không cách nào duy trì dung mạo không giả, mấy trăm năm sau vẫn như cũ sẽ bước tới suy vong. Đây cũng là Siêu Thần Cung thời kỳ toàn thịnh căn cơ. Một cung hai tôn trường sinh cảnh đại ma, hai môn công pháp tu tiên. Mà lại, hai môn công pháp này đều là thông hướng ma môn đệ bát cảnh phương pháp tu đạo. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong sảnh bầu không khí lập tức như sấm rền nổ bể ra đến. Tất cả mọi người sớm đã cho là Siêu Thần Cung là một cái thâm tàng bất lộ, khủng bố đến cực điểm thế lực. Nhưng nghe xong Tô Trần một phen phân tích sau, mới giật mình bọn hắn đối với Siêu Thần Cung hiểu rõ vẫn xa xa không đủ. Đó cũng không phải là hai cái lục địa thần tiên chấn giữ môn phái, mà là hai vị trưởng sinh cảnh ma đầu chấn giữ quái vật khổng lồ. Mà nhất làm cho người sợ hãi chính là, vô luận là Siêu Thần Cung cung chủ hay là ma chủ bộ Bạch Tố Trinh, đều đã nắm giữ thông hướng ma môn đệ bát cảnh con đường. Đây mới thực sự là rung động lòng người chân tướng. Trước đây, không ít người còn nghi hoặc, vì sao ma đế Tạ Thiếu cùng vị tiên mạc Y Lệ bực này ma đạo cường giả đỉnh cao, chỉ có thể đứng hàng chân ma bảng thứ 8 cùng thứ 9. Bây giờ, bọn hắn rốt cuộc minh bạch nguyên do trong đó. Tạ Thiếu cùng Mạc Y Lệ cố nhiên viễn siêu bình thường trường sinh cường giả, nhưng bọn hắn lại có một cái nhược điểm chí mạng, bọn hắn chưa tìm được thông hướng ma môn đệ bát cảnh phương pháp tu luyện. Võ đạo tu hành cũng không phải là chỉ là tích lũy nội lực đơn giản như vậy, càng mấu chốt chính là phải có chính xác phương thức tu luyện. Đây cũng là vì gì thế nhân tranh nhau truy tìm tuyệt thế công pháp nguyên nhân. Bởi vì những công pháp này chính là tiền nhân tổng kết ra tu hành chi đạo, chỉ cần theo tu luyện, liền có thể từng bước tăng lên. Còn nếu là vô công pháp mà theo, chỉ có thể dựa vào chính mình đi lĩnh hội. Thí dụ như Lãng Tiên Vân, chính là bằng vào tự thân ngộ tính đột phá tới lục địa thần tiên cảnh giới. Lại như Lý Thuần Cương, bằng sức một mình tu luyện, 24 tuổi bước vào lục địa thần tiên, 40 tuổi vừa bước vào trường sinh. Nhưng Đại Minh Giang Hồ, chỉ lần này một cái Lãng Tiên Vân, Đông Ly Thế Gian, ngàn năm bên trong, cũng chỉ đi ra một cái Lý Thuần Cương. Bực này tuyệt thế thiên tài, chung quy là ngàn dặm mới tìm được một. Mà bây giờ Tô Trần lời nói, lại mang ý nghĩa Siêu Thần Cung cung chủ cùng ma chủ bộ Bạch Tố Trinh đôi đạo lữ này, không chỉ dựa vào mượn tự thân ngộ tính đột phá tới ma môn đệ thất cảnh, càng tự sáng tạo ra có hy vọng đặt chân đệ bát cảnh tu tiên chi pháp. Đây là cỡ nào kinh thế hai tục thành tựu. Chỉ dựa vào này một chút, hai người liền đủ để áp đảo ma đế Tạ Thiếu, vị tiên mạc ý các loại ma đạo tông sư phía trên. Cùng lúc đó, Tô Trần phen này phân tích, cũng công bố một cọc kinh thế bí mật, đó chính là ma môn đệ bát cảnh nơi mấu chốt, nhục thân. Chỉ cần đem nhục thân rèn luyện đến bất diệt bất hủ chi cảnh, liền có thể xưng đến đệ bát cảnh. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới chân chính ý thức được, đệ bát cảnh cường giả chỗ đáng sợ, đó là một loại ngay cả Hạo Thiên đều không thể xóa đi bất hủ chi khu. Mặc dù chỉ là giải rác mấy lời, nhưng đối với những cái kia chưa nhìn thấy đệ bát cảnh ngưỡng cửa ma đạo cường giả mà nói, đâu chỉ là một tiếng kinh lôi, rung khắp tâm thần. Câu này đánh giá, tựa như trong đêm tối hải đăng, là vô số mê thất tàu chuyến đốt sáng lên con đường phía trước phương hướng. Trong khoảnh khắc, trong đại sảnh đám người nhao nhao thấp giọng nghị luận, trời ạ, ta không nghe lầm chứ? Siêu Thần Cung cung chủ cùng ma chủ lại riêng phần mình sáng chế ra một môn công pháp tu tiên. Cái này Siêu Thần Cung thật sự là doa người, một môn phía dưới lại dựng dục ra hai bộ công pháp tu tiên. Ta hiện tại cuối cùng minh bạch vì sao Tô tiên sinh sẽ nói thiên hạ hội, vô song thành các thế lực căn bản không đáng giá nhắc tới. Cái này cái nào dừng là hai môn công pháp tu tiên, hay là hai môn cực khả năng bước vào ma môn đệ bát cảnh tuyệt thế công pháp. Hai người này thiên phú độ cao, đơn giản làm cho người khó có thể tin. Ta trước đó còn tại buồn bực, ma chủ dựa vào cái gì có thể xếp hạng ma đế Tạ Thiếu phía trên, bây giờ xem như minh bạch, nội tính của hắn cùng tài tình, sắp thực thắng qua ma đế. Cái này Di Thiên Thần Quyết năng lực cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Không chỉ có thể để gãy chi tái sinh, ngay cả người đã chết cũng có thể phục sinh. Kế Lăng Xương kiếm tâm kiếm đằng sau, lại xuất hiện một môn có thể khiến người ta khởi tử hoàn sinh công pháp, ta đã không biết thế giới này đến cùng thế nào. Cái này Siêu Thần Cung cung chủ cùng ma chủ thật sự là một đôi thần tiên quyến lữ a, như cho bọn hắn đầy đủ thời gian, chỉ sợ thật có thể song song bước vào đệ bát cảnh. Bọn hắn chỉ là tìm được thông hướng đệ bát cảnh đường thôi, chân chính đột phá còn kém xa lắm, bất quá chí ít đã bước ra mấu chốt một bước. Không sai, nhìn trung thiên cổ, có thể bước vào đệ bát cảnh lắc đắc không có mấy, có thể thấy được khó khăn kia to lớn, hai người bọn họ cũng bất quá là so mặt khác trưởng sinh cảnh cường giả nhiều đi một bước mà thôi. Tô tiên sinh có thể hay không lộ ra bên dưới Siêu Thần Cung vị trí? Ta muốn đi bái sư, ta cũng muốn học tu tiên. Ma môn bất hủ, đây chính là ma môn đệ bát cảnh sao? Ngay cả Hạo Thiên thời gian pháp tắc đều không thể xóa đi, quả nhiên khủng bố đến cực điểm. Ngay cả ma chủ cường giả như vậy cũng chỉ là chân ma bảng thứ 7, dễ kia tại hắn đằng sau những cái kia ma môn cao nhân, lại được mạnh đến loại tình trạng nào. Lầu 3 sườn tây cái thứ nhất phòng. Lão Hoàng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói ra, "Ta trời, cái này Siêu Thần Cung cung chủ cùng ma chủ đầu góc đến cùng làm sao lớn lên, một người ngộ ra một môn công pháp tu tiên. Di Thiên Thần Quyết cùng Diệt Thế Ma Thân. Cái này hai môn công pháp tu tiên thật không đơn giản, đều là có hy vọng bước vào ma môn đệ bát cảnh tuyệt học. bất quá so với chiến thần điện trong kia cửa có thể thông suốt võ phu đệ bắt cảnh thần trí cao công, vẫn là phải kém hơn một chút. Quả nhiên, đại hán giang hồ khủng bố viễn siêu mặt khác hoàng triều, ánh sáng một cái thế lực liền có hai tên trường sinh cảnh đại ma. Từ Phụng Niên trong giọng nói mang theo vài phần cảm thán nói, Tô Trần nói thoải mái thiên hạ, các đại hoàng triều giang hồ phong thái hiển thị rõ, trong đó Đông Ly giang hồ biểu hiện đã tương đương kinh diễm. Lục địa kiếm tiên bảng trên có 3 vị kiếm tiên lên bảng, vô thượng chân ma bảng bên trên cũng ra 3 vị chân ma, nhưng cùng đại hán giang hồ yêu nghiệt so sánh, vẫn như cũ kém một bậc. Nhất là cái này siêu thần cung vừa hiện thế, trực tiếp bộc lộ ra hai môn công pháp tu tiên, hai vị có hy vọng bước vào ma môn đệ bát cảnh cường giả tuyệt thế. Cho đến tận này, trong thiên hạ còn không có cái nào hoàng triều giang hồ có thể cùng đại hán giang hồ sánh vai. Lầu ba cánh bắc phòng thứ 3, Liêu Bách trong mắt lần thứ nhất lộ ra kích động đến cực điểm thần sắc, thậm chí đứng lên. Ma môn chi bất hủ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ma môn đệ bát cảnh áo nghĩa là rèn luyện thân thể, đạt tới ngay cả hạo thiên thời gian pháp tắc đều không thể phá hủy trình độ. Cái này khiến Liêu Bách trong lòng dấy lên một tia chiến thắng hạo thiên hy vọng. Hắn mặc dù e ngại hạo thiên, nhưng đã từng trong đầu vô số lần mô phỏng cùng hạo thiên quyết đấu, làm thế gian duy nhất chân thần, hạo thiên nắm trong tay đáng sợ nhất thời gian cùng không gian hai đại pháp tắc. Kiếm của hắn vực mặc dù có thể phá vỡ hạo thiên không gian pháp tắc, nhưng đó là tại cực kỳ tới gần khoảng cách bên dưới, mà tại khoảng cách như vậy, hắn căn bản không chịu nổi hạo thiên thời gian ăn mòn. Kiếm của hắn còn chưa đâm trúng đối phương, thân thể của mình liền sẽ trước một bước bị thời gian pháp tắc hóa thành hư vô. Hắn từng tưởng tượng mở rộng kiếm vực phạm vi 3 thước, 5 thước, 10 thước. Ý nghĩ này nhìn như đơn giản, kỳ thực cơ hồ không cách nào thực hiện. Theo hắn tính ra, chính mình cực hạn cũng chính là 2 thước kiếm vực, căn bản là không có cách tránh đi thời gian pháp tắc. Nhưng nếu như hắn có thể tu luyện tới ma môn đệ bát cảnh, có được bất hủ chi khu đâu? Chương 127, đương đại chi thần. Chương 127, đương đại chi thần. Liễu Bách trầm tư một lát, cảm thấy đây đúng là một cái có thể được đột phá khẩu. Lấy bất hủ chi thân ngăn cản thời gian pháp tắc, lại lấy kiếm vực phá vỡ bình chướng không gian, cuối cùng dùng ngưng tụ nhân gian chi lực, nhân gian chi kiếm kết thúc hạo thiên. Cái này tưởng tượng không có chút nào sơ hở. Duy nhất nan đề là hắn nên như thế nào bước vào ma môn đệ bát cảnh. Hắn không giống Kha Hạo Nhiên như thế vạn pháp giai hồng, thiên phú tuyệt luân, hắn chỉ chuyên tinh thông kiếm đạo. Nghĩ đến đây, Liêu Bách lại không khỏi có chút nhục trí. Đặng Thái A phảng phất thấy rõ Liêu Bách tâm tư, ngựa khí bình thản nói ra, "Kiếm Thánh, ngươi cũng không cô đơn." Liêu Bách nghe xong nao nao, lập tức cười nói, "Hoa đảo kiếm thần, có dám tranh phòng với trời. Ngươi thay ta chém hết những cái kia đoạ phàm tiên nhân, ta thay ngươi chặt đứt hạ thiên." Đặng Thái A lời ít mà ý nhiều đáp lại. "Tốt, một lời đã nói ra, tứ mã nan truy." Liêu Bách trong mắt lại lần nữa dấy lên quan mang. Hắn từ Đặng Thái A trong giọng nói cảm nhận được chân thành tha thiết tình nghĩa, cũng nhớ tới Tử Kim lâu bên ngoài treo trên cao lục địa chiếu tiên bảng, hắn không phải lẻ loi một mình. Trên đài cao làm bằng bạch ngọc, Tô Trần khoe miệng hiện ra một tia nụ cười thản nhiên, đối với lần này lời bình mang tới tiếng vọng cảm thấy phi thường hài lòng. Tính đến trước mắt, nhân khí của hắn giá trị đã tăng vọt hơn 5 triệu. Nhưng mà, liên quan tới ma chủ phân tích, mới vừa vặn kéo ra màn che. Đợi đám người nghị luận thoáng lắng lại sau, Tô Trần lần nữa triển khai trong tay quạt xếp, cao giọng nói, "Sau đó, hãy nói một chút ma chủ bộ Bạch Tố Trinh." Nàng cung siêu thần cung cung chủ ở giữa, cũng không phải là từ đầu đến cuối đồng tâm. Trải qua hơn 100 năm ở chung, hai người lý niệm càng rời bỏ, rốt cục đã dẫn phát một cái không cách nào điều hòa khác nhau. Lúc đó, hai người tu vi đồng đều đã lâm vào bình cảnh, liền sinh nhập thế chi ý. Siêu thần cung cung chủ tự phụ vô địch thiên hạ, lấy thần tự cho mình là, xem phàm trần chúng sinh như sâu kiến, ý đồ hết tẩy võ lâm, diệt trừ hết thể làm trái người. Mà Bạch Tố Trinh thì chủ trương chúng sinh bình đẳng, nguyện đến đỡ cực khổ bách tính, tạo dựng một người người cùng hài chung sống thế giới. 60 năm trước, song phương mâu thuẫn triệt để bộc phát, nhấc lên một trận chấn động thiên địa đại chiến. Siêu thần cung cung chủ vì triệt để diệt trừ Bạch Tố Trinh, âm thầm ra tay đánh lén, Bạch Tố Trinh ra sức phản kích, trọng thương cung chủ, khiến cho nó lui giữ siêu thần cung chữa thương. Mà Bạch Tố Trinh tự thân thương thế càng nghiêm trọng hơn, sắp gặp tử vong, cuối cùng ỷ vào diệt thế ma thần kinh người năng lực khôi phục mới chuyển nguy thành an. Từ đó, nàng tự xưng ma chủ sáng lập ma tâm cung, lập chí lấy ma đạo phổ độ thương sinh. Nhưng bởi vì siêu thần cung cung chủ cái này một cường địch còn tại, nàng không dám tùy tiện hiện thân, chỉ có thể ẩn nút phía sau màn, cho nên hiếm ai biết. Đáng nhắc tới chính là đền bù diệt thế ma thân không cách nào duy trì thanh xuân thiếu hụt, ma chủ một mình sáng tạo ra có thể đoạt bỏ trùng sinh bí pháp tha sinh độ. Bất quá, ma chủ cả đời chưa từng thay đổi thể xác, đến nay đã hưởng trường sinh hơn 200 năm. Thông qua trước đây mấy vòng lời bình, tin tưởng không ít võ lâm đồng nghiệp đã phát giác. Cho dù cùng là trường sinh cảnh đại ma, cũng có chia cao thấp. Trong đó rõ rệt nhất đường ranh giới, chính là phải chăng có trùng kích đệ bắt cảnh tiềm chất. Lúc trước đề cập ma đế tạ thiếu, ủy tiên mặc y các loại ma đạo cự phách, thực lực chưa hẳn yếu tại ma chủ, trên lệch chính là tại mấu chốt này một bước. Nhìn như nhỏ bé khác biệt, kỳ thực cách biệt một trời. Cái này cũng mang ý nghĩa, từ ma chủ bộ Bạch Tố Trinh về sau, vô thượng chân ma bảng bên trên mỗi một vị chân ma đều là có chủng kích ma môn đệ bắt cảnh tiềm lực. Cứ việc ma chủ thực lực mạnh mẽ, nhưng khách quan phía sau trừ vị ma đạo cường nhân, vẫn hơi có kém. Bởi vậy tổng hợp cân nhắc, tạm đem nó đứng hàng vô thượng chân ma bảng vị thứ 7. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong đại sảnh lập tức vang lên một mảnh kinh hoa. Nguyên lai ma chủ cùng siêu thần cung cung chủ sớm đã quyết liệt. Đợi đám người tinh tế nhấm nuốt qua lời nói này đằng sau, đều phía sau mồ hôi lạnh ứa ra. Trận này quyết liệt cũng không phải là bởi vì ân oán tình kỷ, mà là lý niệm chi tranh. Một vị truy cầu duy ngã độc tôn, một vị khác thì thể thủ chúng sinh bình đẳng. 60 năm trước, nếu không có ma chủ liều chết trọng thương siêu thần cung cung chủ, vị yêu kinh khủng trưởng sinh cảnh ma đầu chỉ sợ sớm đã triển khai huyết tẩy giang hồ hành động. Nghe đến đó, tất cả đại hán nhân sĩ võ lâm cũng không khỏi tê cả da đầu. Nếu như trận đại chiến kia ma chủ không thể ngăn cản siêu thần cung cung chủ, chỉ sợ bây giờ đại hán Giang Sơn sớm đã tái hiện ma hoàng ứng thuận thiên giống như hạo kiếp. Mặc dù ma chủ tài tình cái thế, vẫn như cũ không địch lại siêu thần cung cung chủ, suýt nữa tại chỗ vẫn lạc. Như vậy kết cục, mọi người trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù ma chủ nhiều năm qua ẩn cư không ra, vì tránh đi siêu thần cung cung chủ truy sát, nhưng nàng vẫn như cũ là đối với người sau tạo thành nhất định uy hiếp. Giữa hai người chiến lược chênh lệch cũng không phải là không cách nào chống lại. Nói cách khác, ma chủ không chỉ có là đại hán võ lâm hóa giải một trận hạo kiếp, càng tại cái này 60 năm ở giữa kềm chế siêu thần cung cung chủ, khiến cho không dám muốn làm gì thì làm. Cùng lúc đó, Tô Trần cũng tiết lộ một cái khác hiếm ai biết bí mật. Đó chính là, tại đại hán võ lâm bên trong, trừ siêu thần cung cái này thầm tàng thế lực bên ngoài, còn có ma chủ tự tay chế tạo ma tâm cung. Trải qua 60 năm yên lặng kinh doanh, tăng thêm từ siêu thần cung mang ra cao thủ, ma tâm cung thực lực tuyệt không cho phép khinh thường. Trong đại sảnh lập tức lại náo nhiệt lên, đám người nghị luận ầm ĩ. Ta trước đó biết siêu thần cung có hai vị trưởng sinh cảnh lao ma tọa chấn, nghĩ không ra bọn hắn sớm đã mỗi người đi một ngả. Thật không nghĩ tới ma chủ chí hướng cao xa như vậy, mặc dù tự xưng là ma, đi lại giống như Phật môn phổ độ chúng sinh chi đạo, thật là khiến người kính ngưỡng. May mắn ma chủ không phải người tà ác, nếu không, siêu thần cung cung chủ cùng nàng liên thủ, nhấc lên gió tanh mưa máu, chỉ sợ ngay cả 500 năm trước ma hoàng ứng thuận tiên đều khó mà bằng được. Nếu không có Tô tiên sinh nhấc lên, ai có thể nghĩ tới 60 năm trước lại buộc phát qua một trận ảnh hưởng toàn bộ đại hán võ lâm vận mệnh kinh thế chi chiến. May mắn mà có ma chủ, nếu không phải nàng xuất thủ ngăn cản siêu thần cung cung chủ, hôm nay đại hán võ lâm chỉ sợ sớm đã biến thành phế tích. Nguyên lai ma chủ tự sáng tạo tha xanh độ là vì bù đắp diệt thế ma thân không đủ, như vậy tài tình thật là khiến người tin phục. Ma chủ thực lực đã là kinh thế hai tụ, lại vẫn không phải siêu thần cung cung chủ đối thủ, người này nhất định là đại hán võ lâm một đại ẩn lo. Siêu thần cung cung chủ cái này 60 năm đến chưa từng hiện thân giang hồ, chỉ sợ sẽ là kiêng kỵ ma chủ đi, dù sao hai người tu vi không kém bao nhiêu. Siêu thần cung, ma tâm cung, bây giờ đại hán giang hồ đã có hai cái bí ẩn cường hành thế lực hiện thân, không biết phải chăng là còn có càng nhiều không bị phát hiện. Lầu ba phía nam cái thứ 6 nhã gian. Kiếm thần chậm rãi thở ra một hơi, cảm thán nói, may mắn vị này ma chủ bộ bạch tố trình trong lòng còn có thiện niệm, nếu không đại hán giang hồ nguy rồi. Xác thực như vậy, lấy siêu thần cung cung chủ bản sự, nếu thật bỏ mặc tàn phá bờ bãi, võ lâm sợ rằng sẽ lâm vào một trận hạo kiếp. Không nghĩ tới vị này ma chủ tu luyện ma công, lại vẫn có thể có nhân tâm, quả thật giang hồ chi phúc. Vô danh thấp giọng nói, đối với ma chủ hành động tràn đầy kính nể. Nhưng hắn trong lòng từ đầu đến cuối có loại cảm ứng kỳ dị, phản phất vị kia siêu thần cung cung chủ thân ảnh giống như đã từng quen biết. Chẳng lẽ là hắn? Một cái khủng bố đến cực điểm thân ảnh tại vô danh trong đầu hiện hiện. Trong đại sảnh, tiếng nghị luận vẫn như cũ chưa nghỉ. Càng nhiều giang hồ hào kiệt thì là không nháy mắt nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đài, Tô Trần sau cùng lợi bình ấn chứng trong lòng mọi người suy đoán. Kế ma chủ đằng sau, tất cả lên bảng chân ma đều có nhìn đột phá tới ma môn đệ bát cảnh cường giả. Cái này cũng mọi người đối với kế tiếp bảng danh sách nhân vật càng thêm chờ mong. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần đón đám người ánh mắt nóng bỏng, cũng không cố ý kéo dài, trực tiếp mở miệng, phía dưới, lời bình vị kế tiếp lên bảng chân ma. Chân ma bảng vị thứ 6, Trường Sinh Bất Tử Thần. Cái danh hiệu này, chư vị chắc hẳn cũng không quá quen thuộc. Kỳ thật hắn chính là Tô Mỗ trước đó nâng lên vị kia siêu thần cung cung chủ, bản danh gọi là Bộ Kinh Vân. Hắn xuất thân bộ thị thần tộc, chính là bộ thị thần tộc 200 năm trước thần. Gia tộc này sở dĩ được xưng là thần tộc, là bởi vì nó trong huyết mạch ẩn chứa một loại lực lượng thần bí mà cường đại. Loại huyết mạch này cách mỗi trăm năm liền sẽ thức tỉnh một lần, khiến cho bộ thị bộ tộc bên trong đản sinh ra một vị võ học thiên phú chắc tuyệt kỳ tài. Những kỳ tài này, võ đạo thiên phú cực cao, kém cỏi nhất cũng có thể bước vào lục địa thần tiên chi cảnh. Dân gia, thế nhân liền đem bộ tộc này xưng là bộ thị thần tộc, mỗi trăm năm xuất thế võ học kỳ tài, liền được tôn xưng là đương đại chi thần. Tỷ như 500 năm trước kiếm thần, 400 năm trước đao thần, 300 năm trước quyền thần, đều có lục địa thần tiên cảnh giới tu vi. Trường Sinh Bất Tử Thần chính là bộ thị thần tộc 200 năm trước thần, cũng chính là bộ thị thần tộc một đời trước thần. Đáng nhắc tới chính là, bộ thị thần tộc mỗi một thời đại thần, khuôn mặt giống nhau, danh tự cũng giống nhau, đều là tên là Bộ Kinh Vân. Nói đến chỗ này, rất nhiều giang hồ đồng đạo cũng đã đoán được. Cái kia Thiên Hạ Hội Phi Vân Đường đường chủ Bộ Kinh Vân, chính là xuất từ bộ thị thần tộc, là tộc này đường kim một đời thần. Thử Kim lâu bên trong, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị lần này lời bình rung động đến không lời nào có thể diễn tả được. Nguyên lai đại hán võ lâm bên trong, lại vẫn ẩn giấu đi dạng này một cái bộ thị thần tộc. Thế gian gia tộc vô số, danh môn vọng tộc cũng không phải số ít, nhưng dám lấy thần tộc tự cho mình là, cái này còn thuộc lệ đầu. Lại nghe Tô Trần đến tiếp sau giảng giải, đám người càng là kinh ngạc không thôi. Cái này bộ thị thần tộc huyết mạch có thể bảo đảm trong tộc cách mỗi trăm năm liền sinh ra một vị lục địa thần tiên trở lên cường giả. Nếu thật sự là như thế, gọi hắn là thần tộc cũng là danh xứng với thực. Dù sao lục địa thần tiên chính là siêu việt võ đạo ngũ cảnh tuyệt thế tồn tại. Đương kim trên đời, không có bất kỳ cái gì một cái gia tộc dám nói có thể đời đời ra nhân vật bậc này. Nhưng mà, đám người lại cảm thấy kỳ quái, như cái này bộ thị thần tộc thật có hùng hậu như vậy thực lực, sớm tên kia chấn thiên hạ mới đối. Nhưng mà đừng nói mặt khác vương triều người trong võ lâm, liền ngay cả đại hán giang hồ hiệp sĩ cũng hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên chưa nghe nói qua bộ gia thần tộc cái tên này. Không chỉ là bộ gia thần tộc không người biết được, liền ngay cả Tô Trần nâng lên 500 năm trước kiếm thần, 400 năm trước đao thần, 300 năm trước quyền thần, đám người cũng đều chưa có nghe thấy. Cái này kỳ quái. Trong lúc nhất thời, trong sảnh đám người nhao nhao bắt đầu nghị luận, ai nha, cái này đại hán võ lâm thật đúng là tàng long ngọa hổ, ngay cả thần tộc đều có. Chương 128, mục nhân hạng chương 128, mục nhân hạng mỗi trăm năm đều sẽ xuất hiện một vị lục địa thần tiên cảnh giới trở lên cao thủ, nếu quả thật có cường đại như vậy huyết mạch, xưng là thần tộc cũng coi như danh xứng với thực. Không chỉ có như vậy, cái kia mỗi trăm năm xuất hiện thần, tất cả đều gọi bộ kinh vân, giống nhau như lúc, thật là khiến người khó có thể tưởng tượng. Nhưng nếu quả thật giống Tô tiên sinh nói tới, bộ gia này thần tộc hẳn là danh chấn thiên hạ mới đối, ta làm sao chưa từng nghe nói qua. Lão phu tại Đại Hán Võ Lâm sông sáo 40 năm, cũng chưa từng nghe qua cái gì bộ gia thần tộc, thật sự là cô lậu quả văn. Ta dám đoán chắc, Đại Hán Võ Lâm bên trong tuyệt không bộ gia thần tộc thế gia này, thậm chí ngay cả họ bộ cao thủ cũng chỉ có bộ kinh vân một cái. Ta nhớ được không sai, bộ kinh vân giờ phút này ngay tại lầu 3 trong bao xương đi, có hay không bộ gia thần tộc, hắn rõ ràng nhất. Nếu như Tô tiên sinh nói là sự thật, vậy vị này trường sinh bất tử thần há không chính là bộ kinh vân tổ tiên? Lầu 3 sườn tây căn thứ 5 bao xương. Nhất Phong kinh ngạc nói, Vân sư minh lại là xuất từ bộ gia thần tộc sao? Bộ kinh vân lắc đầu, hắn hiện tại cũng đầy đầu sương mù. Bộ gia đúng là thế gia vọng tộc, nhưng ở trong trí nhớ của hắn, đây chẳng qua là một cái xa xôi thôn nhỏ thôi, chẳng lẽ người trong thôn đều là ẩn tàng cao thủ? Như người khác nói hắn là bộ gia thần tộc xuất thân, bộ kinh vân là quả quyết sẽ không tin tưởng. Nhưng Tô Trần lời nói lại không thể không có tin, vậy cũng chỉ có thể là trí nhớ của hắn xảy ra vấn đề. Hắn suy nghĩ Hứa Cựu cũng không thể giải thích, dứt khoát đi ra bao xương, cao giọng nói, Tô tiên sinh vừa rồi lời nói này, tại hạ thực sự khó có thể lý giải được. Mặc dù ta từ nhỏ theo mẫu thân tái giá vào Hoắc gia, nhưng đối với bộ gia thôn vẫn có một chút ký ức. Cái kia rõ ràng chính là một cái bình thường thôn trang nhỏ, trong thôn bộ gia nhất mạch người cũng không cái gì chỗ đặc biệt, có thể nào được xưng tụng thần tộc. Mà lại mẫu thân của ta cũng chưa từng hướng ta nhắc qua bộ gia có gì chỗ đặc thù. Còn xin Tô tiên sinh là tại hạ giải hoặc. Lời này vừa ra, đại sảnh lập tức sôi trào lên. Nguyên bản đám người liền đối với bộ gia thần tộc tính chân thực trong lòng còn có lo nghĩ. Bây giờ ngay cả bộ kinh vân bản nhân cũng ra mặt chất vấn, càng làm cho mọi người trong lòng nghi ngờ dày đặc. Lão phu tại Đại Hán Võ Lâm cũng coi như chờ đợi không ít năm tháng, chưa từng nghe nói qua bộ gia thần tộc, càng không biết cái gì kiếm thần, đao thần, quyền thần. Trong đại sảnh một vị đại hán giang hồ nhân sĩ cao giọng nói ra, càng thêm khơi dậy đám người lòng hiếu kỳ. Bộ gia này thần tộc, đến tột cùng là chân thật tồn tại, hay là giả dối không có thật? Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần khẽ nhấp một cái thanh trà, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, ngựa khi ung dung nói ra, chư vị chưa chừng nghe nói bộ gia thần tộc, cũng không đủ là lạ. Bộ tộc này huyết mạch mặc dù cách mỗi trăm năm liền có thể dựng dục ra một vị võ học kỳ tài, nhưng đối với những khác tộc nhân trợ giúp lại cực kỳ có hạn. Càng mấu chốt một điểm là, bộ gia trong huyết mạch ẩn giấu một loại âm độc nguyên rủa. Phàm là bộ gia người, đều là khó thoát 40 tuổi chi kiếp, cái này được xưng là 40 chi kiếp. Đây cũng chính là thế nhân cực ít nghe nói kiếm thần, đao thần, quyền thần chân chính nguyên nhân. Bọn hắn mặc dù tu luyện đến lục địa thần tiên chi cảnh, nhưng chưa trong giang hồ dương danh lập vạn, liền bởi vì 40 chi kiếp mà vẫn lạc, tự nhiên khó mà trong võ lâm lưu lại thanh danh. Nguyên nhân chính là như vậy, bộ gia bộ tộc từ đầu đến cuối không thể lớn mạnh, bây giờ chỉ là một cái bình thường thôn xóm. Mà trường sinh bất tử thần, làm kế đời thứ 3 thần đằng sau lại một thần cấp nhân vật, nó thiên phú càng là trước đây tam thần gấp 2 có thừa. Hắn là bài trừ bộ gia thần tộc 40 chi kiếp, thở nhỏ liền rời đi bộ gia thôn, một mình tiến về thiên hạ thánh địa võ học, đại tống thiếu lâm phái cổ nghệ. Không sai, vị này trường sinh bất tử thần, đúng là 200 năm trước bái nhập qua đại tống thiếu lâm môn hạ. Bất quá hắn lúc đó cũng không sử dụng tên thật, bởi vậy thiếu lâm tự bên trong cũng không bộ kinh vân người này vật ghi chép. Hắn chỉ dùng ngắn ngủi thời gian 5 năm, liền đem trong truyền thuyết thiếu lâm thất thập nhị tuyệt kỹ đều dung hội quan thông, trở thành thiếu lâm khai phái đến nay trẻ tuổi nhất đạt ma viện thủ tọa. Nhưng từ đó về sau, liên quan tới hắn ghi chép liền im bặt mà dừng. Nguyên nhân ở chỗ, hắn đằng sau kinh lịch bị liệt là thiếu lâm phái cấm kỵ, vẹn vẹn ghi lại ở chỉ có phương trượng mới có thể tìm đọc bí điển bên trong. Vị này trường sinh bất tử thần tại nắm giữ thất thập nhị tuyệt kỹ đằng sau, cũng không dừng bước, mà là đưa ánh mắt về phía thiếu lâm cấm địa, một nhân hạng. Toàn này một nhân hạng chính là năm đó thiếu lâm khai phái tổ sư đạt ma lão tổ bế quan chỗ tu hành. Nâng lên đạt ma lão tổ, chư vị võ lâm đồng nghiệp nên không người không hiểu. Phật môn cùng ma môn một dạng, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, môn phái đông đảo, mà đạt ma lão tổ chính là Phật môn thiếu lâm thiền tông người khai sáng, tu vi thông thiên, là Phật môn kéo dài ngàn năm khí vận. Hắn tại viên tịch trước, công lực đã đạt tới đệ thất cảnh viên mãn, lấy thâm hậu Phật lực nhìn thấy hai lần thiên cơ. Lần đầu tiên, hiểu thấu Phật môn đệ bát cảnh chân nghĩa, lấy nhục thân vẫn diệt chứng được đệ bát cảnh chi đạo. Cũng không phải là như một kiếm nhập địa tiên giống như ngắn ngủi đột phá, mà là chân chính bước vào Phật môn đệ bát cảnh. Mà ở hắn đột phá đệ bát cảnh đồng thời, sinh mệnh cũng đã đi đến cuối cùng. Cái gọi là đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được đã là như thế. Nhìn lần thứ hai, hắn thấy được một kiện dấu tại ẩn bí chi địa vô địch thần vật, ẩn chứa đủ để phá vỡ càn khôn uy năng kinh khủng. Làm sao đạt ma thọ nguyên sắp hết, không kịp thu hồi, liền đem thần vật kia nơi ở khắc lục xuống đến, phong nhập đặc chế cơ quan trong hộ, mệnh danh xưng là đạt ma chi tâm. Hy vọng Nhật Hậu Phật môn có thể có đệ tử kết xuất, tốt dùng vật này, tạo phúc vạn dân. Là bảo đảm đạt ma chi tâm không rơi vào kẻ xấu chi thủ, đạt ma lão tổ tại một nhân hạ bên trong bày ra thập bát đồng nhân trận. Cái này 18 cố đồng nhân đều do đạt ma thân truyền nguyên cực ma ha vô lượng quan chú, chiến lược khủng bố phi phạm. Trăm ngàn năm qua, đã từng có số ít cuồng ngạo cao thủ xâm nhập, nhưng không một người còn sống. Biết được trường sinh bất tử thần muốn tiến vào một nhân hạ lúc, thiếu lâm chư vị cao tăng nhao nhao khuyên can. Đáng tiếc không người có thể ngăn được hắn, chỉ có thể đưa mắt nhìn hắn bước vào nguy cơ tứ phía một nhân hạ. Sau đó phát sinh sự tình, chấn kinh toàn bộ thiếu lâm. Năm gần 18 tuổi trường sinh bất tử thần, lại bằng sức một mình xông qua một nhân hạ. trở thành Thiếu Lâm ngàn năm trong lịch sử một vị duy nhất sống mà đi ra một nhân hạng người. Dù chưa lấy được trong truyền thuyết Đạt Ma chi tâm, lại bằng vào kinh người ngộ tính, hiểu thấu đáo Đạt Ma lão tổ sáng tạo chí cao Phật môn võ học nguyên cực Ma Ha vô lượng. Rời đi Đại Tống giang hồ trước đó, Trường Sinh Bất Tử Thần làm quen sơ xuất giang hồ Bạch Tố Trinh. Đằng sau hai người dắt tay tại Đại Hán giang hồ sáng lập Siêu Thần Cung thế lực. Trường Sinh Bất Tử Thần lấy tuyệt thế ngộ tính, dung hợp Đạt Ma lão tổ nguyên cực Ma Ha vô lượng tự sáng tạo ra một môn tiên cực Ma Ha vô lượng lấy Phật đạo đăng lâm đệ thất cảnh. Ngay sau đó hắn lại khai sáng ra Di Thiên Thần Quyết môn này rèn luyện nhục thân chí cao ma công, lấy ma đạo lại lần nữa chứng đạo đệ thất cảnh. Đây chính là Trường Sinh Bất Tử Thần. Một thân quán thông Phật Ma hai môn tuyệt học, cũng đem cả hai đều tu luyện đến đệ thất cảnh chi cảnh. Hắn cũng bởi vậy trở thành bộ thị thần tộc trong lịch sử, cái thứ nhất đột phá 40 thọ hạ thần, đến nay đã còn sống vượt qua 200 năm. Đáng nhắc tới chính là, ma chủ tài tình cũng thuộc hiếm thấy. Nàng từ Di Thiên Thần Quyết bên trong nộ ra linh cảm, tự sáng tạo diệt thế ma thân. Lại từ Thiên Cực Ma Ha vô lượng bên trong thu hoạch được dẫn dắt, sáng chế Địa Cực Ma Ha vô lượng. Hai môn công pháp này mặc dù nguồn gốc từ Trường Sinh Bất Tử Thần, lại đều có chỗ độc đáo, uy lực không chút nào kém hơn nguyên điển. Bất quá cùng Trường Sinh Bất Tử Thần Phật Ma kiêm tu khác biệt, ma chủ chuyên tu ma công, cho nên chỉnh thể chiến lược hơi kém một chút. Bởi vậy, tạm đem nó liệt vào vô thượng chân ma bảng hạng 6. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong sảnh lập tức xôn xao nổi lên một phía. Bộ thị thần tộc bí mật không muốn người biết rốt cục bị để lộ. Ai cũng không ngờ tới, bộ thị bộ tộc huyết mạch bên trong lại tàng lấy tàn khốc như vậy mà rủa. Những cái kia nguyên bản đối với bộ thị thần tộc lòng sinh hướng tới, cảm thán vận mệnh bất công giang hồ hào kiệt, giờ phút này nhao nhao im miệng trầm mặc. Phần này nguyên rủa thực sự quá mức đáng sợ, cho dù trăm năm ra một vị thần, cũng chạy không thoát 40 thời hạn. Cho dù võ học thiên phú kinh thế, tu tới lục địa thần tiên, chỉ khi nào năm giới 40, liền lập tức chết bất đắc kỳ tử, ai có thể tiếp nhận. Đến tận đây, đám người rốt cuộc minh bạch bộ thị thần tộc vì sao không người biết đến. Lại nghe Tô Trần đến tiếp sau giảng thuật, đám người càng là chấn kinh đến tột đỉnh. Bọn hắn tuy biết Trường Sinh Bất Tử Thần từng tới Đại Tống giang hồ, lại tuyệt đối không nghĩ tới, hắn đúng là vì cầu học mà đến. 200 năm trước tiến vào Đại Tống Thiếu Lâm phái, 5 năm ở giữa quán thông Thiếu Lâm thất thập nhị tuyệt kỹ, 18 tuổi giết xuyên Thiếu Lâm cấm địa một nhân hạng, tiêu sái rời đi. Cái này chính là Trường Sinh Bất Tử Thần, tại thời kỳ thiếu niên liền đã triển lộ ra kinh thế hai tục thiên phú. Hắn là Thiếu Lâm trong lịch sử trẻ tuổi nhất đạt ma viện thủ tọa, đồng thời cũng là ngàn năm qua một cái duy nhất sống mà đi ra một nhân hạng người. Kinh người hơn chính là, hắn lại lấy Phật môn tu hành pháp đột phá tới đệ thất cảnh. Đây là cỡ nào kinh thế hai tục thành tựu. Rất nhiều người đều không tự chủ được nhớ tới Liên Sinh 32, hai người đều là thiên phú dị bẩm, thông hiểu và pháp. Nhưng mà so sánh dưới, Trường Sinh Bất Tử Thần hiển nhiên so Liên Sinh 32 càng thêm may mắn. Liên Sinh 32 tại đỉnh phong thời khắc tao ngộ kỳ tài ngút trời Kha Hạo Nhiên, thiên phú chênh lệch quá lớn, lại trực tiếp khiến cho tâm trí sụp đổ. Mà Trường Sinh Bất Tử Thần lại gặp ma chủ bộ Bạch Tố Trinh, một vị cùng hắn lực lượng ngang nhau, có thể xưng tuyệt thế thiên tài. Chính là cái này một nhỏ bé khác biệt, sáng tạo ra bây giờ Trường Sinh Bất Tử Thần cùng Liên Sinh 32 hoàn toàn khác biệt vận mệnh. Mà trong đó nhất làm cho người rung động là Tô Trần đối với Đạt Ma lão tổ đánh giá. Vị này khai sáng Thiếu Lâm Tiền Tông nhất mạnh Phật môn tổ sư, mặc dù đã qua đời ngàn năm, nhưng như cũng là giang hồ chỗ kính ngưỡng. Nhưng cho đến hôm nay, mọi người mới chính thức biết được Đạt Ma lão tổ thực lực. Phật môn đệ bát cảnh. Đạt Ma lão tổ lại là Phật môn đệ bát cảnh cường giả. Mặc dù hắn là lấy hao hết suốt đời Phật lực làm đại giá, nhìn thấy thiên cơ, mới lấy bước vào đệ bát cảnh, nhưng cảnh giới này là thực sự. Đạt Ma lão tổ là cho đến tận này duy nhất có thể được xác nhận đạt tới Phật môn đệ bát cảnh nhân vật. Điều này cũng làm cho đám người càng thêm khắc sâu nhận thức đến, đệ bát cảnh ra sao nó khó mà vượt qua. Chương 129, danh hào thần hành thái bảo. Chương 129, danh hào thần hành thái bảo. Ngay cả Đạt Ma lão tổ như vậy nhân vật truyền kỳ, đều chỉ có thể tại trước khi lâm chung mới bước vào đệ bát cảnh, có thể thấy được cái này nhất cảnh giới khó khăn. Cái này cũng làm cho trong đại sảnh Phật môn đệ tử trong lòng dâng lên nồng đậm sầu lo. Đạt Ma lão tổ đã mất đi, bây giờ Phật môn bên trong nhưng còn có vị thứ hai đệ bát cảnh nhân vật. Vấn đề này cực kỳ trọng yếu, bởi vì Tô Trần đã minh xác vạch ra, ma môn bên trong tồn tại đệ bát cảnh cường giả, mà lại là sống sờ sờ đệ bát cảnh nhân vật. Như Phật môn không người có thể cùng chống lại, như vậy trận này Phật ma chi tranh, Phật môn sợ rằng sẽ triệt để tan tác. Về phần những cái kia không thuộc về Phật môn nhân sĩ giang hồ, thì quan tâm hơn một chuyện khác. Theo Tô Trần nói tới, Đạt Ma trước khi lâm chung bằng vào thông thiên Phật lực nhìn trộm thiên cơ, nhìn thấy hai kiện đại sự. Lần đầu tiên, hắn tìm hiểu Phật môn đệ bát cảnh chân nghĩa. Nhìn lần thứ hai, thì nhìn thấy một kiện đủ để chấn động tam giới vô địch chí bảo. Có thể nghĩ, món chí bảo này là bực nào kinh thiên động địa tồn tại. Không ít người trong mắt đã hiện ra ánh sáng nóng bỏng. Dựa theo Tô Trần lời nói, cái kia có thể tiêu ký ra vô địch chí bảo vị trí Đạt Ma chi tâm liền giấu ở Thiếu Lâm cấm địa một nhân hạng bên trong. Năm đó Trường Sinh Bất Tử Thần mặc dù quét ngang một nhân hạng, nhưng lại chưa thu hoạch được món bảo vật này. Tuy nói ai cũng biết một nhân hạng nguy cơ từ phía, nhưng từ xưa bảo vật động nhân tâm. Đây chính là ngay cả Đạt Ma lão tổ đều gọi là vô địch chí bảo tồn tại, dù là phía trước là núi đao biển lửa, cũng sẽ có người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Ngắn ngủi yên lặng đằng sau, toàn bộ đại sảnh lập tức ồn ào náo động sôi trào, chúng nhân sĩ giang hồ nhao nhao nghị luận. Không nghĩ tới bộ thị thần tộc còn có dạng này một đạo nguyên rủa, tất cả tộc nhân tuổi thọ không cao hơn 40 tuổi, đây cũng quá bi thảm. Ta thu hồi trước đó đối với bộ thị thần tộc hâm mộ nói như vậy, nếu chỉ có thể sống đến 40 tuổi, coi như tu luyện đến lục địa thần tiên thì như thế nào? Cái này bộ thị thần tộc chẳng lẽ không người phát giác sao? 40 tuổi chính là võ giả cường thịnh nhất tuổi tác, ngay cả cái tuổi này đều không sống tới, còn nói gì danh chấn giang hồ. Lý Thuần Cương mặc dù 40 tuổi trước liền danh chấn giang hồ, nhưng ngàn năm giang hồ cũng chỉ có một cái Lý Thuần Cương. Nguyên nhân chính là như vậy, mới lộ ra Trường Sinh Bất Tử Thần đáng sợ, hắn vậy mà có thể đánh phá loại huyết mạch này nguồn rủa. Vị này Trường Sinh Bất Tử Thần thiên phú quá kinh người, Thiếu Lâm cao tăng cố gắng cả đời cũng chỉ tinh thông mấy môn tuyệt kỹ, mà hắn 5 năm liền quán thông thất thập nhị tuyệt kỹ. Ta cảm thấy ma chủ tài hoa cũng không kém hơn Trường Sinh Bất Tử Thần, mặc dù tham khảo công pháp của hắn, nhưng cuối cùng đi ra con đường thuộc về mình. Kinh khủng nhất hay là Đạt Ma lão tổ, hắn hẳn là trước mắt duy nhất có thể xác nhận Phật môn đệ bát cảnh cao thủ. Cái này đệ bát cảnh thực sự quá khó khăn, ngay cả Đạt Ma lão tổ cũng chỉ có thể lấy mạng sống ra đánh đổi chứng đạo, khó trách Tô tiên sinh nói ngàn năm bên trong có thể đăng lâm cảnh này người lắc đắc không có mấy. Phật môn sử thượng ra một vị đệ bát cảnh đã thuộc khó được, bây giờ trên đời chỉ sợ đã mất Phật môn bên trong người có thể đạt cảnh giới này. Hắc hắc, có thể ma môn lại có còn sống đệ bát cảnh cường giả, nếu như Phật môn không người có thể địch, vậy coi như thú vị. Ta không quan tâm Đạt Ma lão tổ tu vi cao thấp, ta chỉ muốn biết hắn nhìn thấy món kia vô địch chí bảo đến tột cùng là cái gì. Món bảo vật kia thế nhưng là Đạt Ma lão tổ hao hết cả đời Phật lực mới nhìn thấy, ta cảm thấy nhất định là chấn kinh thiên hạ chí bảo. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Có thể làm cho Đạt Ma lão tổ coi trọng như vậy đồ vật, sao có thể là phàm phẩm? Chỉ cần lấy được Đạt Ma chi tâm, liền có thể biết được cái kia trong truyền thuyết chí cường đồ vật chỗ, đây chính là một trận khó được kỳ ngộ a. Kỳ ngộ? Cái kia Đạt Ma chi tâm tục truyền giấu tại Thiếu Lâm cấm địa mục nhân hạng bên trong, ta chỉ sợ ngươi tiến vào được, ra không được. Đúng vậy à, muốn xông qua Thiếu Lâm Mục Nhân Hạng cũng không phải chuyện dễ, trăm ngàn năm qua cũng chỉ có Trường Sinh Bất Tử Thần làm đến qua. Ta thực sự khó có thể lý giải được, giống Trường Sinh Bất Tử Thần như vậy Phật Ma song tu, đang lâm đệ thất cảnh cường giả đỉnh cao, thậm chí ngay cả chân ma bảng 5 vị trí đầu đều không thể tiến vào. Trường Sinh Bất Tử Thần bèn bèn ở vô thượng chân ma bảng vị thứ 6, ta hiện tại đối với kia xếp hạng 5 vị trí đầu ma đạo cao thủ càng phát ra cảm thấy hứng thú. Lầu 3 phía bắc cái thứ 5 nhã gian. Hoa Mãn Lâu khẽ thở dài, lấy toàn tộc 40 làm hạn định, đổi trăm năm một đời thần, nghe cũng không coi là cái gì ân điển. Đúng vậy à, cái này không phải cái gì thân huyết, căn bản chính là ma huyết, là nguyền rủa chi huyết. Nhưng cái này cũng chính nói rõ, tại chính thức tuyệt thế thiên kiêu trước mặt, trong huyết mạch nguyền rủa cũng khó có thể ngăn cản nó con đường phía trước. Trường Sinh Bất Tử Thần thiên phú, xem thỏa thích toàn bộ nhân gian, cũng có thể nói là đăng phong tạo cực. Lục Tiểu Phụng cảm thán nói, Phật ma song tu, đồng thời đều đạt tới đệ thất cảnh, càng đáng quý chính là, hắn còn tìm đến thông hướng ma môn đệ bát cảnh chính đạo chi pháp. Vị này Trường Sinh Bất Tử Thần tư chất, ứng tại liên sanh tam thập nhị phía trên, hơi thua tại lữ tổ. Tương lai đột phá đệ bát cảnh, chưa hẳn không có khả năng. Tây Môn Suy Tuyết lạnh lùng nói, khó. Hoa Mãn Lâu lắc đầu than nhẹ, chính là Đạt Ma như vậy nhân vật, cũng là trước khi Lâm Trung mới bước vào đệ bát cảnh. Hoa huynh nói cực phải, đệ bát cảnh đại khái chính là phương thế giới này võ đạo cực hạn, Đạt Ma cuối cùng cả đời mới miễn cưỡng chạm đến. Trường Sinh Bất Tử Thần tuy mạnh, nhưng muốn đăng lâm cảnh này, sợ cũng là muôn vàn khó khăn. Đừng quên, Trường Sinh Bất Tử Thần mặc dù Phật Ma song tu đều là đạt đỉnh phong, cũng mới xếp tại vô thượng chân ma bảng vị thứ 6. Ở trên con đường này, còn có mấy vị cường giả so với hắn đi được càng xa. Lục Tiểu Phụng phụ hòa nói. Tây Môn Suy Tuyết sau khi nghe xong, trong mắt hàn quang lóe lên. Đệ bát cảnh chính là nhân gian võ đạo cuối cùng. Cái kia đến nay không người lấy kiếm đạo đăng lâm, hắn liền muốn trở thành cái thứ nhất. Lầu 3 phía nam gian thứ 2 bao xương. Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc, Tiêu Sắc mấy người lẫn nhau, đều là từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra chân kinh. Vô Tâm thấp giọng nói, xem ra ta Bắc Ly giang hồ, cuối cùng vẫn là không kịp cái này đại hán giang hồ. Mấy người còn lại nhao nhao gật đầu. Lúc trước Lục Địa Kiếm Tiên bảng công bố, Bắc Ly ra một vị trưởng sinh kiếm tiên, ba vị Lục Địa Kiếm Tiên, chấn kinh thiên hạ. Cho dù là đại hán giang hồ bên trong xếp hạng top 10 kiếm tiên, cũng hơi kém Bắc Ly một bậc. Nhưng bây giờ vô thượng chân ma bảng vừa ra, Bắc Ly liền lộ ra hậu kình không đủ. Côn Luân kiếm tiên Lý Trường Sinh, Quỷ tiên Mạc Yiye, hai vị này đã là Bắc Ly chiến lược mạnh nhất, hợp hai người chi lực, cũng bất quá có thể so với siêu thần cung một cái thế lực. Mà đại hán giang hồ sâu không lường được, hoàn toàn không chỉ như thế. Chí ít còn có một cái sống 2000 năm trường sinh ma chưa hiện thân. Nếu ta đoán không lầm, không chỉ Bắc Ly không bằng đại hán, chỉ sợ thiên hạ bất kỳ bên nào giang hồ, cũng khó khăn cùng cái này đại hán đánh đồng. Đường Liên vẻ mặt nghiêm túc nói, hiển nhiên đã triệt để bị đại hán giang hồ chết phục. Hiện tại kết luận, gắn liền với thời gian còn sớm. Đừng quên đại đường kiếm tiên Kha Hạo Nhiên, một người một kiếm, liền đủ để áp chế tất cả đại hán chân ma. Huống chi, Trường Sinh Bất Tử Thần bèn bèn xếp thứ 6, trên đó còn có 5 người, thậm chí còn có một cái đệ bắt cảnh ma thần. Mang theo mặt nạ Lý Hàn Y gì trầm giọng nói. Lời vừa nói ra, trong phòng mấy người đều là một trong chấn. Bọn hắn lại quên còn có nhân vật bậc này. Đại đường bây giờ có Kha Hạo Nhiên một người, liền đủ để khiến bất luận cái gì giang hồ không dám nói kiếm đạo chí tôn. Cái kia đệ bắt cảnh ma thần cũng chưa chắc kém hơn hắn. Có hai người này tại đại hán giang hồ thật đúng là chưa nói tới là thiên hạ đệ nhất. Trừ phi cái kia đệ bắt cảnh ma thần chính là đại hán người. Nghĩ tới đây, mấy người không hẹn mà cùng nhìn về phía Bạch Ngọc Đài, chờ đợi tiếp xuống lời bình. Lầu 3 lan can bên cạnh, Bộ Kinh Vân thân hình chấn động mạnh một cái, phản phất có một tia chớp trong đầu nổ vang. 40 lại nạn, hắn tuyệt đối không nghĩ tới bộ gia trong huyết mạch lại tàng lấy như vậy nguồn rủa. Hồi tưởng lại, bộ gia thôn xác thực cùng nơi khác khác biệt, chưa bao giờ thấy qua tóc trắng xóa bước họ lão người. Thậm chí ngay cả một cái lớn tuổi tộc nhân đều chưa từng thấy qua. Thì ra là thế, thì ra là như vậy. Bộ Kinh Vân trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, chợt lại lộ ra vẻ sầu lo, mở miệng nói, đa tạ Tô tiên sinh chỉ điểm sai lầm, nhưng không biết Tô tiên sinh, ta bộ gia huyết mạch này nguyên duẫn nên như thế nào hóa giải. Tại bộ thị thần tộc bên trong, trừ vị kia trường sinh bất tử thần, phải chăng còn có những người khác từng đánh vỡ qua nguyền rủa này? Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức vì đó lặng im, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn. Đám người cơ hồ đều quên, trước mắt bộ kinh vân chính là bộ thị thần tộc đương thời thần. Ý vị này hắn tương lai vô cùng có khả năng bước vào lục địa thần tiên chi cảnh, nhưng cũng đồng thời gặp phải 40 mà chết đáng sợ nguyền rủa. Từ trường sinh bất tử thần đằng sau, đã qua 200 năm, ai cũng không biết phải chăng còn có người có thể xông phá số mệnh này. Bạch Ngọc đài trước, Tô Trần đối với cái này hỏi sớm có đoán trước, ngữ khí lạnh nhạt đáp, bộ thị thần tộc bên trong có thể đột phá 40 thời hạn cường giả, cũng không chỉ có trường sinh bất tử thần một người. Nhắc tới cũng là trân trọng. 500 năm trước kiếm thần, 400 năm trước đao thần, 300 năm trước quyền thần, đều là hành hiệp trượng nghĩa, đỡ thẳng khử tà chính đạo mẫu mực. Nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ, đều không có thể trốn qua 40 tuổi chết bất đắc kỳ tử vận mệnh. Thẳng đến 200 năm trước, trường sinh bất tử thần hành không xuất thế, tính cách cùng ba vị trí đầu thay mặt hoàn toàn khác biệt. Hắn ra tâm mừng mừng, xem chúng sinh như sâu kiến. Hắn tại Thiếu Lâm chế tạo náo động, càng nhắc lên 200 năm trước trận kia giang hồ khiếp sợ hạo kiếp, một trận chiến đánh giết 50 đại phái trưởng môn, làm cho giang hồ lâm vào dài đến mấy chục năm tàn lụi. Chỉ có như vậy một vị đại ác nhân, lại trở thành bộ thị thần tộc bên trong chủ bị đánh vỡ 40 thời hạn tồn tại. Trăm năm sau, bộ thị thần tộc ra lại một vị cường giả, danh hào thần hành thái bảo. Người này cùng trường sinh bất tử thần bình thường, dạ tâm sáng tỏ, ý đồ quấy giang hồ, nhất thống võ lâm. Hắn không chỉ tu đến lục địa thần tiên cảnh giới, còn tự chế công pháp tu tiên thần tiên cực. Mà cái này thần tiên cực cũng là một môn cái thế khinh công, làm cho thần hành thái bảo thân pháp tại địa tiên cảnh giới bên trong không người có thể địch. Chính như ngươi sở liệu, hắn đồng dạng phá vỡ 40 thời hạn, đến nay vẫn sinh động tại thế. Về phần cụ thể như thế nào phá trừ nguyên rủa này, lại không phải một lời có thể đoạn, chỉ có thể do chính ngươi đi hiểu thấu đáo. Lời này vừa nói ra, trong sảnh lập tức xôn xao nổi lên một phía. Cái này bộ thị thần tộc nguyên rủa cũng quá không giảng lý. Chính nghĩa lâm nhiên kiếm thần, đao thần, quyền thần đều không đến kết thúc yên lành. Ngược lại là trường sinh bất tử thần cùng thần hành thái bảo, từng cái sống được lâu lâu, tùy ý tung hoành giang hồ. Chương 130, trường sinh bất tử thần chương 130, trường sinh bất tử thần đây quả thực là thiện nhân mệnh ngắn, ác nhân duyên niên chân thực khắc họa. Mà Tô Trần giảng thuật bên trong, càng tiết lộ hai cái kinh thiên bí mật. 200 năm trước trận kia quét sạch giang hồ hạo kiếp, đúng là trường sinh bất tử thần một tay tạo thành, hắn lại một hơi đánh giết 50 phái trưởng môn. Bực này tin tức, đủ để chấn kinh tứ tòa. Rất nhiều giang hồ lao bối nghe vậy, đều là trận to hai mắt, khó có thể tin. 200 năm trước chàng hạo kiếp kia, từng làm cho cả đại hán võ lâm nguyên khí đại thường, các đại tông môn điện tịch có nhiều ghi chép, nhưng hung thủ từ đầu đến cuối thành mê. Nhiều năm qua, người trong chính đạo một mực hoài nghi là ma kiếm di tộc cách làm. Bây giờ chân tướng rõ ràng, hát thủ phía sau màn, đúng là trường sinh bất tử thần. Càng làm cho người ta khiếp sợ là bộ thị thần tộc trăm năm trước vị kia thần lại vẫn chưa chết, đã bước vào tu tiên chi cảnh, thậm chí cố ý lại bén giang hồ phong bạo. Công pháp tu tiên, lại là công pháp tu tiên. Vị này thần hành thái bảo, không thể nghi ngờ cũng là khoáng thế kỳ tài. Tuy nói hắn sáng tạo thần tiên cực không cách nào cùng thần ma cấp công pháp sánh vai, nhưng nó khinh công bộ phận lại có thể xương cực hạn, làm hắn có được siêu việt địa tiên tuyệt thế thân pháp. Tại đại hán giang hồ bên trong, một tên lục địa thần tiên tuy mạnh, lại không tính tuyệt đỉnh. Nhưng nếu là một tên khinh công thiên hạ vô song lục địa thần tiên, thì coi là chuyện khác, chí ít tại trong cùng cảnh giới, không người có thể đem lưu lại. Dạng này thần hành thái bảo, đối với giang hồ không thể nghi ngờ là một mầm hoa lớn. Trong lúc nhất thời, trong sảnh đám người nhao nhao nghị luận lên, cái này bộ thị thần tộc huyết mạch nguyên rủa thật sự là quỷ dị, chẳng lẽ chỉ có ác nhân mới có thể đào thoát 40 chi tiết. Từ trước mắt đến xem, kiếm thần, đao thần, quyền thần cũng khó khăn thoát khỏi cái chết, chỉ có trường sinh bất tử thần cùng thần hành thái bảo bình yên vô sự. Không nghĩ tới trăm năm trước vị kia thần lại vẫn còn sống, lại đã luyện thành có 102 điệu tiên tuyệt thế khinh công, người này tuyệt đối là cái thai hoàng ẩm. Chơi ạ, ta không nghe lầm chứ? Dẫn phát 200 năm trước chàng hạo kiếp kia Trần Hùng, lại là trường sinh bất tử thần. Ta tại tông môn trong cổ tịch gặp qua liên quan tới vụ tai nạn kia ghi chép, nghe nói lúc đó là 50 đại đỉnh tiêm môn phái trưởng môn liên hợp vây quét một cái người độc hành, kết quả lại bị cái kia kẻ độc hành đều tiêu diệt. Ta nhớ được trên giang hồ một mực lưu truyền, chàng hạo kiếp kia là ma kiếm di tộc đưa tới, chiếc hắc qua này thật đúng là đọc được đủ lâu. Cái này trường sinh bất tử thần quả nhiên chính là đại hán võ lâm một mầm họa lớn, nếu không đem nó diệt trừ, sợ rằng sẽ mang đến không thể đo lường tai họa. Đừng nói trường sinh bất tử thần dạng này tuyệt thế đại ma, cho dù là thần hành thái bảo cũng không phải kẻ vớ vẩn. Lầu ba cánh bắc thứ 9 nha gian. Hách Liên Bá trong mắt tinh mang lóe lên, cất bước đi ra nhà gian, cao giọng nói, ta từng nghe tới vị này thần hành thái bảo tiếng xấu. Nghe đồn người này hành tung bí, từng tại trong giang hồ phạm phải từng đống tội ác, nhưng thủy chung không người có thể chế phục với hắn. Nhưng ở 20 năm trước, hắn đột nhiên mai danh nhận tích, sau đó không còn tin tức. Tô Tiên Sinh nói người này dã tâm bừng bừng, bây giờ còn tại nhân thế, chẳng biết tại sao ẩn nấp 20 năm không thấy tăm hơi. Lời vừa nói ra, nguyên bản ồn ào náo động đại sảnh trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh. Đây là một cái cực kỳ vấn đề mấu chốt. Thần hành thái bảo nói thế nào cũng là lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, lại phối hợp thiên hạ vô song địa tiên cảnh khinh công, tuyệt đối là một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Hắn đã hưu tâm nhắc lên võ lâm hạo kiếp, nhưng lại không có dấu hiệu nào yên lặng 20 năm, mặc cho ai đều sẽ cảm thấy bất an. Vạn nhất hắn thật trong bóng tối bày ra cái gì âm mưu kinh thiên, tại không có chút nào cảnh giới phía dưới, toàn bộ giang hồ chỉ sợ cũng khó khăn trốn kiếp nạn. Trong lúc nhất thời, các vị đại hán giang hồ hào kiệt đều là khẩn trương nhìn về phía Bạch Ngọc Đài, chờ đợi Tô Trần trả lời. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần khẽ nhấp một cái thanh trà, đối mặt đám người ánh mắt nghiêm trọng, chậm rãi mở miệng, chư vị không cần quá sầu lo thần hành thái bảo, bởi vì hắn đã lại không làm ác chi lực. Việc này, còn phải từ Trường Sinh Bất Tử Thần nói lên. Lúc trước ta từng đề cập, 60 năm trước, Trường Sinh Bất Tử Thần cùng ma chủ ở giữa từng bộc phát qua một trận kinh thiên chi chiến. Bởi vì bị ma chủ trọng thương, Trường Sinh Bất Tử Thần đành phải bỏ dở huyết tẩy giang hồ kế hoạch, lui khỏi vị trí siêu thần cung chữa thương. Nhưng hắn cũng không như vậy yên lặng. 20 năm trước, Trường Sinh Bất Tử Thần hiện thân lần nữa giang hồ, ý đồ huyết tẩy thiên hạ, thực hiện hắn duy ta độc thần dạ tâm. Nhưng mà, thần cũng có thương xót chi tâm. Trường Sinh Bất Tử Thần quyết định cho thế nhân một con đường sống. Hắn sẽ tại trong giang hồ chọn lựa ba vị cao thủ tuyệt thế, cùng đánh cờ. Như hắn ba trận chiến toàn thắng, liền thi hành diệt thế tiến hành, vạn dân đổ thán. Nếu có người thắng thứ nhất cục, thì cho thấy thiên mệnh chưa đến, hắn liền tự nguyện lui về siêu thần cung. Vị thứ nhất bị Trường Sinh Bất Tử Thần chọn trúng người, chính là năm đó Bắc Địa đệ nhất đại bang, Đông Thần Bang bang chủ Đông Thần Long. Hắn tại Đông Thần Bang trước cửa bày cuộc cờ, như Đông Thần Long không ứng chiến, liền diệt Đông Thần Bang. Đông Thần Long tuy có chuẩn địa tiên tu vi, lại tại Trường Sinh Bất Tử Thần trước mặt cảm nhận được một cỗ quân lâm thiên hạ vô địch khí cơ, không dám không ứng chiến. Kết quả dòng dã 10 ngày 10 đêm đi qua, Đông Thần Long một chữ chưa rơi, cuối cùng chủ động nhận thua. Bởi vì hắn phát giác Trường Sinh Bất Tử Thần đã đem võ đạo dung nhập cơ thể, chính mình cho dù lại khổ tu ngàn năm cũng khó nhìn theo bóng lưng, thế là vui lòng phục tùng, cam nguyện trở thành thần chi tôi tớ. Về sau Đông Thần Bang bởi vì rắn mất đầu mà phân liệt, Bắc Địa võ lâm đại loạn, vô số môn phái thừa cơ quật khởi. Trong đó có một môn phái biểu hiện đột xuất nhất, tứ phía chinh phạt, từng bước chiếm đoạt Đông Thần Bang cựu địa. Chính là bây giờ Đại Hán võ lâm tứ đại bá chủ một trong thiên hạ hội. Về phần Trường Sinh Bất Tử Thần lựa chọn chúng người thứ hai, chính là bộ thị thần tộc trăm năm trước nhân vật truyền kỳ, Thần Hành Thái Bảo. Vị này Thần Hành Thái Bảo khinh công xưng hùng địa tiên cảnh, nhưng ở Trường Sinh Bất Tử Thần trước mặt lại như là trò đùa. Bị ép vào tuyệt cảnh Thần Hành Thái Bảo, chỉ có thể kiên trì cùng Trường Sinh Bất Tử Thần đánh cờ. Tài đánh cờ của hắn tuy cao, nhưng còn xa không đủ để phá giải Trường Sinh Bất Tử Thần võ đạo kỳ trận. Tại sắp bị thua thời khắc, Thần Hành Thái Bảo bí quá hóa liều, đột nhiên xuất thủ đánh lén Trường Sinh Bất Tử Thần. Trường Sinh Bất Tử Thần tiện tay một kích, liền đem Thần Hành Thái Bảo đánh rất đến thiên nhân cảnh. Nguyên lai tưởng rằng Thần Hành Thái Bảo hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng Trường Sinh Bất Tử Thần nhớ tới hắn là bộ thị thần tộc trăm năm trước tiền bối, liền thả thứ nhất mệnh, vẹn vẹn đem nó cầm tù tại siêu thần cung trong địa lao. Đây cũng là Thần Hành Thái Bảo 20 năm trước đột nhiên biến mất nguyên nhân. Hắn hôm nay bất quá là một cái dưới thềm chi tù, tu vi rơi xuống thiên nhân cảnh, lại không thời gian xoay sở. Nói đến đây, chắc hẳn không ít người đã đoán được. Trường Sinh Bất Tử Thần lựa chọn vị thứ ba cao thủ tuyệt thế, chính là võ lâm thần thoại Vô Danh. Lúc đó Vô Danh bởi vì ái thê cái chết mà quy ẩn giang hồ, nhưng vì giang hồ an bình, hắn như cũ kiên quyết đứng ra cùng thần đánh cờ. Trường Sinh Bất Tử Thần tự khoe là thần, nhận định thần nhất định vô địch, thần ván cờ không người có thể phá. Nhưng Vô Danh lại vân đạm phong khinh phá giải hắn võ đạo kỳ trận. Vô luận hắn như thế nào là tử, cuối cùng đều sẽ bại bởi Vô Danh nửa con. Kết quả này làm cho Trường Sinh Bất Tử Thần khó có thể tin. Thần như thế nào bại vào một phàm nhân chi thủ? Trừ phi hắn chưa chân chính bước vào thần cảnh giới, mà Trường Sinh Bất Tử Thần tuyệt không cho phép dạng này tì vết tồn tại. Thế là hắn bỏ dở diệt thế kế hoạch, trở về siêu thần cung tiếp tục bế quan tu hành. Một trận kinh thiên động địa giang hồ hạo kiếp, cứ như vậy bị Vô Danh lặng yên hóa giải. Cái này chính là Vô Danh. Lấy phàm nhân chi thần, chống lại thần minh, thắng thần nửa con. Theo Tô Trần lời nói rơi xuống, trong sảnh lập tức xôn xao một mảnh. Không ít người hồi tưởng lại hắn lúc trước giảng đoạn chuyện cũ kia, từng có một vị đệ thất cảnh ma đầu ý đồ huyết tẩy thiên hạ, cuối cùng bị Vô Danh ngăn cản. Nguyên lai, vị kia đệ thất cảnh ma đầu chính là Trường Sinh Bất Tử Thần. Đây là cỡ nào kinh người sự thật. Trường Sinh Bất Tử Thần tu vi sớm đã siêu việt bình thường đệ thất cảnh giới hạn, là Phật ma đồng tu tuyệt thế đại ma. Ai cũng không ngờ tới, tại cùng ma chủ đánh một trận xong, Trường Sinh Bất Tử Thần vậy mà lần nữa xuất thế, vừa hiện thân liền muốn hủy diệt nhân gian. Lại nghe Tô Trần tiếp tục giảng thuật, đám người càng là cả kinh mồ hôi lạnh chảy ròng. 20 năm trước Đông Thần Bang, tại Đại Hán giang hồ thanh danh hiển hách, cơ hồ thống trị toàn bộ phương Bắc. Nhưng bởi vì Đông Thần Long trong vòng một đêm mất tích bí ẩn, cái này thế lực đỉnh cấp trong nháy mắt sụp đổ, lúc này mới có lúc sau thiên hạ hội của thời. Liên quan tới Đông Thần Long mất tích, trên phố truyền ngôn không ngừng, thủy chung là cái không hiểu chi mê. Bây giờ, chân tướng rốt cục nổi lên mặt nước. Vị kia uy trấn một phương Đông Thần Long, tại Trường Sinh Bất Tử Thần trước mặt lại cam nguyện thần phục, trở thành thần nô bộc. Liền ngay cả khinh công đăng phong tạo cực, có thể so với lục địa thần tiên Thần Hành Thái Bảo, tại Trường Sinh Bất Tử Thần trước mặt cũng không chịu nổi một kích. Dưới một chiêu liền rơi xuống cảnh giới, biến thành tù phạm. Cuối cùng, chỉ vì cùng là bộ thị thần tộc thân phận, mới may mắn giữ được tính mệnh. Đây chính là Trường Sinh Bất Tử Thần. Rời núi hai trận chiến, một trận chiến làm cho Đông Thần Long túi đầu xương thần, một trận chiến làm Thần Hành Thái Bảo biến thành tù nhân. Thần chi uy nghiêm, thần chi áp bách, tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót. Nhưng mà, nhất mọi người rung động, hay là Trường Sinh Bất Tử Thần bảy ván thứ ba cờ. Đó là một trận võ lâm thần thoại Vô Danh cùng Trường Sinh Bất Tử Thần ván cờ. Đây không phải bình thường đánh cờ, trên bàn cờ kia là ngàn vạn bách tính tính mệnh. Như Vô Danh bại, Đại Hán giang hồ sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Chính vì vậy, trận đọ sức này tuy không đao quang kiếm ảnh, lại so vương triều đại chiến càng làm cho người ta kinh hồn táng đảm. Trường Sinh Bất Tử Thần đem võ đạo áo nghĩa dung nhập kỳ đạo, bày ra là võ đạo kỳ trận. Cùng hắn đánh cờ, không khác cùng một tên đệ thất cảnh đại ma chính diện giao phong. Ma Vô Danh bất quá là một tên lục địa thần tiên. Trận này ván cờ từ vừa mới bắt đầu liền cực không ngang nhau, là một trận phạm nhân cùng thần đọ sức. Nhưng cuối cùng, Vô Danh bằng sức một mình đánh bại Trường Sinh Bất Tử Thần, đánh bại vị này tự cho là thần cường giả tuyệt thế. Lấy phạm nhân chi thần, cùng thần minh quyết đấu, thắng thần nửa con. Cái này chính là Vô Danh, võ lâm thần thoại Vô Danh, bị 700 năm trước đại kiếm sư chọn chúng, gánh vác chống cự Thiên Thu Hạo Kiếp Vô Danh. Giờ khắc này, tất cả mọi người hận không thể cao giọng hò hét, là Vô Danh cử chỉ chính nghĩa lớn tiếng khen hay. Nhưng cùng lúc đó, không ít đại hán giang hồ nhân sĩ cũng lộ ra vẻ ưu sầu. Trường Sinh Bất Tử Thần mặc dù bại, lại chỉ là kỳ đạo bại trận. Chương 131, một bộ tuổi trẻ thân thể chương 131, một bộ tuổi trẻ thân thể dã tâm của hắn chưa diệt, chỉ là tạm thời thoái ẩn. Bây giờ 20 năm trôi qua, thực lực của hắn nhất định tiến thêm một bước, mà Vô Danh chưa đột phá tới Trường Sinh cảnh. Như hôm nay Trường Sinh Bất Tử Thần lại vào giang hồ, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể có lần trước như vậy may mắn. Lập tức, trong sảnh đám người nghị luận ầm ĩ, thì ra là thế, thần hành thái bảo cũng không phải là bày ra âm mưu, mà là bị Trường Sinh Bất Tử Thần nuốt. Thật là khủng khiếp Trường Sinh Bất Tử Thần, ngay cả thần hành thái bảo như vậy cao thủ ở trước mặt hắn đều không hề có lực hoàn thủ. Cái này cũng bình thường, đừng quên Trường Sinh Bất Tử Thần thế nhưng là đứng hàng vô thượng chân ma bảng thứ 6 đại ma, xa so với Lưu Tung Đạo, cao thủ lộ những người này đáng sợ nhiều lắm. 20 năm trước Đông Thần Long đột nhiên mất tích, dẫn đến Vương Bắc giang hồ rung chuyển, nguyên lai đây hết thảy đều là hắn cách làm. Năm đó Đông Thần Long cỡ nào cùng ngạo bá đạo, lại cam nguyện làm Trường Sinh Bất Tử Thần nô bộc. Cái kia Trường Sinh Bất Tử Thần cử động lần này hoàn toàn chính xác là hùng bá bớt đi không ít khí lực, bằng không hắn muốn tại đại hán giang hồ cấp tốc quật khởi tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Vị này Trường Sinh Bất Tử Thần cũng không tránh khỏi quá mức cao ngạo, thật sự coi chính mình là bất hủ chi thần. Thế nhưng chính là phần này nạm mạng, cuối cùng thành hắn vết thương chí mạng. May mắn năm đó có Vô Danh tiền bối xuất thủ, nếu không 20 năm trước tất có một trận kinh thiên động địa đại tai nạn. Nguyên lai năm đó bị Vô Danh tiền bối đánh lui đệ thất cảnh ma đầu chính là Trường Sinh Bất Tử Thần, trận đọ sức này quả nhiên là hiểm tượng hoàn sinh. Tuy nói thần hành thái bảo bây giờ đã không đáng lo lắng, nhưng Trường Sinh Bất Tử Thần chỉ cần một ngày không chết, chung quy là cái thai hoàng ẩm. 60 năm trước có ma chủ hiện thân, 20 năm trước có Vô Danh xuất thế, nếu như Trường Sinh Bất Tử Thần lại lần nữa trở về, ai có thể chống lại hắn? Bắc khu cái thứ bảy phòng. Kiếm Thần sau khi nghe xong, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, qua hồi lâu mới tỉnh hồn lại, thanh âm khẽ run nói: "Sư phụ, ngài năm đó thật cùng Trường Sinh Bất Tử Thần đánh cờ qua." Tuy biết Tô Trần lời nói tuyệt không hư giả, nhưng chuyện này thực sự quá mức rung động, đây chính là Trường Sinh Bất Tử Thần. Mà Vô Danh chưa bao giờ nhắc tới qua việc này, thậm chí ngay cả một chút tiếng gió đều không có tiết lộ qua. Đối mặt Kiếm Thần ánh mắt kinh ngạc, Vô Danh nhẹ nhàng gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần hồi ức: "Đó là 20 năm trước chuyện, khi đó ngươi còn chưa bái nhập môn hạ của ta." Hắn hai đầu lông mày lộ ra mấy phần sầu lo. Không có người so với hắn rõ ràng hơn Trường Sinh Bất Tử Thần đáng sợ. Như hắn buông xuống cái gọi là thần chi tôn nghiêm lần nữa xuất thế, chính mình chỉ sợ khó mà một mình đứng đối. Trừ phi hắn có thể bước vào đệ thất cảnh. Nếu có thể dùng võ phu tu luyện pháp đột phá tới đệ thất cảnh, cho dù chỉ là sơ quy môn kính, cũng có cơ hội cùng Trường Sinh Bất Tử Thần quần nhau một hai. Kiếm Thần dường như phát hiện Vô Danh trong lòng áp lực, vận điệu trấn an nói: "Sư phụ không cần sầu lo, đại hán giang hồ cao thủ nhiều như mây, huống hồ còn có ma chủ tọa trấn." Vô Danh khẽ gật đầu, khẽ thở dài, chỉ mong trận gió lốc này sẽ không lại độ giáng lâm. Lầu ba cánh bắc căn thứ 30 phòng. Liêu Bách trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, tán thán nói: "Tốt một cái Vô Danh, đối mặt Trường Sinh Bất Tử Thần bực này cường địch có thể toàn thân trở ra, quả nhiên không phụ võ lâm thần thoại tên." Đặng Thái A thì nhìn qua Vô Danh chỗ phòng, tràn đầy phấn khởi nói: "Đã sớm nghe nói Thiên Kiếm Vô Danh đại danh, hôm nay nghe lần này giảng thuật, càng muốn cùng hơn hắn luận bàn một phen." Hoa Đào Kiếm Thần cùng Thiên Kiếm Vô Danh một trận chiến. "Ta nhớ được Vô Danh tại kiếm tiên bảng bên trên xếp hạng còn tại ngươi phía trên, nhưng ngươi sát phạt chi khí bén nhọn hơn. Các ngươi nếu là giao thủ, thắng bại khó liệu, ta nhất định phải tận mắt chứng kiến." Liêu Bách vừa cười vừa nói: "Đặng Thái A kiếm thuật hắn sớm đã được chứng kiến, bây giờ càng muốn nhìn hơn nhìn Vô Danh thiên kiếm, đến tột cùng có gì huyền diệu." Lầu ba lâm một chỗ. Hách Liên Ba ánh mắt hơi liễm, không nghĩ tới sự tình phát triển lại ngoài ý muốn. Hắn cũng giống như những người khác, bắt đầu lo lắng Trường Sinh Bất Tử Thần tồn tại. Nếu hắn tại 20 năm trước đã bước chân giang hồ, vậy hắn lúc nào cũng có thể lần nữa hiện thân, nhất định phải sớm làm chuẩn bị. Nghĩ tới đây, Hách Liên Ba nhịn không được cao giọng hỏi: "Xin hỏi Tô tiên sinh, cái này Trường Sinh Bất Tử Thần 20 năm qua phải chăng một mực gần nút tại Siêu Thần Cung? Phải chăng vẫn có lại lần nữa xuất thế khả năng?" Hắn hỏi một chút này, lập tức gây nên vô số nhân sĩ giang hồ cộng minh. Đây chính là bọn hắn vấn đề quan tâm nhất. Trường Sinh Bất Tử Thần dạng này tuyệt thế ma đầu, có lẽ sẽ bởi vì nhất thời thất bại mà tạm liễm phong mang, nhưng không ai tin tưởng hắn sẽ vĩnh viễn ẩn nhẫn. Như vậy, hắn 20 năm qua đến tuột cùng đang làm cái gì? Lại khi nào khả năng tái xuất giang hồ? Những vấn đề này cực kỳ trọng yếu. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần nhẹ nhàng lay động trong tay quả xếp, ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, cười nhạt một tiếng: "Trường Sinh Bất Tử Thần đương nhiên sẽ không bởi vì một ván cờ thất bại liền từ bỏ diệt thế đại kế. Trên thực tế, 20 năm qua hắn cũng không chân chính yên lặng. Tại hạ trước đó đã nói qua, Trường Sinh Bất Tử Thần thiên tư chắc tuyệt, tự sáng tạo ra công pháp Tu Tiên Di Thiên Thần Quyết. Công pháp này mặc dù tinh diệu không gì sánh được, lại có một cái chí mạng thiếu hụt, không cách nào duy trì thanh xuân bất lao thân thể. Như vậy người tự phụ, lại sao nguyện lấy giản mua thân thể gặp người? Thế là hắn cổ tâm nghiên cứu ra một môn hoán đầu chi thuật, đem đầu lâu của mình chuyển rời đến tuổi trẻ trên người, dùng cái này kéo dài thanh xuân, hấp thu sinh mệnh tinh hoa. Nhưng hắn cũng không tùy ý chọn tuyển thân thể, chỉ trung tình tại bộ thị thần tộc lịch đại thần linh thân thể. Đây cũng là hắn lúc trước buông tha thần hành thái bảo nguyên nhân, cũng không phải là nhớ tới đồng tộc chi tình, mà là nhìn chúng hắn thể xác. Trừ thần hành thái bảo, hắn còn góp nhặt kiếm thần, đao thần, quyền thần thi thể, lại vẫn không vừa lòng. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào bộ thị thần tộc đương nhiệm thần linh, Thiên Hạ Hội bộ kinh văn trên thân. Liền ngay cả bộ kinh văn chính mình cũng đối này không biết chút nào. Hắn từng bị Trường Sinh Bất Tử Thần đưa vào siêu thần cung, cũng thâm thụ Trường Sinh Bất Tử Thần thưởng thức. Lấy Trường Sinh Bất Tử Thần ánh mắt, một chút liền nhìn ra, cái này tuổi nhỏ bộ kinh văn, ẩn giấu ngay cả chính hắn đều khó mà với tới thiên phú. May mà tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Nhiếp Phong cùng mấy vị cao thủ đuổi tới siêu thần cung, cùng Trường Sinh Bất Tử Thần bộc phát một trận chiến. Đám người mượn nhờ một kiện thần binh trợ giúp, trọng thương Trường Sinh Bất Tử Thần, cũng cưỡng ép cướp đoạt trong cơ thể hắn năm thành ma ha vô lượng. Trường Sinh Bất Tử Thần là nhân vật bậc nào, chỉ dựa vào năm thành ma ha vô lượng, liền đủ để đánh chết đại đa số lục địa thần tiên. Cố năng lượng này bị một phân thành hai, phân biệt phong nhập bộ kinh văn cùng Nhiếp Phong thể nội. Nếu bọn họ có thể khống chế thỏa đáng, liền có thể trực tiếp bước vào lục địa thần tiên chi cảnh. Nhưng lúc đó bọn hắn bị Trường Sinh Bất Tử Thần làm tinh thần cấm chế, ký ức cũng cơ hồ bị triệt để xóa đi. Dưới loại trạng thái này, tự nhiên không cách nào khống chế thể nội cố này cường hành năng lượng. Bởi vậy đồng hành bên trong một vị cao nhân liền đem hai người thể nội ma ha vô lượng phong ấn, lấy giảm bớt thân thể bọn họ gánh vác. Chính vì vậy, bộ kinh văn cùng Nhiếp Phong không chỉ có quên lãng chính mình từng tới siêu thần cung, thậm chí ngay cả thể nội ẩn chứa ma ha vô lượng sự tình cũng không có chút nào ấn tượng. Mà bây giờ nhiều năm qua đi, Trường Sinh Bất Tử Thần sớm đã khỏi bệnh, hiện thân lần nữa giang hồ thời gian cũng đã gần đến ở trước mắt. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong đại sảnh mọi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Ai cũng không ngờ tới, trong 20 năm này lại vẫn cất giấu như vậy bí ẩn độc trời. Trường Sinh Bất Tử Thần cũng không phải là chân chính yên lặng, mà là ý đồ mượn đổi đầu thuật thu hoạch được một bộ tuổi trẻ thân thể. Bộ thị thần tộc lịch đại thần minh, vô luận sinh tử, đều bị hắn bắt đến siêu thần cung bên trong. Mà tại Đông Đảo thần minh bên trong, nhất làm cho Trường Sinh Bất Tử Thần hài lòng, chính là đương đại chi thần, Bộ Kinh Vân. Điểm này nhất mọi người chấn kinh. Trường Sinh Bất Tử Thần thiên phú tài tình cỡ nào chắc tuyệt, lại cho là Bộ Kinh Vân tiềm lực thắng qua chính mình. Đám người thực sự khó có thể tưởng tượng, Bộ Kinh Vân đến có cỡ nào kinh người tư chất, mới có thể thắng Trường Sinh Bất Tử Thần như vậy ưu ái. Mà càng khiến người ta khó có thể tin chính là, Bộ Kinh Vân vậy mà từ siêu thần cung bên trong còn sống. Không chỉ có còn sống, còn trọng thương Trường Sinh Bất Tử Thần, cướp đi hắn năm thành ma ha vô lượng. Tại mọi người nghe tới, đơn giản như là thần thoại. Cấp độ kia tuyệt thế ma đầu, lại sẽ thua tại Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong trong tay. Hiển nhiên, ở trong đó có ẩn tình khác. Hoặc là Nhiếp Phong trong đoàn người, có thể cùng ma chủ chống lại cường giả đỉnh cao, hoặc là chính là món kia thần binh lên tính quyết định tác dụng. Tóm lại, kết quả hoàn toàn ngoài tất cả mọi người dự liệu. Trường Sinh Bất Tử Thần không chỉ có bị thiệt lớn, Bộ Kinh Vân thoát thân không nói, còn bị cướp đi năm thành ma ha vô lượng. Không ít người không tự giác ngẩng lên đầu nhìn về phía lầu ba Bộ Kinh Vân, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Như theo Tô Trần nói tới, chỉ cần Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong có thể khống chế thể nội ma ha vô lượng, liền có thể trực tiếp bước vào lục địa thần tiên chi cảnh. Đây là cỡ nào nghịch tiên cơ duyên? Ngắn ngủi trầm mặc sau, trong sảnh đám người rốt cuộc kìm nén không được, nhao nhao nghị luận lên, cái này Trường Sinh Bất Tử Thần quả thật phi phàm, có thể sáng chế đổi đầu thuật loại này không thể tưởng tượng bị pháp. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong vậy mà cùng Trường Sinh Bất Tử Thần giao thủ qua, còn bị thương hắn. Đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Lấy thực lực của bọn hắn, chỉ sợ khó mà cùng Trường Sinh Bất Tử Thần chống lại, hơn phân nửa là cái kia thần khí lên tính quyết định tác dụng. Nếu không có Tô Tiên Sinh hôm nay mà trần, vực này bí mật sợ rằng sẽ vĩnh viễn trốn giấu. Xem ra Trường Sinh Bất Tử Thần dã tâm chưa giảm, đại hán giang hồ chỉ sợ lại phải nhấc lên một trận phong bạo. Bộ Kinh Vân tiềm lực thắng qua Trường Sinh Bất Tử Thần. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ hắn có cơ hội đột phá tới đệ bát cảnh? Xong. Bây giờ Trường Sinh Bất Tử Thần thương thế cũng đã, không bao lâu liền sẽ tái hiện giang hồ, đến lúc đó ai còn có thể chế hắn? Lầu ba lan can bên cạnh, Hách Liên Bá nghe được đám người nghị luận, cơ hồ tức giận đến tại chỗ thổ huyết. Hắn nhưng là đại hán giang hồ công nhận tứ đại bá chủ một trong. Độc Cô Kiếm Thánh, Từ Y Địa Kinh Vương, Quan Ngự Thiên các loại có lục địa thần tiên tu vi thì cũng thôi đi. Bây giờ ngay cả Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong hai cái này mới chừng 20 người trẻ tuổi, cũng có khả năng bước vào lục địa thần tiên cảnh giới, ngự trị ở bên trên hắn. Cái này gọi hắn làm sao có thể tiếp thu được? Một bên khác, Bộ Kinh Vân một mặt kinh ngạc, tuyệt đối không nghĩ tới lại nghe được như vậy bí ẩn chuyện cũ. Nhưng một lát sau, hắn liền lấy lại tinh thần. Hắn trước kia xác thực có một đoạn ký ức thời gian trống. Từng cùng Nhiếp Phong nhắc lên, lại phát hiện Nhiếp Phong đoạn kia thời gian cũng đã mất đi ký ức. Hai người những năm này một mực ý đồ biết rõ mất trí nhớ trong lúc đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng thủy chung không có đầu mối. Chương 132, một đời bất tử long ma chương 132, một đời bất tử long ma bây giờ chân tướng rốt cục nổi lên mặt nước. Đoạn thời gian kia, bọn hắn lại cùng Trường Sinh Bất Tử Thần từng có một trận chiến, còn cướp đoạt hắn năm thành ma ha vô lượng. Đoạn này bí ẩn chuyện cũ quá mức kinh người, hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận, chỉ có thể chậm rãi hướng phòng đi đến. Dù sao đây không phải một mình hắn kinh lịch, mà là hắn cùng Nhiếp Phong cộng đồng trải qua sự tình. Trong hành lang, tiếng nghị luận vẫn như cũ ồn ào náo động không chỉ. Vô số nhân sĩ giang hồ đều đối với trận kia siêu thần cung chi chiến tràn ngập hiếu kỳ, muốn biết được trong đó chi tiết. Cũng không ít người đối với Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong lòng sinh hâm mộ. Mặc dù hai người bọn họ đã là đại hán giang hồ trong thế hệ tuổi trẻ thanh danh thịnh nhất cao thủ, nhưng muốn bước vào địa tiên cảnh lại cũng không dễ dàng. Bây giờ chỉ cần luyện hóa thể nội ma ha vô lượng, liền có thể nhảy lên trở thành lục địa thần tiên. Hơn 20 tuổi lục địa thần tiên, loại tốc độ tu luyện này xem thỏa thích thiên hạ, cũng tuyệt đối có thể xưng đỉnh tiêm. Càng nhiều người thì ánh mắt sáng rực nhìn về phía Bạch Ngọc Đài, chờ đợi một vị lên bảng chân ma công bố. Mạnh như Trường Sinh Bất Tử Thần, Phật Ma song tu đều là đạt đệ thất cảnh, lại ngay cả chân ma bảng 5 vị trí đầu cũng không nhập. Cái này khiến bọn hắn càng thêm hiếu kỳ, chân ma bảng 5 vị trí đầu đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần khẽ nhấp một cái trà, đợi đám người nghị luận hơi dừng, mới chậm rãi mở miệng, sau đó, lời bình vị kế tiếp lên bảng chân ma. Chân ma bảng hạng 5, Long Ma Doãn Trọng. Người này công khai thân phận là đại đường giang hồ Ngự Kiếm Sơn trang trang chủ Doãn Hạo thân đệ, người giang hồ xưng Doãn Nhị gia. Ngự Kiếm Sơn trang tuy không tuyệt đỉnh cao thủ tọa trấn, nhưng ở đại đường giang hồ cũng rất có danh vọng. Tin tưởng không ít đến từ đại đường nhân sĩ võ lâm đều đối với vị này Doãn Nhị gia có chỗ nghe thấy. Nhưng trên thực tế, Doãn Nhị gia thân phận chỉ là cái hiểm hộ. Doãn Trọng thân phận chân thật là Doãn gia lão tổ tông, đến nay đã sống 540 năm. Hắn nguyên danh cũng không phải là Doãn Trọng, mà là Đồng Doãn Trọng, là che giấu tung tích mà đi mất rồi đồng chữ, tại 500 năm trước khai sáng Doãn thị nhất mạch. Mà hắn xuất thân Đồng thị gia tộc, là một cái truyền thừa ngàn năm tu tiên đại tộc. Tại đại đường giang hồ, trừ Đồng thị bên ngoài, còn có một cái khác truyền thừa ngàn năm tu tiên gia tộc, tên là Long gia. Cái này hai đại tu tiên thế gia, riêng phần mình nắm giữ lấy một bộ tiên đạo công pháp, đều là cố kinh thiên động địa chi uy. Lại cái này hai môn tiên đạo công pháp hỗ trợ lẫn nhau, nếu có thể đem cả hai tu luyện đến đại thành, liền có thể trực tiếp bước vào ma đạo đệ bát cảnh. Nhưng cùng lúc tu luyện hai môn công pháp cũng có cực lớn phong hiểm, rất dễ rơi vào ma đạo, như nhất niệm thành ma, chắc chắn dẫn phát ngập trời tai họa. Bởi vậy Đồng thị trong tộc sớm có tổ huấn, nghiêm cấm tộc nhân tu tập Long gia tiên đạo công pháp. Cái này một tổ huấn luyện một mực bị tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, thẳng đến 500 năm trước Đồng Doãn Trọng. Vị này Đồng Doãn Trọng tiên tư chắc tuyệt, năm gần hơn 20 tuổi liền bước vào địa tiên cảnh. Sau đó hắn không để ý tộc quy, âm thầm tu tập Long gia tiên đạo công pháp. Hai môn công pháp tề tu, khiến cho hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi 10 năm liền đột phá tới đệ thất cảnh trưởng sinh cảnh, cũng tu thành bất tử chi khu. Nhưng giấy không gói được lửa, Đồng Doãn Trọng trái với tổ huấn sự tình cuối cùng bị phát hiện. Bởi vậy lọt vào Đồng gia cùng Long gia hai tộc cao thủ liên thủ vây quét. Long gia một vị cường giả đỉnh cao Long Đẳng, mượn nhờ chí bảo linh cảnh, đem nó thân thể chém thành hai đoạn. Đồng Doãn Trọng mặc dù đã thành tựu bất tử chi thân, cho dù đầu một nơi thân một mẹo cũng không chết, nhưng hắn cũng vô pháp triệt để chữa trị linh cảnh tạo thành thương thế, 500 năm đến một mực thừa nhận thân thể sẽ rách đau nhức kịch liệt. Càng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, chính là nữ nhi ruột thịt của hắn Doãn Phượng đang chạy trốn trên đường ăn nhầm rắn độc mà chết. Song trọng đả kích phía dưới, Đồng Doãn Trọng cuối cùng tâm tính sụp đổ, rơi vào ma đạo, trở thành một đời bất tử long ma. Cái gì? Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong hành lang triệt để sôi trào. Tất cả mọi người đều có chủng đầu muốn bắn nổ cảm giác, đoạn này giảng thuật tin tức quá mức rung động, để cho người ta nhất thời khó mà tiêu hóa. Mặc dù đám người vốn là suy đoán, có thể xếp hạng trường sinh bất tử thần phía trên thứ 5 chân ma tất nhiên không thể coi thường. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này thứ 5 chân ma lại mạnh đến tình trạng như thế, vậy mà đã tu thành bất tử chi thân. Nhất là đến từ đại đường nhân sĩ giang hồ, từng cái chấn kinh đến nói không ra lời. Ngự Kiếm Sơn trang tại đại đường giang hồ tuy không phải thế lực đỉnh tiêm, nhưng cũng thuộc về thượng lưu hàng ngũ, rộng làm người biết. Nhưng người nào cũng không ngờ được, Ngự Kiếm Sơn trang Doãn Nhị gia đúng là sống 540 năm kinh thế ma đầu, đúng là Doãn gia lão tổ tông. Bực này bí ẩn sự tình thực sự quá mức nghe rợn cả người. Rất nhiều người đều có thể đoán trước, một khi tin tức này truyền về đại đường giang hồ, thế tất nhắc lên thao thiên cự lãng, gây nên sóng to gió lớn. Mà nhất khiến cho mọi người rung động là Doãn Trọng chân thực lai lịch. Hắn vậy mà xuất từ một cái truyền thừa ngàn năm tu tiên thế gia. Không có cái gì so bí mật này càng làm cho mọi người tại đây kích động bản phần. Trước sớm liền có rất nhiều người suy đoán, nếu trong phương thiên địa này tồn tại đông đảo công pháp tu tiên, cái kia tất nhiên cũng phải có tu tiên thế gia tồn tại. Mà gia tộc dạng này, tất nhiên lịch sử đã lâu, nội tình thâm hậu. Bây giờ rốt cục được chứng minh, trên đời xác thực tồn tại tu tiên thế gia, mà lại gần như chỉ ở đại đường giang hồ, liền có hai cái tu tiên thế gia, mỗi một cái đều truyền thừa hơn ngàn năm. Tin tức này có thể nói kinh thiên động địa. Công pháp tu tiên hấp dẫn nhất phàm nhân, cũng không phải là nó thông thiên triệt địa chi năng, mà là nó có được kéo dài tuổi thọ kỳ hiệu. Vậy cái này hai cái truyền thừa ngàn năm tu tiên thế gia, trong gia tộc đến tột cùng cất giấu bao nhiêu sống mấy trăm năm lão quái vật. Vừa nghĩ như thế, cơ hồ tất cả mọi người không khỏi sợ hãi. Như vậy cổ lão tu tiên thế gia, nó trình độ kinh khủng xa không phải bình thường ngàn năm môn phái nhưng so sánh. Càng làm cho người ta kinh hãi là, từ Tô Trần lời nói có biết, hai nhà này công pháp tu tiên tuyệt không phải bình thường, mà là ẩn chứa lay động đất trời uy năng. Kinh người nhất chính là, nếu đem hai môn công pháp này hợp tu, có thể trực tiếp bước vào ma môn đệ bát cảnh. Đây chính là đệ bát cảnh. Từ xưa đến nay có thể bước vào cảnh này người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liên tục mở sáng tạo Thiếu Lâm Tiền Tông đạt ma tổ sư, cũng chỉ có thể lấy cái chết chứng đạo, bước vào đệ bát cảnh. Mà cái này Đồng gia cùng Long gia công pháp một khi hợp tu, càng hợp thẳng trèo lên đệ bát cảnh. Chẳng lẽ công pháp này uy năng, càng hợp cùng Chiến Thần Điện bên trong cái kia bộ vô thượng thần công sánh vai. Đám người còn nhớ kỹ Chiến Thần Điện cái kia bộ thần công uy lực, chỉ là một phần trong đó tàn thiên, liền sáng tạo ra ma môn 900 năm thời kỳ cường thịnh. Cái kia Đồng gia cùng Long gia công pháp lại nên cường đại cỡ nào? Mà Doãn Trọng thân là không chết ma, thực lực lại nên kinh khủng bậc nào? Ngắn ngủi trầm mặc sau, toàn bộ đại sảnh lập tức sôi trào, vô số giang hồ hào kiệt nghị luận ầm ĩ, trời ạ, ta không nghe lầm chứ? Ngự Kiếm Sơn trang Doãn Nhị gia đúng là Doãn gia lão tổ tông, sống 540 năm. Ta trước đó vài ngày còn đi qua Ngự Kiếm Sơn trang làm khách, thật sự là ngẫm lại đều nghĩ mà sợ, không nghĩ tới cái kia trong trang lại tàng lấy một vị không chết đại ma. Đại đường giang hồ cũng quá dọa người, lại có hai cái tu tiên thế gia, hơn nữa còn là truyền thừa ngàn năm tu tiên thế gia. Điên rồi, điên rồi. Ta nguyên lai tưởng rằng đại hán giang hồ đáng sợ nhất, hiện tại xem ra đại đường giang hồ mới thật sự là đáng sợ chi địa. Hai cái ngàn năm tu tiên thế gia, ngàn năm tích lũy xuống, sợ là trong nhà cất giấu một đống lớn sống mấy trăm năm lão quái vật đi. Hai môn công pháp này tuyệt đối bất phàm, hợp tu đằng sau có thể trực tiếp chứng đạo đệ bát cảnh. Tô tiên sinh nói qua, từ xưa đến nay có thể đạt đệ bát cảnh cao thủ lác đác không có mấy, có thể thẳng trèo lên đệ bát cảnh công pháp càng là hầu như không tồn tại. Kế chiến thần điện cái kia bộ thần công đằng sau, cái này xác nhận bộ hai có thể chứng đạo đệ bát cảnh công pháp. Chiến thần điện cái kia bộ chứng chính là võ đạo đệ bát cảnh, mà môn công pháp này chứng chính là ma môn đệ bát cảnh, hơi có khác biệt. Tô tiên sinh nói qua, ma môn đệ bát cảnh chính là bất hủ chi cảnh, có thể tu thành bất tử bất diệt thân thể. Cái này Doãn Trọng đã luyện thành bất tử chi thân, xem ra đã thành nó nữa, khó trách có thể áp chế trường sinh bất tử thần. Lúc này, lầu 3 phía nam cái thứ 2 trong phòng. Tiêu Sát, Đường Liên, Lôi Vô Kiệt, Vô Tâm, Tư Không Thiên Lạc bọn người lại một lần trợn mắt hốt hoồm. Bọn hắn tuy còn trẻ tuổi, lại từng cái thiên tư chắc tuyệt, tâm cao khí ngạo, tự tin tương lai nhất định có thể tung hoành phong vân. Nhưng mà, theo vô thượng chân ma bảng top 10 tuyệt thế đại ma liên tiếp hiện thân, bọn hắn phần tự tin này không ngừng bị đả kích. Chỉ là xếp hạng thứ 10 liên xanh tam thập nhị cùng thứ 9 quỷ tiên mạc Y Liê, liền để bọn hắn rõ ràng nhận thức được mình cùng chân chính thiên tiêu ở giữa chênh lệch. Người trước Phật, đạo, ma ba đạo đều là đạt lục cảnh viên mãn, chiến lược siêu việt phổ thông đệ thất cảnh. Người sau do đạo nhập ma, bước vào hiếm thấy quỷ tiên chi cảnh. Mỗi một cái đều viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Đằng sau ma đế, ma chủ, trường sinh bất tử thần, càng làm cho bọn hắn thấy được như thế nào chân chính vô địch cường giả. Bây giờ, ngay cả có được bất tử chi khu không chết ma cũng hiện thân. Mấy người này lúc này nội tâm là khiếp sợ, bọn hắn nên như thế nào tu luyện mới có thể cùng những cường giả đỉnh cao này chống lại đâu? Tư Không Trường Phong nhìn một chút Lý Hàn Y Liệt, cười khổ nói, quả nhiên như lời ngươi nói, hiện tại luận phương nào võ lâm đáng sợ nhất, còn vì lúc còn sớm. Vị này chân ma bảng thứ 5 cao thủ, một hơi tiết lộ ba cái kinh người thế lực, ngay cả hắn đều cảm thấy kinh hãi. Ngự Kiếm Sơn Trang có không chết ma đầu Doãn Trọng tọa trấn, đồng thời còn liên quan đến hai cái ngàn năm tu chân thế gia. Hai cái này gia tộc tu chân năm đó có thể đem đã bước vào trường sinh cảnh Doãn Trọng bước đến tuyệt cảnh, có thể thấy được thực lực tuyệt không tầm thường. Lại thêm đại đường thư viện bên trong có nghịch thiên tồn tại Kha Hạo Nhiên, cùng Ma Tông tông chủ chuyển thế trường sinh cảnh ma đầu Dư Liên. Bây giờ đại đường võ lâm trình độ kinh khủng, đã không chút nào kém cỏi hơn đại hán võ lâm. Lý Hàn Y thì không có lên tiếng, chỉ là cầm thật chặt bên hông thiết mã băng hà kiếm. Nàng từng cầm kiếm này xông sáo thiên phải thành, bước bách Bắc Ly hoàng đế nhượng bộ. Đã từng bằng kiếm này chặt đứt ma giáo Đông Trình chi lộ, cùng ma giáo giáo chủ Diệp Đỉnh chi đại chiến một trận. Nhưng giờ phút này, nàng lại cảm thấy thanh kiếm này đúng là như vậy tái nhợt vô lực, trên đời mạnh hơn nàng người, thực sự quá nhiều. Nàng còn cần càng mạnh. Nghĩ tới đây, Lý Hàn Y không tự giác đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Ngọc Đài bên trên Tô Trần. Thiếu nữ tâm sự luôn luôn nhiều. Dù là nàng nhất quán lạnh lùng như băng, đối mặt Tô Trần bực này siêu phàm nhân vật, trong lòng cũng không khỏi nổi lên gợn sóng. Càng mấu chốt chính là, Tô Trần bên người bốn vị thị nữ khí tức đều cực kỳ bất phàm, thậm chí không kém hơn bản thân nàng. Mà theo Đường Liên bọn người nói tới, lần trước nghe sách lúc, công lực của các nàng xa chưa đạt tới trình độ như vậy. Chương 133, hóa thân thành rồng chương 133, hóa thân thành rồng tăng lên nhanh chóng, rõ ràng định cùng Tô Trần có quan hệ. Cái này khiến Lý Hàn Y gì trong lòng không khỏi sinh ra một tia dị dạng cảm xúc. Lầu ba mặt phía bắc căn thứ 5 nhà thất. Hoa Mãn Lâu kinh ngạc nói, không nghĩ tới thế gian thật có tu chân thế gia, mà lại vừa xuất hiện chính là hai cái, lần này lại không ai dám xem thường đại đường võ lâm. Hai đại gia tộc này công pháp hợp lại có thể chứng ma môn đệ bát cảnh, nó truyền thừa tu chân công pháp nhất định không phải tầm thường. Tây Môn Suy Tuyết cũng gia nhập thảo luận. Hắn đi qua vẫn cho rằng, chỉ có đi con đường của mình mới có thể đăng lâm võ đạo đỉnh phong. Nhưng Tô Trần thuyết pháp lại triệt để lật đổ hắn nhận biết. Trên đời này xác thực tồn tại một chút nghịch thiên tuyệt thế công pháp, chỉ cần làm từng bước tu luyện, liền có thể đột phá tới võ đạo cực cảnh. Tỷ như chiến thần điện bên trong vô thượng công pháp, tỷ như đồng gia cùng long gia sở tu tiên gia công pháp. Chỉ là như vậy thần công bí tịch quá mức hiếm thấy, chỉ có người có đại khí vận mới có cơ hội thu hoạch được. Lục Tiểu Phụng trừng mắt nhìn, hiển nhiên đối với điểm ấy tin tức vẫn chưa thỏa mãn, ngay sau đó mở miệng nói, cái này hai đại ngàn năm tu chân thế gia hoàn toàn chính xác làm cho người rung động, không biết có thể xin mời Tô tiên sinh kỹ càng nói một chút. Lời này vừa nói ra, lập tức gây nên toàn trường hưởng ứng. Vô số nhân sĩ võ lâm nhao nhao gọi tốt, không chỉ là đại đường hào kiệt, ở đây tất cả người trong giang hồ đều đối với cái này hai đại tu chân thế gia tràn ngập tò mò. Bọn hắn rất nghĩ đến giải hai đại thế gia này công pháp có gì chỗ đặc thù, có thể thành tựu ma môn đệ bát cảnh. Cũng muốn biết hai đại thế gia này là có hay không như nghe đồn lời nói, cất giấu một đống sống mấy trăm năm láo quái vật. Càng muốn biết dung hợp hai môn tiên gia công pháp không chết ma đầu Doãn Trọng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mang những ý nghĩ này, tất cả mọi người không chớp mắt nhìn về phía Bạch Ngọc Đài, chờ đợi Tô Trần đáp lại. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần đón đám người sốt ruột ánh mắt, cũng không kéo dài, nói thẳng, bản thuyết thư trận vốn là vì bình luận thiên hạ kỳ nghe dị sự mà thiết kế. Nếu chư vị đối với đại đường cái này hai đại tu chân thế gia cảm thấy hứng thú, cái kia Tô Mỗ liền nhiều lời vài câu. Đồng gia cùng Long gia tuy là hai cái khác biệt thế gia, nhưng trên thực tế một mực hỗ trợ lẫn nhau. Hai nhà nguồn gốc có thể ngược dòng tìm hiểu đến hơn 1000 năm trước kia. Long gia tiên tổ Long Thần từng tại Đồng gia nguy cấp nhất thời điểm xuất thủ tương hộ, bởi vậy nhận Đồng thị nhất tộc đời đời cung phụng. Long Thần cũng bởi vậy đạt được Đồng gia tiên gia công pháp Đồng gia pháp thuật. Cái này Đồng gia pháp thuật cùng chư vị trong tưởng tượng tu chân công pháp có chỗ khác biệt. Nó cũng không phải là thu nạp thiên địa linh khí nội công tâm pháp, càng giống là luyện khí sĩ sở tu pháp thuật. Bởi vậy, Đồng gia pháp thuật cũng không thể trên diện rộng diễn tỏ. Nhưng nó uy lực lại cực kỳ kinh người, hơn xa rất nhiều tu chân trường sinh công pháp. Nếu đem thuật này luyện tới đỉnh phong, có thể trực tiếp triệu hoán phong vũ lôi điện các loại tự nhiên chi lực, thậm chí có khởi tử hồi sinh chi năng. Trước đây Tô Mô nâng lên, Doan Trọng nữ nhi Doan Phượng tại theo cha đảo vòng trên đường ăn nhầm rắn độc bỏ mình. Doan Trọng liền đưa nàng phong nhập băng quan, hy vọng tương lai sẽ có một ngày có thể đưa nàng phục sinh. Nhưng khi hắn về sau lại đi lúc tìm kiếm, lại phát hiện băng quan sớm đã không thấy. Nhưng thật ra là tòa này băng quan bị lũ lụt vọt tới địa ngục nham cốc đáy, bị đồng gia năm đó chữ Thiên Bối Huyền trưởng lão cứu. Vị trưởng lão này am hiểu sinh tử nghịch chuyển chi thuật, trực tiếp đem Doan Phượng cứu sống tới. Bởi vậy có thể thấy được đồng gia pháp thuật ảo diệu. Hay nói một chút Long gia, so sánh đồng gia pháp thuật huyền diệu khó lường, Long gia chuyển thừa Long Thần Công càng hung hiểm hơn ba phần. Môn công pháp này cùng chia cựu trọng cảnh giới, tu luyện đến đỉnh phong có thể hóa thành thần long chi hình, nhảy lên tại trên 9 tầng trời, không thể địch nổi. Long thần tại thu hoạch được đồng gia pháp thuật sau, bằng vào hơn người tài trí, rất mau đem nó tu luyện đến viên mãn. Hai loại công pháp hợp hai là một, khiến cho Long thần luyện thành bất diệt chi thể, nhất cử đột phá tới ma môn đệ bát cảnh. Tại đột phá trong quá trình, vô số thiện ác suy nghĩ trong lòng hắn bốc lên không chỉ. Chỉ cần hắn hơi lên một tia ác niệm, tâm thần liền sẽ bị ma ý ăn mòn, cũng chính là thế nhân nói tới rơi vào ma đạo. May mà Long thần tâm tính tinh khiết, chí thiện không tì vết, bình yên vượt qua nan quan này. Sau khi đột phá Long thần đã có thể xưng nhân gian bán thần, cảm giác sâu sắc tự thân lực lượng chi khủng bố. Như nguồn lực lượng này rơi vào ma đạo người chi thủ, đối với nhân gian chính là một trận hảo kiếp. Bởi vậy Long thần trước khi phi thăng trịnh trọng khuyên bảo hai tộc tộc nhân, tuyệt đối không thể đồng thời tu luyện hai môn công pháp. Hai tộc hậu nhân cũng một mực tuân thủ này tổ huấn, thẳng đến Doãn Trọng tên phản đồ này xuất hiện. Tô Mỗ trước đó đề cập qua, ma môn chú trọng luyện thể, để bắt cảnh tức là bất hủ chi cảnh. Cái gọi là bất hủ, tức là bất tử bất diệt, không chết đại biểu sẽ không chết đi, bất diệt đại biểu sẽ không bị hao tổn, cả hai hợp nhất là vì bất hủ. Doãn Trọng tư chất kém xa Long Thần, mặc dù âm thầm tu tập Long Thần công lại không cách nào chân chính dung hội quan thông, cho nên hắn chỉ tu thành bất tử chi thân, mặc dù không đến nỗi bỏ mình, nhưng khôi phục chi lực khoảng cách bất diệt vẫn có chênh lệch. Nguyên nhân chính là như vậy, năm đó bị linh cảnh xé rách thân thể sau, 500 năm đến từ đầu đến cuối không cách nào chữa trị, chỉ có thể chịu đựng vô tận tra tấn. Cái này nhất trọng sáng tạo cũng thương tới căn cơ của hắn, 500 năm ở giữa tu vi cơ hồ đình trệ, đời này lại khó chạm đến bất diệt chi cảnh. Kiêm tu hai môn công pháp vốn là rất dễ tẩu hỏa nhập ma, tăng thêm Doãn Trọng liên tục gặp đả kích, cuối cùng nhất niệm thành ma, vạn kiếp bất phục. Bây giờ Doãn Trọng, tâm trí đã sớm bị ma ý chiếm cứ, tuy là Doãn gia tiên tổ, lại đối với tộc nhân không có chút nào thương hại. Tỷ như hắn là lấy được một cái đang lúc thân phận, tự tay tàn sát Doãn Hạo thân đệ, thay vào đó, tại Doãn gia tộc nhân trong mắt, Doãn Trọng cũng không phải là tổ tông, mà là một cái sống nhờ tại Ngự Kiếm Sơn trang tà ma. Rằng ở đây, chư vị hẳn là cũng minh bạch. Cái kia chân ma bảng thứ 6 cùng thứ 7 thần ma, chỉ là lục lọi ra thông hướng ma môn đệ bát cảnh phương hướng, khoảng cách chân chính đã tới, vẫn xa không thể chạm. Mà Doãn Trọng đã chạm đến cái này nhất cảnh ngưỡng cửa của giới, luyện thành bất tử chi thân, xa không phải trường sinh bất tử thần cùng ma chủ có khả năng bằng được. Bởi vậy tổng hợp cân nhắc, ba hàng là vô thượng chân ma bảng vị thứ 5. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong sảnh lập tức xôn xao một mảnh. Dung động. Hai đại tu tiên thế gia bí mật, so đáng người tưởng tượng càng thêm kinh người ba phần. Đồng gia pháp thuật tu luyện đến cực điểm, có thể hoán phong sấm mưa điện, chăm sóc người bị thương. Long gia Long Thần công tu luyện đến cực điểm, có thể hóa thần long hình thái, bay lên không trên 9 tầng trời. Thần thông như thế đã hoàn toàn vượt qua đám người nhận biết phạm vi. Duy nhất mọi người cảm thấy an tâm là hai môn công pháp này cũng không có diên thọ chi năng. Cũng không nếu muốn tượng bên trong như vậy góp nhặt một đống mấy trăm tuổi lão quái vật, mà nhất làm cho người trong giang hồ khiếp sợ là ngàn năm trước lại thực sự có người đem hai môn công pháp tu luyện đến viên mãn, thành công bước vào ma môn đệ bát cảnh. Cứ việc Tô Trần trước đó đã nói rõ hai môn tiên đạo công pháp hợp tu có thể đăng lâm đệ bát cảnh, nhưng có thể đạt thành cái này nhất cảnh giới lý luận, cùng xác thực có người dùng cái này công pháp thành công đăng lâm, là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Dù sao thai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, chân chính có người làm đến mới càng có sức thuyết phục. Long Thần. Giờ phút này, trong sảnh tất cả mọi người đều là một mực nhớ kỹ cái tên này. Hắn là kế thiếu Lâm Đạt Ma tổ sư đằng sau, vị thứ hai hiện thân đệ bát cảnh cường giả, cũng là ma môn chủ vị đệ bát cảnh nhân vật. Mà lại so với lấy thân chứng đạo Đạt Ma tổ sư, vị này Long Thần hiển nhiên càng hơn một bậc, tinh khiết dựa vào thực lực bước lên đỉnh cao, cuối cùng phi thăng thiên giới. Cái này cũng nghiệm chứng Tô Trần trước sớm thuyết pháp, thiên đỉnh tiên nhân đồng dạng có phân biệt cao thấp giàu nghèo. Giống Long Thần như vậy, tại ma đạo đạt tới đệ bát trọng cảnh giới sau phi thăng thành tiên tiên nhân, thực lực hiển nhiên vượt xa những cái kia chính đạo tam giáo tiên nhân, cùng tại đệ thất cảnh phi thăng tiên nhân. Bất quá Tô Trần dạng được minh bạch, đám người vẫn như cũ có thể sâu sắc cảm nhận được Long Thần chứng đạo quá trình kinh tâm động phách. Ngàn vạn thiện ác tạm niệm ở trong lòng lướt qua, chỉ cần có chút một tia tà niệm, liền sẽ rơi vào ma đạo. Như vậy hung hiểm trình độ, sớm đã vượt ra khỏi thường nhân mức cực hạn có thể chịu đựng. Người không phải thánh hiền, ai dám nói mình chưa bao giờ có một tia tà niệm? Chỉ cần sinh ra một chút xíu ác niệm, liền sẽ dẫn đến rơi vào ma đạo, tâm trí bị ma ý thôn phệ. Cho dù là ma đạo bên trong cao nhân, đề cập nhập ma sự tình, cũng sẽ cảm thấy không rét mà run. Bởi vì một khi nhập ma, liền mang ý nghĩa triệt để mất đi bản thân, thần trí và mẹo, hóa thành dị loại. Dù cho có thể thu hoạch được ngập trời lực lượng, nhưng đã không còn là nguyên bản chính mình, vậy cái này phần lực lượng lại có ý nghĩa gì? Cho nên cho dù là điên cuồng nhất ma đạo cường giả, đang tu luyện lúc cũng sẽ tuyệt lực tránh cho bị ma ý ô nhiễm thần trí. Nhìn từ điểm này, Long Thần cấm chỉ hai tộc hậu nhân kiêm tu hai nhà công pháp, đúng là cực kỳ thấy xa quyết định. Nếu như thế gian thật xuất hiện một cái nhập ma đệ bát cảnh cường giả, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Trong đại sảnh, các loại tiếng nghị luận còn tại tiếp tục. Đồng gia cùng Long gia hiện thân, lần nữa để đám người cảm nhận được thế giới này sâu không lường được. Bất quá Long Thần tuy mạnh, chung quy là ngàn năm trước liền đã người phi thăng vật, lại nhiều thảo luận cũng không làm nên chuyện gì. Người trong đại sảnh bọn họ càng nhiều lực chú ý tập trung vào không chết ma Doãn Trọng trên thân. Đây là một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù trước đó vạch trần tuyệt thế đại ma bên trong cũng không ít dã tâm bừng bừng, đối với thương sinh tạo thành uy hiếp lớn nhân vật, tỉ như Lưu Tung Đạo, giết hết giang hồ lại họa loạn triều đình, lại tỉ như Trường Sinh Bất Tử Thần, mấy lần ý đồ hủy diệt thiên hạ. Nhưng những đại ma này đều là bằng vào tự thân ý chí làm việc, lại thực lực cũng không mạnh đến không người có thể chế. Mà Doãn Trọng khác biệt, hắn đã bị ma ý ăn mòn, thần trí hỗn loạn, thậm chí đối với mình hậu đại thân tộc đều có thể thống hạ sát thủ. Mấu chốt nhất là, hắn đã luyện thành bất tử chi khu, đương đại cơ hồ không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể đem hắn triệt để tiêu diệt. Nếu không có năm đó bị Long Gia Long Đằng trọng thương, cái này 500 năm ở giữa chỉ sợ sớm đã nhấc lên kinh thiên hạo kiếp. Dù vậy, hắn tồn tại vẫn là một cái uy hiếp lớn, thậm chí so Trường Sinh Bất Tử Thần còn muốn đáng sợ. Ngắn ngủi trầm mặc sau, đám người nhao nhao kích động nghị luận lên, hai cái này tu tiên thế gia thật sự là cường đại. Đồng gia pháp thuật có thể hô phong hoán vũ, khởi tử hồi sinh, Long Gia Long Thần Công càng là có thể trực tiếp hóa thân thành rồng. Cái này Long Thần Công cũng không tránh khỏi quá kinh người đi. Rồng thế nhưng là trong truyền thuyết vạn linh đứng đầu, đế vương biểu tượng, có thể trực tiếp hóa rồng. Chương 134, bất tử bất diệt thân thể. Chương 134, bất tử bất diệt thân thể. Ta cảm thấy đồng gia pháp thuật mới thật sự là lợi hại, hô phong hoán vũ, khởi tử hồi sinh, quả thực là tiên gia thủ đoạn. Ta thân là đại đường giang hồ bên trong người, vậy mà chưa từng nghe nói qua đại đường còn có hai cái này truyền thừa xa xưa tu tiên thế gia, thật sự là cô lậu quả văn. Ngàn năm trước kia Long Thần dựa vào dung hợp hai nhà công pháp thành công chứng đạo ma môn đệ bát cảnh, đủ để chứng minh đường tu hành này là chân thật có thể được. Tuy nói dung hợp hai môn công pháp này có thể chứng đạo đệ bát cảnh, nhưng quá trình thực sự quá nguy hiểm. Giống Long Thần như vậy tâm địa thuần túy, không có chút nào tà niệm người, trên đời chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai. Nhân chi sơ, tính bản ác, cho dù là người người kính ngưỡng đại anh hùng, cũng có thể là có như vậy một hai cái chỗ bẩn. Doãn Trọng chính là không tin cái này tà, cuối cùng rơi vào kết quả như vậy. Ta nhìn Doãn Trọng cũng là người đáng thương, mặc dù đã luyện thành bất tử chi thân, lại bởi vậy nhập ma, còn tiếp nhận dòng dã 500 năm thân thể sẽ rách thống khổ, quả thực là sống không bằng chết. Ai, thật sự là tạo hóa trêu ngươi a. Doãn Trọng nhập ma, rất lớn trình độ là bởi vì nữ nhi Doãn Phượng chết, như hắn biết được Doãn Phượng kỳ thật còn sống, có lẽ cũng sẽ không biến thành bây giờ như vậy. Doãn gia bày ra như thế cái tổ tông sống cũng coi là gặp vận rủi lớn, làm không tốt ngày nào Doãn Trọng ma tính phát tác, toàn cả gia tộc đều có thể bị hắn giết sạch. Doãn Trọng một ngày không chết, chung quy là cái họa lớn. Ta cảm thấy hắn so cái kia Trường Sinh Bất Tử Thần còn muốn đáng sợ. Lầu ba sườn tây thứ 9 trong giảm. Phù Tô trận to hai mắt, cả kinh nói, thế gian lại thật có thể tu luyện ra bất tử bất diệt thân thể công pháp. Đây cũng không phải là phổ thông bất tử bất diệt thân thể. Nếu là có thể kiêm tu hai nhà công pháp, vậy liền mang ý nghĩa đồng thời có được hai nhà thần năng. Không chỉ có thể điều khiển phong vũ lôi điện, còn có thể khởi tử hồi sinh, hóa thân thần lòng trao liệu cửu thiên. Cho đến tận này tất cả ra ánh sáng trong công pháp, trừ Chiến Thần Điện bên trong môn kia còn không biết uy lực vô thượng thần công bên ngoài, là thuộc hai môn công pháp này làm người ta sợ hãi nhất. Trương Hàm ngữ khí kích động nói ra, ngay cả Doanh Chính ngay tại bên cạnh đều quên. Ngồi tại chủ vị Doanh Chính, lúc này cũng không nhịn được cảm xúc bành trướng. Nghe đến mấy cái này thần thông quảng đại người tu hành miêu tả sau, dã tâm của hắn sớm đã không chỉ là kéo dài tuổi thọ, mà là truy cầu chân chính trường sinh bất lão. Hai môn công pháp này hiệu quả, mới là nội tâm của hắn chân chính khát vọng. Về phần đồng thời tu luyện hai môn công pháp này khả năng mang tới phong hiểm, Doanh Chính cảm thấy đợi đến thu hoạch được công pháp sau lại cân nhắc cũng không muộn. Nguyệt Thần, ngươi có thể suy tính ra đại đường hai cái này tu tiên thế gia chỗ? Doanh Chính nhìn qua Nguyệt Thần hỏi. Trước mắt Tô Trần giảng thuật nội dung quá ít, khó mà phân tích ra quá nhiều có giá trị tình báo. Hắn chỉ có thể dựa vào Nguyệt Thần chiêm tinh chi thuật. Nhưng mà Nguyệt Thần lại lắc đầu. Nàng giờ phút này trong lòng cũng là cực kỳ chấn kinh. Đại đường trong chốn võ lâm lại tồn tại hai cái truyền thừa ngàn năm tu tiên thế gia, mà Âm Dương gia đối với cái này lại không biết chút nào. Cái này khiến nàng càng phát ra cảm nhận được thế giới này sâu không lường được. Ngày xưa loại kia cao cao tại thượng cảm giác ngay tại dần dần biến mất. Không biết những chuyện này Đông Hoàng đại nhân phải chăng đã sớm biết? Nguyệt Thần trong lòng đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy. Luận chiêm tinh thuật tạo nghệ, Đông Hoàng Thái Nhất mới là Âm Dương gia không thể tranh cãi người thứ nhất. Như vậy hắn có biết hay không Tô Trần giảng thuật những bí ẩn này đâu? Nguyên bản trong lòng nàng, Đông Hoàng Thái Nhất một mực là thế gian thần bí nhất, nhất không thể đo tồn tại. Nhưng hôm nay, tín niệm này đang từ từ dao động. Một cái phong thái chắc tuyệt thân ảnh, đang từ từ thay thế Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng nàng trí cao địa vị. Đó chính là Tô Trần, người kể chuyện Tô Trần. Lầu ba sườn đông cái thứ 7 bảo xương. Bạch Thanh Nhi hoảng sợ nói, hai cái này tu tiên thế gia công pháp quá kinh người, một cái có thể gọi lên phong vũ lôi điện, một cái có thể hóa thân thần long, đây vẫn chỉ là võ công sao? Trúc Ngọc Nghiên lắc đầu thở dài, ta trước kia còn cho là quỷ tiên Mạc Y Lý muốn phục sinh muội muội bất quá là si tâm vọng tưởng, hiện tại xem ra là ta ánh mắt thiệt cận, không biết thiên ngoại hữu tiên. Lần này Tử Kim Lâu nghe sách, đối với nàng trùng kích thực sự quá lớn. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, bị ma môn lượng phái lục đạo phục làm chí cao tồn tại ma đế, ở thiên hạ chân ma bên trong vậy mà chỉ sắp xếp thứ 8. Mà lại càng về sau, những cái kia tuyệt thế đại ma càng là kinh thế hai tụ. Liền ngay cả phục sinh chi pháp đều đã nâng lên ba loại. Hiện tại có người nói cho nàng, thật có biện pháp có thể phục sinh Mạc Y Lý muội muội, nàng cũng sẽ không lại cảm thấy ngoài ý muốn. Loan Loan nhẹ nhàng đung đưa trắng non chân ngọc, e sợ thiên hạ bất loạn, trực tiếp cao giọng hỏi, "Tô tiên sinh, nếu Doãn Trọng đã nhập ma, vì sao 500 năm đến chưa từng nhắc lên cái gì đại họa đâu?" Mặc dù Loan Loan thân ảnh cũng không hiện thân, nhưng nàng cái kia thiên ma âm vừa ra, toàn bộ đại sảnh lập tức an tĩnh lại. Ngay sau đó, đông đảo đại đường giang hồ nhân sĩ nhao nhao phụ họa. Đây chính là bọn hắn muốn biết nhất vấn đề. Trong truyền thuyết, nhập ma người sẽ tính tình đại biến, thị sát thành tính, nhưng Doãn Trọng tựa hồ 500 năm từ chưa nhấc lên qua sóng gió gì. Trong đó nhất định có ẩn tình khác. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao đưa ánh mắt về phía Bạch Ngọc Đài, chờ đợi Tô Trần công bố đáp án. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần khẽ nhấp một cái thanh trà, cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng, Doãn Trọng cái này 500 năm ở giữa, xác thực không có làm qua cái gì đại ác sự tình. Nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất, năm đó hắn bị Long Thị bộ tộc cao thủ Long Đằng trọng thương, thân thể bị xé nứt thành hai nửa. Mặc dù hắn có được bất tử chi thân, sẽ không chết đi, nhưng bởi vì thương thế không cách nào khỏi hẳn, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ gặp tê tâm liệt phế thống khổ, sống không bằng chết. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, Doãn Trọng tựa như một cái mắc phải tuyệt chứng lại vĩnh viễn không chết được bệnh nhân. Cái này bất tử chi thân, đối với hắn mà nói càng giống là một loại nguyền rủa. Vì làm dịu thống khổ, Doãn Trọng tại Ngự Kiếm Sơn trang dưới mặt đất xây dựng một tòa địa cung. Trong địa cung có một tòa thủy ngân trì, còn nuôi một đầu độc tính cực mạnh huyết mãng. Mỗi lần thương thế lúc phát tác, Doãn Trọng liền muốn nằm tiến thủy ngân trì, lại mượn huyết mãng kịch độc lấy độc trị độc, tạm thời để vết thương khép lại. Nhưng loại phương pháp này chỉ là uống rượu độc giải khát, sẽ để cho lần tiếp theo thống khổ càng thêm kịch liệt. Dân gia, hắn càng ngày càng ỷ lại thủy ngân trì cùng huyết mãng, tự nhiên cũng liền hoàn mỹ ra ngoài làm hại giang hồ. Loại tình huống này nhìn như không sai, kỳ thực là một thanh kiếm hai lưỡi. Một khi mất đi thủy ngân trì cùng huyết mãng, đau đớn kịch liệt sẽ triệt để kích phát ma tính của hắn, đến lúc đó chính là hắn tại giang hồ đại khai sát giới ngày. Nguyên nhân thứ hai là hắn đối với Long Thị bộ tộc Long Thần Công kiêng kỵ. Mặc dù Doãn Trọng thiên phú cực cao, nhưng ở Long Thần Công bên trên tạo nghệ xa chưa đạt tới đỉnh phong. Hắn biết rõ môn này tu chân tuyệt học khủng bố, nếu có người có thể đem tu luyện đến viên mãn, tất nhiên có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp. Bởi vậy, Doãn Trọng cái này hơn 500 năm đến một mực tại tìm kiếm âm thầm dấu kín Long Thị hậu nhân. Chỉ có đem bộ tộc này triệt để diệt trừ, Doãn Trọng mới có thể triệt để yên tâm. Nhưng từ 500 năm trước trận đại chiến kia đằng sau, Đồng gia cùng Long gia là tránh đi Doãn Trọng phong mang, đều lặng yên ẩn nặc tung tích. Đồng gia ẩn cư ở trong núi sâu, cảm thán nhân sinh như mộng, ngày xưa phồn hoa bất quá là một trận hư ảo. Thế là đem ẩn cư chi địa mệnh danh là Thủy Nguyệt Động Tiên cũng nghiêm lệnh đồng thị nhất tộc không được bước ra sơn môn một bước. Long thị bộ tộc đồng dạng ẩn tàng tại Long Trạch Sơn Trang, không làm ngoại nhân biết. Thẳng đến 20 năm trước, Long Trạch Sơn Trang rốt cục bị Doãn Trọng phát hiện, cũng bạo phát một trận thảm liệt vây quét. Long Trạch vợ chồng trước khi chết, đem hậu nhân cùng Long thị chuyển thừa thần binh, Long thần kiếm cùng nhau đưa vào Thủy Nguyệt Động Tiên. Cái này Long thần kiếm chính là Long thị tiên tổ Long Đằng hao hết suốt đời tâm huyết rèn đúc mà thành tuyệt thế lợi khí, trong đó dung nhập Long thị huyết mạch. Chỉ có Long thị hậu nhân mới có thể khống chế kiếm này, Long thần công bảng tổng phổ liền giấu tại Long thần trôi kiếm cơ quan bên trong. Cho nên bây giờ Thủy Nguyệt Động Tiên đã hội tụ hai đại gia tộc tu chân bí pháp. Nhưng bởi vì Long thị tổ tiên lập xuống tộc quy, Thủy Nguyệt Động Tiên bên trong không người đồng thời tu tập cái này hai môn tuyệt học. Bởi vậy thiên hạ hôm nay, chân chính được xưng tụng bất tử chi thân, chỉ có Doãn Trọng một người. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong đại sảnh đám người lại là một trận xôn xao. Không xuất chúng người sở liệu, rơi vào ma đạo Doãn Trọng sớm đã đánh mất nhân tính. Hắn chưa trên giang hồ đại khai sát giới, cũng không phải là trong lòng còn có thương hại, mà là có khó có thể dùng nói lời nỗi khổ tâm trong lòng. Hiển nhiên, năm đó Long Đằng lưu lại thương thế, xa so với trong tưởng tượng nghiêm trọng, không chỉ có 500 năm không thể khỏi hẳn, còn để hắn thừa nhận vô tận thống khổ tra tấn. Không ít giang hồ hiệp sĩ nhao nhao lắc đầu. Trường sinh bất lao cô nhiên là người người khát vọng sự tình. Nhưng giống Doãn Trọng dạng này, trường sinh đại đa số người chỉ sợ đều không thể tiếp nhận. Mấu chốt nhất là, cho dù thống khổ bạc phần, cũng vô pháp tử vong, ngay cả bản thân kết thúc đều không được. Loại này vĩnh sinh sớm đã không phải ban ân, mà là một loại nguyền rủa. Đại đường các nơi nhân sĩ giang hồ đều lo lắng. Bây giờ Doãn Trọng còn có thủy ngân chỉ cùng huyết mãng áp chế, còn an ổn. Nếu là hai thứ này bị hủy, hoặc không cách nào lại áp chế hắn thể nội đau nhức kịch liệt, toàn bộ đại đường võ lâm đều sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Mà Doãn Trọng đối với Long Thần Công kiên kỵ, cũng mặt bên ấn chứng môn này tu chân tuyệt học cường hành. Sớm đã có không ít người đối với môn này có thể hóa thân thần long Long Thần Công lòng sinh hướng tới, bây giờ càng là khát vọng đạt được nó. Mà vô luận là Đồng Gia Huyền Thuật, hay là Long Gia Long Thần Công bây giờ đều đã minh xác hạ lạc. Ngay tại Thủy Nguyệt Động Tiên, trong lúc nhất thời, trong sảnh đám người nghị luận ầm ĩ, ta liền nói Doãn Trọng vì sao 500 năm đến chưa từng làm to chuyện, nguyên lai là một mực tại chữa thương. Không nghĩ tới Doãn Trọng bị thương nặng như vậy, dòng dã 500 năm đều không thể khỏi hẳn, còn muốn chịu đựng sống không bằng chết tra tấn, thực sự thật đáng buồn. Như vậy xem ra, cái này bất tử chi thân chưa chắc là phúc, nhìn xem Doãn Trọng trải qua giống tiểu gì. Đáng tiếc Doãn Trọng tư chất hay là kém một chút, như hắn có thể tiến thêm một bước, tu thành bất diệt chi cảnh, liền có thể chữa trị tất cả vết thương cũ. Ta cảm thấy Doãn Trọng không dám hiện thân giang hồ, nguyên nhân lớn nhất hay là kiêng kỵ Long Gia Long Thần Công năm đó Long Đằng lưu cho hắn bóng ma quá sâu. Không nghĩ tới cái này Long Thần Công uy lực dĩ nhiên kinh người như thế, ngay cả Doãn Trọng bực này tuyệt thế ma đầu đều trong lòng còn có kiêng kỵ. Chương 135, Dung hợp Phượng Hoàng huyết mạch. Chương 135, Dung hợp Phượng Hoàng huyết mạch. Nói như vậy, dù là chỉ là đem Long Thần Công tu luyện đến đại thành, cũng đủ để bước vào đệ thất cảnh cao giai. Đồng Gia Huyền Thuật cùng Long Thần Công tất cả đều tập trung ở Thủy Nguyệt Động Thiên. Xem ra đại đường võ lâm muốn nhấc lên gió tanh mưa máu. Ta đã có thể tưởng tượng đến tin tức này truyền về đại đường sẽ khiến như thế nào rung chuyển, đây chính là có hy vọng đặt chân ma môn đệ bắt cảnh tuyệt thế công pháp a. Lầu 3 cánh bắc thứ 9 gian sư phòng, có hy vọng đặt chân ma môn đệ bắt cảnh thần công a. Hách Liên Ba thấp giọng nỉ non, trong mắt lóe ra tham lam quan mang, lập tức hạ lệnh: "Xích Tuyết, ngươi phái người tiến về đại đường giang hồ." Luyện Xích Tuyết nói cung chủ là muốn tìm kiếm cái kia Thủy Nguyệt Động Thiên. Nơi đây ẩn tàng nhiều năm, người của chúng ta mới đến, chỉ sợ khó mà tùy tiện tìm được. Hách Liên Bá cười lạnh một tiếng: "Không cần chủ động tìm kiếm. Hôm nay thuyết thư nội dung một khi truyền ra, đại đường giang hồ thế lực khắp nơi tự nhiên sẽ chen chúc mà tới, ngươi chỉ cần để phái đi người mật thiết chú ý giang hồ động tĩnh liền có thể." Luyện Xích Tuyết nghe xong nhãn tình sáng lên, nhẹ giọng đáp: "Cung chủ cao kiến, thuộc hạ trong lòng đã có so đo." Lầu ba cánh bắc cái thứ năm nhã gian. Hoa Mãn Lâu mỉm cười nói: "Phen này bí mật truyền ra, đại đường võ lâm chỉ sợ muốn triệt để sôi trào." Không sai, đây chính là có thể bước vào ma môn đệ bắt trọng thiên vô thượng công pháp. Dù là không cách nào kiêm tu hai môn, chỉ cần đến thứ nhất, liền đã là cơ duyên to lớn. Chắc hẳn các đại thế lực đều sẽ nhao nhao nhúng tay, không muốn bỏ lỡ trận này đại náo nhiệt. Lục Tiểu Phụng một bên cơ đầu, vừa nói: "Loại này là tranh đoạt thần công bí tịch mà đưa tới giang hồ phong ba, hắn sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Vô luận đẳng cấp gì tuyệt thế công pháp hiện thế, luôn có một đám không biết tự lượng sức mình tiểu nhân bật cái sau nối tiếp cái trước sông đi lên. Tựa như năm đó hồi Nhạn Phong chi chiến, các đại môn phái vì tranh đoạt địa tiên công pháp vô địch bảo giám nhao nhao xuất động, dốc hết toàn lực. Một đám tiên thiên cảnh tả hữu người trong giang hồ cũng nhao nhao lao tới hành sơn. Lần này, đồng dạng sẽ không ngoại lệ." Tây Môn Suy Tuyết cũng không tham dự thảo luận, chỉ là không chớp mắt nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đài. Ngay cả có được bất tử chi khu Doãn Trọng đều chỉ xếp tại chân ma bảng vị thứ 5, hắn càng muốn biết, xếp tại trên hắn những ma đầu kia lại nên mạnh bao nhiêu. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần Hào hứng chính động, không đợi đám người tiêu hóa trước đó tin tức, liền tiếp theo mở miệng: "Phía dưới, lợi bình vị kế tiếp lên bảng chân ma. Chân ma bảng vị thứ 4, Trường Sinh Ma Đế Thích Thiên. Người này chính là bản tọa trước đó nâng lên vị kia vô danh tiên tổ, dung hợp thần thú vượng hoàng huyết mạch, ở nhân gian còn sống 2000 năm. Hắn bản danh Từ Phúc, vốn chỉ là một tên giang hồ thuật sĩ, về sau bị lúc đó một vị đế vương chỗ chiêu mộ. Vị kia đế vương nhất thống tứ hải, quyền thế ngập trời, một lòng truy cầu trường sinh bất lão, bởi vậy triệu tập thiên hạ kỳ năng dị sĩ vì đó mưu đồ. Cuối cùng tại mọi người thôi diễn phía dưới, tìm ra thần thú vượng hoàng chỗ ẩn thân, Phượng Hoàng Động. Nghe nói Phượng Hoàng chi huyết có thể khiến chính mình trường sinh bất lão sau, vị kia đế vương lập tức phái ra đại lượng cao thủ tiến về vây quét. Nhưng thần thú Phượng Hoàng lực lượng cường đại dường nào, đang liều chết phản kháng phía dưới, tất cả phái ra cao thủ đều bị diệt. Chỉ có Từ Phúc một người may mắn còn sống, cũng thành công thu hoạch cái kia Phượng Hoàng tinh huyết. Nhưng hắn cũng không đem Phượng huyết hiến cho vị kia đế vương, mà là đem nó cùng các loại chân quý dược liệu dung hợp luyện chế, luyện thành trường sinh bất tử thuốc, cũng tự hành ăn vào, thành công dung hợp thần thú Phượng Hoàng huyết mạch. Bản tọa lúc trước nói qua, mỗi một loại thần thú huyết mạch đều ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng. Mà Phượng Hoàng tinh huyết tác dụng, chính là giao phó người cường đại sức khôi phục cùng sinh mệnh lực. Thích Thiên bởi vậy thu được hầu như bất tử bất diệt thân thể. Chỉ cần trong cơ thể hắn Phượng huyết tinh hoa chưa hết, bất luận cái gì thương thế đều có thể cấp tốc khôi phục. Đây chính là máu của thần thú uy năng kinh khủng. Nếu là như Doãn Trọng như vậy đã có được bất tử chi khu tuyệt thế ma đầu lại dung hợp Phượng Hoàng huyết mạch, liền có thể trực tiếp bước vào ma môn đệ bát cảnh. Liền ngay cả 500 năm đều không thể khỏi hẳn vết thương cũ, cũng có thể cấp tốc khỏi hẳn. Tô Trần vừa dứt lời, toàn bộ đại sảnh lại lần nữa sôi trào, tất cả mọi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Cái kia còn sống 2000 năm trường sinh ma, vậy mà chỉ xếp tại chân ma bảng thứ 4. Hàng này tên hoàn toàn ngoài ý muốn, đây chính là một cái sống 2000 năm tuyệt thế ma đầu, còn dung hợp Phượng Hoàng huyết mạch. Không ít người vốn cho là vị này ma đầu không phải thứ nhất chính là thứ hai, không nghĩ tới ngay cả ba vị trí đầu cũng không vào. Nghe xong Tô Trần đến tiếp sau giảng thuật, đám người càng là khiếp sợ không thôi. Nguyên lai 2000 năm trước, từng có một cái vương triều dốc hết quốc lực vây giết thần thú Phượng Hoàng. Trước đây đám người liền đối với Thích Thiên như thế nào thu hoạch được Phượng Hoàng huyết mạch cảm thấy nghi hoặc. Bây giờ rốt cục chân tướng rõ ràng, chân chính giết chết thần thú là một cái vương triều cả nước cao thủ vây công. Mà lúc đó Thích Thiên chỉ là bọn này người vây công bên trong tầm thường nhất tiểu nhân vật, dựa vào cơ duyên to lớn sống tiếp được, thành cuối cùng người được lợi. Một đoạn này bí mật để toàn trường khiếp sợ không thôi. Cũng là cho tới giờ khắc này, mọi người mới thật sự hiểu thần thú là bực nào tồn tại đáng sợ. Đó là có thể cùng một cái vương triều cử quốc chi lực chống lại tồn tại. Chỉ cần so sánh 400 năm trước Đại Phong đế triều cùng 800 năm trước Đại Tần đế triều, liền có thể tưởng tượng đế triều cường thịnh. Có thể mặc dù là như thế cường thịnh đế quốc, cũng chỉ là cùng thần thú Phượng Hoàng liệu mạng cái lưỡng bại câu thương. Bởi vậy có thể thấy được, thần thú Phượng Hoàng lực lượng tuyệt đối đạt đến đệ thất cảnh, hơn nữa còn là đệ thất cảnh bên trong cường giả đỉnh cao. Không ít nguyên bản đối với máu của thần thú tâm hoài huyễn tưởng người trong giang hồ, giờ phút này cũng triệt để gây mất tưởng niệm. Thiên hạ hôm nay không gây một cái hoàng triều tồn tại. Cho dù thật phát hiện thần thú tung tích, cũng không có vương triều nào thế lực dám nói chính mình có năng lực đem nó vây quét, lại càng không cần phải nói bình thường nhân sĩ giang hồ. Nhưng lời tuy như vậy, Phượng Hoàng huyết mạch cường đại vẫn như cũng làm cho vô số lòng người triều bành trướng. Dung hợp Phượng Hoàng huyết mạch sau đế Thích Thiên, cũng không phải là chân chính vĩnh sinh bất diệt, mà là gần như bất tử bất diệt. Hai cái này nhìn như khác biệt không lớn, kỳ thực có cách biệt một trời. Không chết vẹn vẹn mang ý nghĩa sẽ không tử vong, nhưng vẫn như cũ sẽ thụ thương, vẫn như cũ sẽ bởi vì đau xót mà chịu đủ tra tấn. Nếu là giống Doãn Trọng như thế gặp trọng thương, 500 năm đến từ đầu đến cuối thừa nhận sống không bằng chết dày vò, vậy còn không như chưa từng trường sinh. Nhưng dung hợp Phượng huyết thì lại khác, vậy cơ hồ là bất tử bất diệt thân thể, so với không chết càng tiếp cận bất diệt cấp độ. Chỉ cần Phượng huyết tinh hoa chưa hao hết, liền vĩnh viễn không ốm đau nỗi khổ. Đây mới là đám người chân chính hướng tới trường sinh. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh đám người nhao nhao nghị luận lên, trời ạ, không nghĩ tới cái này Đế Thích Thiên năm đó chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, hoàn toàn là dựa vào vận khí mới đến Phượng huyết. Đế Thích Thiên cùng Ma Đế Tạ Thiếu không sai biệt lắm, đều là thiên tứ kỳ duyên, chỉ có thể nói khí vận cũng là thực lực một bộ phận. Không nghĩ tới thần thú lực lượng vậy mà kinh khủng như thế, một cái hoàng triều nâng cả nước chi lực mới miễn cưỡng đem Phượng Hoàng săn giết. Cái này Đế Thích Thiên cũng thật sự là gan to bằng trời, lại dám tư tàng phượng huyết, nếu là ta, chỉ sợ không dám làm ra lớn mật như thế cử động. Khó trách Đế Thích Thiên có thể áp chế không chết Ma Doãn Trọng, dung hợp phượng huyết đằng sau, hắn trực tiếp liền có được tiếp cận bất tử bất diệt nhục thân. Doãn Trọng 500 năm đều không thể khỏi hẳn thương thế, như dung hợp phượng huyết chỉ sợ rất nhanh liền có thể khôi phục. Cái này phượng huyết lực lượng cũng quá kinh người đi. Khôi phục thương thế hay là thứ yếu, trọng yếu nhất chính là Doãn Trọng dung hợp phượng huyết sau trực tiếp đột phá đến ma môn đệ bát cảnh, ý vị này phượng huyết có thể tăng lên cảnh giới tu hành. Ma môn chú trọng luyện thể, ta cảm thấy bất luận một loại nào máu của thần thú đối với ma môn đệ tử tới nói đều có tăng lên cực lớn tác dụng. Nếu để cho Doãn Trọng biết chuyện này, chỉ sợ hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi tìm máu của thần thú. Tuyệt không thể để Doãn Trọng đạt được cái này phượng hoàng huyết mạch, như hắn đột phá đến đệ bát cảnh, thế gian chỉ sợ thật không người có thể cùng hắn chống lại. Lầu 3 phía nam cái thứ 6 bao xương. Vô Danh tâm tình có chút phức tạp. Nhậm Thủy đột nhiên biết được chính mình nhiều một tên lão tổ tông, hay là sống 2000 năm tổ tông, sắc mặt cũng sẽ không quá đẹp đẽ. Mặc dù hắn trước khi tới liền đã nghe nói tin tức này, nhưng chân chính nghe được lúc, vẫn như cũ khó có thể tin. Phượng Hoàng huyết mạch a, xem ra cái này Đế Thích Tiên quả thật là tổ tiên của ta. Vô Danh thấp giọng lẩm bẩm ngữ. Mặc dù hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng nghe nói qua Đế Thích Tiên tồn tại, nhưng hắn một mực rõ ràng, thân thể của mình xa không phải thường nhân, nhưng so sánh, vô luận chịu thương nặng cỡ nào, đều có thể cấp tốc phục hồi như cũ. Lúc trước tại Hàn Sơn kiếm phong bị Độc Cô kiếm thánh trọng thương, đổi lại người bên ngoài sớm đã mất mạng, mà hắn chỉ là nghỉ ngơi mấy ngày liền khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là đã mất đi tu vi thôi. Bây giờ nghĩ lại, đây hết thảy chỉ sợ đều ứng quy công cho thể nội Phượng Hoàng huyết mạch lực lượng. Không nghĩ tới sư phụ vị tổ tiên này, vậy mà chỉ xếp tại chân ma bảng vị thứ tư, không biết đến tuột cùng là hạng người gì. Kiếm thần cảm thấy tò mò nói ra. Vô Danh khẽ gật đầu, lần nữa đưa ánh mắt về phía Bạch Ngọc Đài. Đế Thích Thiên nói thế nào cũng là hắn tiên tổ. Mặc dù hắn đối với phần này huyết thống hào vô tình cảm giác, nhưng tóm lại suy nghĩ nhiều giải một chút liên quan tới Đế Thích Thiên sự tích. Lầu 3 sườn đông cái thứ 7 bạo xương. Trường Sinh Bất Tử Thần cùng Ma Chủ phân biệt đứng hàng thứ 6 cùng thứ 7. Có được bất tử chi thân Doãn Trọng vẹn vẹn xếp tại chân ma bảng thứ 5. Gần như bất tử bất diệt Đế Thích Thiên cũng chỉ có thể xếp tại thứ 4. Trên đời này kinh khủng đại ma đầu cũng quá là nhiều. Bạch Thanh Nhi đếm trên đầu ngón tay nói ra, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Loan Loan cùng Trúc Ngọc Nghiên cũng là đã kinh vừa lo. Làm ma môn bên trong người, nghe nói ma môn bên trong có như thế nhiều cường giả khủng bố, các nàng không biết nên vui hay nên buồn. Vui chính là ma môn cao thủ đông đảo, mang ý nghĩa các nàng lựa chọn con đường tiền cảnh rộng lớn. Lo chính là ma môn thích nhất nội đấu, các nàng như muốn có thành tựu, đầu tiên liền muốn chiến thắng những bảng danh sách này bên trên tuyệt thế ma đầu. Hiện tại suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, không như nghe Tô Tiên Sinh đối với cái này Đế Thích Thiên kỹ càng phân tích đi, tin tưởng nhất định 10 phần đặc sắc. Loan Loan thu liễm tạp niệm, vừa cười vừa nói. Trúc Ngọc Nghiên cũng có ý tưởng giống nhau. Cái này Đế Thích Thiên thế nhưng là sống trọn vẹn 2000 năm, nhân sinh lịch duyệt nhất định cực kỳ phong phú, nói không chừng liền có đáng giá lợi dụng bí ẩn chuyện cũ. Nốt. Điểm nhân khí tổng số đột phá 50 triệu, thất tinh nhiệm vụ hoàn thành. Chương 136, cường đại công kích chi pháp. Chương 136, cường đại công kích chi pháp. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được khen thưởng thêm, hoàng kim chịu tưởng tạm 3 tấm. Tính gộp lại thu hoạch được hoàng kim chịu tưởng tạm 4 tấm, bạch ngân chịu tưởng tạm 8 tấm, thanh đồng chịu tưởng tạm 7 tấm. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần bên tai bỗng nhiên vang lên một chuỗi hệ thống nhắc nhở âm thanh, làm hắn vì đó rung một cái. Thất tinh nhiệm vụ, thế mà nhanh như vậy liền hoàn thành. Quả nhiên càng đi về phía sau, trọng đại bí mật càng nhiều, điểm nhân khí tăng trưởng liền càng kinh người. Không biết các loại cuối cùng này mấy người xếp hạng bình xong, điểm nhân khí có thể kéo lên đến mức nào. Trong lòng như vậy suy tư, Tô Trần càng phát ra thần thái sáng láng, trong tay quạt xếp vừa mở, lãng thanh nói ra, Tô Mộ lúc trước đã nói qua, cái kia Từ Phúc bất quá là cái bình thường giang hồ thuật sĩ, bản thân bản lĩnh thường thường. Chỉ là bởi vì dung hợp Phượng Hoàng chi huyết, mặc dù thu được gần như bất tử bất diệt nhục thân, nhưng đối với thực lực tăng lên kỳ thật cực kỳ có hạn. Là tránh né vị kia đế vương truy sát, hắn mới đổi tên đổi họ, tự xưng Đế Thích Thiên, ẩn nấp thế gian. Như vậy không biết vượt qua bao nhiêu năm tháng, Đế Thích Thiên tự giác vô tịch, liền bắt đầu lấy khác biệt thân phận trà trộn tại các đại môn phái bên trong, tốn thời gian ngàn năm, tận học bách gia võ nghệ. Hắn từng là nho môn đệ tử, đã từng mặc giáp ra trận, thống binh giết địch, hắn từng là Vân Du đạo nhân, đã từng như khổ hạnh tăng giống như buôn ba vạn dặm hắn làm qua võ lâm minh chủ, đã từng nhấc lên giang hồ dung chuyện, hắn từng đăng cơ làm đế, đã từng như người thường giống như lấy vợ sinh con, bình thản sống qua ngày võ học của hắn tiên phú cũng không xuất chúng, nhưng dựa vào hơn nghìn năm khổ tu, đem chư tử bách gia, các đại lưu phái tuyệt học tất cả đều nắm giữ đến đỉnh phong chi cảnh. Bởi vậy hắn không chỉ có thực hiện thường nhân khó mà với tới tam giáo dung thông, còn đem nho thích đạo ba nhà tu vi đẩy tới đệ lục cảnh đỉnh phong. Thậm chí ngay cả võ phu cảnh giới cũng đạt tới đệ lục cảnh đỉnh phong. Tại 2000 năm này trong tuyến nguyệt, các môn các phái đỉnh cấp võ học, vô luận là thất truyền hay là chưa truyền, hắn cơ hồ không gì không biết. Thí dụ như cái kia được vinh dự thiên hạ kiếm thuật số 1 đại hán kiếm tông, liền có một môn chân phái tuyệt kỹ tên là Vạn Kiếm Phi Tông. Trước đây Tô Mỗ tại bình luận Vô Danh thời điểm đã từng đề cập, kiếm tông tông chủ Kiếm Tuệ chính là bởi vì tham môn này vô thượng kiếm pháp, nhiều lần tiên vị phá quân, cuối cùng ngủ thành kiếm tông họa hủy diệt. Mà sớm tại mấy trăm năm trước, Đế Thích Thiên liền ngụy trang thân phận chui vào kiếm tông, đem môn này tuyệt thế kiếm pháp tu luyện thành công. Hắn cũng là đương kim trên đời một vị duy nhất chân chính luyện thành Vạn Kiếm Quy Tông người. nếu đem Đế Thích Thiên xếp vào kiếm tiên bảng bên trong, hắn tất nhiên là đứng hàng hàng đầu một đời kiếm tông, đây chính là Trường Sinh Ma Đế thả trời. Hắn không có Kha Hạo Nhiên loại kia một để ý quy tắc trung vạn pháp giai thông thiên phú nghịch tiên, cũng không có Liên Sanh Tam Thập Nhị, Lữ Tổ Kinh tài tuyệt diễm như vậy. Nhưng hắn bằng vào kín đáo tâm tư, ngàn năm chìm lặng khổ tu, lấy thường nhân tư chất, thành tựu bây giờ hiếm thấy toàn năng tông sư. Trừ những chi tiết này bên ngoài, Đế Thích Thiên còn làm thành hai kiện ảnh hưởng sâu xa đại sự. Kiện thứ nhất, liền đem chính mình đối với vạn phái võ học lý giải dung hợp làm một, tự sáng tạo ra một môn tu chân bí pháp, Thánh Tâm Quyết cũng nhờ vào đó công đức vào ma đạo đệ thất cảnh, trước mắt tu vi đã tới đệ thất cảnh hậu kỳ. Môn này Thánh Tâm Quyết tuyệt không kém hơn gì Thiên Thần Quyết cùng Diệt Thế Ma Thân. Tu tập công này, không chỉ có thể trên diện rộng diễn thọ, càng có thể chú nhan không giả, cơ hồ thanh xuân thường trú. Lại nội lực nó cũng như Di Thiên Thần Quyết bình thường, có đủ loại huyền diệu chi dụng, đã có thể làm người chữa thương, cũng có thể làm cho 12 canh giờ bên trong vừa mới chết đi người trùng hoạch sinh cơ. Trừ tâm pháp bên ngoài, Thánh Tâm Quyết bên trong còn ẩn chứa nhiều loại cường đại công kích chiêu thức, hợp xương thánh tâm tứ kiếp. Đệ nhất kiếp là kinh mục kiếp, lấy băng hàn ánh mắt chấn nhiếp lòng người, chỉ dựa vào một chút, liền có thể chém giết bình thường lục địa thần tiên. Đệ nhị kiếp tên tà huyết kiếp, lấy tự thân chi huyết dẫn động đối thủ máu tươi, khiến cho mất hết máu mà chết, phòng không thể phòng. Đệ tam kiếp là thiên tâm kiếp, lấy mình tâm nhiễu địch tâm, làm cho địch nhân tâm mạch bạo liệt, chưa chiến trước bại. Đệ tứ kiếp là cực thần kiếp, chiêu này kinh khủng nhất, trực tiếp lấy nguyên thần công kích, uy lực có thể so với kiếm nhị thập tam diệt thế chi kiếm. Nếu đem Thánh Tâm Quyết luyện tới đại thành, liền có thể có được trường sinh bất lão, thanh xuân mãi mãi, kim cương bất hoại, nguyên thần ly thể các loại thần dị năng lực. Có thể nói, đây là một môn cực điểm thiên đạo tạo hóa, cơ hồ không có kẽ hở đỉnh cấp tu chân tâm pháp. Mà Đế Thích Thiên làm ra kiện thứ hai đại sự, chính là sáng lập một cái thần bí khó lường cường đại tổ chức, tên là Thiên Môn. Thiên Môn chia làm tam trọng cảnh giới, không cảm động giới, tự tại giới, hư không thiên giới. Bởi vì Đế Thích Thiên không muốn để Thiên Môn bại lộ tại thế, cho nên nó tuyển nhận môn đồ cực kỳ bí ẩn, mấy trăm năm qua, trong giang hồ không người biết được nó tồn tại. Nhưng nó cường hành sát thực không thể nghi ngờ. Trước đó Tô Mỗ đề cập tới Đại Hán giang hồ bên trong có mấy cố cất giấu thế lực, nếu như có ý tranh bá võ lâm, dễ như trở bàn tay. Cái này Thiên Môn tổ chức chính là một trong số đó. Phen này bình thuận vừa ra, trong sảnh lập tức càng thêm ồn ào náo động sôi trào. Đông đảo nhân sĩ võ lâm nhao nhao lộ ra vẻ cuồng nhiệt, thậm chí kích động đến cao giọng la lên. Sống 2.0005, lấy thân phận khác nhau du tẩu cùng thế gian, làm qua nho gia môn đồ, cũng đã làm vân du đạo sĩ, còn thử qua khổ hạnh tăng sinh hoạt, thể nghiệm qua võ lâm minh chủ phong quang, đã từng quấy giang hồ phong vân. Như vậy đặc sắc yêu kiều nhân sinh, mới chính thức phù hợp trong lòng bọn họ trường sinh giả vốn có tiêu giao thoải mái. Khách quan trước đó nâng lên những cái kia trường sinh giả, không phải giống như thần ma bình thường nhiều năm bế quan không ra, chính là như Doãn Trọng như vậy ngày ngày chịu đựng đau đến không muốn sống tra tấn, căn bản không thể nào trải nghiệm trường sinh niềm vui thú. Tại đông đảo võ lâm hảo kiệt trong mắt, Đế Thích Thiên loại này mượn trường sinh chi thân không ngừng nếm thử nhân sinh khác biệt, dung hội bách gia võ học phương thức, mới là trường sinh giả phải có chi đạo. Như vậy nhân sinh, mới sẽ không làm cho người cảm thấy không thú vị nhàm chán. Tiếp tục nghe tiếp, đám người đối với Đế Thích Thiên càng là kính ngưỡng bạc phần. Hắn bất quá là người bình thường tư chất, lại bằng vào hơn 1000 năm khổ tu, ngạnh sinh sinh đem nho, thả, đạo, võ bốn nhà pháp môn tu luyện đều đẩy tới đệ lục cảnh đỉnh phong. Thậm chí còn là đương đại duy nhất nắm giữ kiếm tông chân phái tuyệt kỹ Vạn Kiếm Quy Tông lớn kiếm tiên. Chỉ bằng vào những thành tựu này, liền đã viễn siêu vị kia tài hoa hơn người Liên Sanh Tam Thập Nhị. Càng không cần nói, Đế Thích Thiên còn tự chế một môn công pháp tu tiên, thành công bước vào ma môn đệ thất cảnh. Ma môn đệ thất cảnh hậu kỳ, nho, thả, đạo, võ đều là đạt đệ lục cảnh đỉnh phong, càng có được gần như bất tử chi khu. Cái này chính là Đế Thích Thiên tu vi thật sự. Chỉ là tưởng tượng như vậy cảnh giới, liền làm cho người tê cả da đầu, nhìn mà phát khiếp, không dám cùng làm định. Lại nghe Tô Trần đối với Thánh Tâm Quyết phân tích, đám người không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Môn này công pháp tu tiên có thể nói hoàn mỹ đến cực điểm, cơ hồ gồm có đám người có khả năng nghĩ tới hết thể ưu điểm. Không chỉ có thể giúp người bước vào ma môn đệ thất cảnh, càng có chữa thương cùng khởi tử hồi sinh hiệu quả, thậm chí bao hàm nhiều loại cường đại công kích chi pháp. Không ít người cảm thán, không hổ là Đế Thích Thiên tập vạn gia võ học đại thành sáng tạo công pháp, có thể xưng không có kẽ hở. Cho dù Đế Thích Thiên tiên tư bình thường, chỉ dựa vào môn này công pháp tu tiên, cũng đủ để cùng rất nhiều khai tông lập phái võ đạo thái đầu nổi danh. Huống chi hắn dung hội vạn gia võ học tinh hoa, luận đối với võ đạo chân đế lý giải, chỉ sợ thiên hạ có thể cùng sánh vai người lắc đắc không có mấy. Đặc biệt là nghe được Đế Thích Thiên thành lập một cái thần bí mà cường đại thiên môn tổ chức sau, không ít giang hồ hào khách tại chỗ biểu thị nguyện tìm nơi nương tựa thiên môn, hiệu chung với hắn. Trong lúc nhất thời, trong sảnh đám người nghị luận ầm ĩ, nguyên lai từ phúc đổi tên Đế Thích Thiên, là vì tránh né vị kia đế triều hoàng đế truy sát, quả thật là am hiểu sâu sống tạm bợ chi đạo. Đế Thích Thiên 2000 năm này kinh lịch thật sự là quá đặc sắc, đây mới là ta khát vọng trưởng sinh giả tiêu giao nhân sinh. Phàm nhân cả đời chỉ có thể kinh lịch một loại thân phận, gia nhập một môn phái, mà Đế Thích Thiên lại thể nghiệm vô số thân phận, dung hội bách gia môn phái, đây mới là trưởng sinh giả làm người ta hâm mộ nhất chỗ. Thật là đáng sợ. 2000 năm đến không biết bao nhiêu môn phái hưng suy thay đổi, rất nhiều tuyệt thế võ học bởi vậy thất truyền, mà hắn lại tất cả đều tinh thông. Tam giáo kiếp tu đều là đến đệ lục cảnh đỉnh phong, võ đạo cũng đạt đệ lục cảnh đỉnh phong, ma môn càng là tu luyện đến đệ thất cảnh hậu kỳ, đây chính là Đế Thích Thiên thực lực chân thật. Mấu chốt nhất là hắn còn dung hợp phượng hoàng huyết mạch, thu hoạch được gần như bất tử chi thân, đây chính là chủng kích ma môn đệ bát cảnh mấu chốt. Khó trách Đế Thích Thiên có thể đứng hàng chân ma bảng thứ tư, vượt trên không chết ma Doãn Trọng cùng trường sinh bất tử thần các loại cường giả tuyệt thế, võ học của hắn tạo nghệ thực sự quá kinh người. Ta không nghe lầm chứ? Đế Thích Thiên thế mà ngay cả kiếm tông chân phái tuyệt học Vạn Kiếm Quy Tông đều tinh thông, hay là lớn kiếm tiên, đây cũng quá rung động. Đế Thích Thiên cùng Ma Đế Tạ Thiếu dùng sự thực nói cho chúng ta biết, chỉ cần sống được đủ lâu, dù là tư chất bình thường, làm theo có thể trở thành thiên hạ cường giả đỉnh cao. Lão phu tung hoành Đại Hán Giang Hồ 40 năm, chưa từng nghe thiên môn tổ chức, không nghĩ tới Đại Hán Giang Hồ lại còn có đáng sợ như vậy ẩn tàng thế lực. Cái này chân ma bảng quá kinh khủng, ngay cả Đế Thích Thiên cường hành như vậy tồn tại, cũng chỉ có thể xếp tại thứ tư. Ta hiện tại càng ngày càng muốn biết được, ba hạng đầu chân ma đến cùng là bậc nào tồn tại. Lầu ba sườn tây cái thứ nhất phòng. Lão Hoàng cặp mắt trợn tròn, kinh ngạc nói ra, khá lắm, cái này thần thú Phượng Hoàng lại thật bị vây giết đến chết. Đây cũng là thời cổ đế triều uy thế a. Ngay cả Phượng Hoàng như vậy thần dị chi thú đều có thể săn giết. Từ Phụng Niên cũng có chút cảm khái nói ra, hôm nay thiên hạ không đế triều, đám người chỉ có thể ở trong cổ tịch tìm kiếm đế triều huy hoàng của ngày xưa. Tô Trần phen này phân tích, không thể nghi ngờ để cho người ta nhìn thấy đế triều cường thịnh một góc. Cái kia Đế Thích Thiên thật đúng là gặp vận may, nhiều cao thủ như vậy đều vẫn lạc, hết lần này tới lần khác hắn tiểu nhân vật này sống tiếp được. Lão Hoàng trong giọng nói mang theo vài phần phẫn uất. Vận khí không phải là không thực lực một loại đâu. Tựa như Tô tiên sinh trước đó đề cập qua vị kia bị Hạo Thiên gieo xuống sát kiếp đạo kiếm tiên Triệu Ngọc Trân. Trên đời thiên tiêu vô số, hết lần này tới lần khác liền hắn gặp nạn, cho dù là vận khí không tốt, mạnh hơn thiên phú cũng không làm nên chuyện gì. Từ Phụng Niên gật gù đắc ý nói, thiếu gia lời này cũng không phải không có lý, ta hành tẩu giang hồ những năm này, nhiều lần đều dựa vào vận khí mới thoát ra tìm đường sống, nếu không chương 137, bước vào trường sinh cảnh chương 137, bước vào trường sinh cảnh lão hoàng nói đến một nửa, đột nhiên uống một hớp lớn hoàng cửu, tựa hồ nhớ lại một ít chuyện xưa. Lầu ba mặt phía nam thứ 6 gian bao xương. Kiếm Thần sợ hãi thán nói, sư phụ, cái này Đế Thích Thiên quả thật khủng bố. Tam giáo đều là đạt đệ lục cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn là võ phu đệ lục cảnh đỉnh phong, cơ hồ được xưng tụng là vạn pháp giai thông. Vô Danh nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng Đế Thích Thiên cường đại hay là ngoài ý muốn. Bây giờ Đế Thích Thiên sớm đã không chỉ là một cái may mắn dung hợp phượng huyết kẻ may mắn. Cho dù không nói phượng huyết chi lực, hắn 2000 năm đến tích lũy võ học thành tựu, cũng đã đạt tới đương đại hiếm thấy độ cao. Nhưng mà Vô Danh tâm tư cũng không hoàn toàn đặt ở Đế Thích Thiên trên thân, suy nghĩ của hắn trôi dạt đến một vị tầng thứ cao hơn tồn tại phía trên. Ta nhớ được Tô tiên sinh từng nhắc qua, Đông Ly giang hồ võ đạo chí cường giả là Lữ Tổ. Người này đem đệ thất cảnh Phật đạo nho ma võ chư pháp tất cả đều tu luyện đến viên mãn, đều là thất cảnh đỉnh phong. Đế Thích Thiên bất quá là lục cảnh viên mãn đã mạnh mẽ như thế, cái kia Lữ Tổ lại nên cỡ nào kinh thế hai tụ. Vô Danh thấp giọng nói ra, trong ngôn ngữ toát ra đối với Lữ Tổ cảnh giới hướng tới. Kiếm Thần bị một nhắc nhở này, lúc này mới nhớ tới còn có như vậy một vị tuyệt thế cao nhân, đội vàng gật đầu nói Lữ Tổ không hề nghi ngờ là thất cảnh bên trong người thứ nhất, nói không chừng đã đặt chân đệ bát cảnh. Nghe đồn Lữ Tổ đã ở một thế này chuyển thế, có lẽ còn có cơ hội chứng kiến hắn đỉnh phong chi tư. Vô Danh khẽ cười nói, lầu ba phía tây thứ 9 gian bao xương. Trương Hàm hoảng sợ nói, nguyên lai cái kia thần thú Phượng Hoàng lại bị một tòa đế triều vận dụng cử quốc chi lực vây giết đến chết, phần này thực lực chỉ sợ phi phàm. Đế triều chi lực, sắc thực xa không phải hoàng triều, nhưng so sánh 400 năm trước, Đại Phong đế triều hoàng đế là Thanh đế chuyển thế, hoàng tử Cao Thụ Lộ đã bước vào ma môn đệ thất cảnh. Mà 800 năm trước, Đại Tần hoàng đế chuyển thế là một Vô Danh đạo nhân, vẹn vẹn tu luyện 18 năm, liền trấn áp đã đạt đệ thất cảnh Cao Thụ Lộ. Bởi vậy có thể thấy được, hai tòa này đế triều đều từng có thất cảnh phía trên cường giả tọa trấn. Mà cần vận dụng toàn bộ đế triều lực lượng đi vây giết thần thú Phượng Hoàng, chắc hẳn tại đệ thất cảnh bên trong cũng là cực kỳ đáng sợ cường giả. Cái Nhiếp chậm rãi phân tích nói. Chủ bị Doanh Chính nghe xong ánh mắt nhắm lại, cái Nhiếp lời nói này để hắn như có điều suy nghĩ. Đương đại cường giả như mây, đệ thất cảnh người càng là có nghiêng trời lệch đất chi năng, nếu muốn trùng kiến đế triều, nhất định phải chí ít có một vị cường đại thất cảnh cường giả tọa trấn. Nghĩ tới đây, Doanh Chính đối với thần thú huyết mạch khát vọng càng nóng bỏng. Phù Tô nhìn ra Doanh Chính tâm tư, liền thay nó mở miệng, cao giọng hỏi, xin hỏi Tô tiên sinh, trên đời này nhưng còn có so thần thú Phượng Hoàng cường đại hơn thần thú? Lời vừa nói ra, trong sảnh lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Đông đảo nhân sĩ giang hồ cũng đều dựng lên lỗ tai, đối với cái này cực kỳ chú ý thần thú Phượng Hoàng huyết mạch cường đại, đã để người không gì sánh được cực kỳ hâm mộ. Mặc dù thần thú cũng không phải vô địch, cuối cùng bị người vây giết, nhưng nếu có thể vạch trần một cái khác thần thú tung tích, tất nhiên dẫn tới vô số thế lực săn bắn. Đến lúc đó máu của thần thú mình ngậy, không biết lại đem tạo nên bao nhiêu cường giả. Nhưng mà cho đến nay, trên đời biết duy nhất thần thú chính là Phượng Hoàng. Tất cả mọi người muốn biết, phải chăng còn tồn tại so Phượng Hoàng càng mạnh thần thú? Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần nghe vậy, mỉm cười, lãng thanh nói ra, vùng thế giới này mênh mông ngông ngẩn, chỗ thần bí khó mà tận nói. Tô Mỗ lúc trước nói qua, mỗi một loại thần thú huyết mạch đều có nó đặc biệt thần năng, khó mà phân ra mạnh yếu. Nhưng chỉ có một loại thần thú là một ngoại lệ, đó chính là thần long. Mọi người đều biết, thần long chính là vạn linh đứng đầu, nó huyết mạch vô cùng tôn quý, càng có ngưng tụ thần long toàn bộ tinh túy long nguyên. Riêng là một viên long nguyên ẩn chứa thần lực, liền có thể so với thần thú Phượng Hoàng toàn thân huyết mạch tinh hoa, lại điệp ra mấy loại khác thần thú huyết mạch tinh hoa tổng cộng. Tỷ như Đế Thích Thiên dung hợp thần thú Phượng Hoàng toàn bộ huyết mạch, vẹn vẹn thu được dài rằng giặc thọ nguyên cùng cường đại tự lành năng lực, bản thân thực lực cũng không có quá lớn tăng lên. Nhưng nếu như nuốt chính là long nguyên, không chỉ có thể thu hoạch được gần như bất tử chi khu, thực lực cũng sẽ trong nháy mắt nhảy lên đến đệ thất cảnh trường sinh cảnh, công thủ hai đầu càng biết có bộ phát thức tăng trưởng, có thể xưng nhất phi trùng thiên. Đây chính là long nguyên chỗ cường đại, viễn siêu Phượng Hoàng huyết mạch. Mà chân quý như thế long nguyên, thần long thể nội khoảng chừng 7 biên. Ngay cả Đế Thích Thiên đối với cái này thần long long nguyên đều lòng sinh hướng tới, thậm chí không tiếc bỏ qua một thân phượng hoàng huyết mạch, ngược lại đi dung hợp Long Nguyên. Những lời này rơi xuống, toàn bộ đại sảnh lập tức sôi trào. Tất cả mọi người đều có chủng thở không nổi cảm giác. Thần thú phượng hoàng đã cường đại như thế, cần một tòa đế quốc dốc hết quốc lực mới có thể vây quét. Trên đời lại còn tồn tại toàn diện áp chế phượng hoàng tồn tại. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, cái kia thần thú lại tên là Thần Long. Thần Long, tại Trung Nguyên trong lòng người, nó không chỉ là thần thú, càng là đồ đẳng, là tín ngưỡng. Các đại vương triều hoàng đế đều là tự khoe là chân long thiên tử, hoàng tử được xưng là long tử, liền đủ để nhìn ra rồng tại Trung Nguyên trong lòng người địa vị trí cao vô thượng. Chẳng ai ngờ rằng, loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thú vậy mà chân thực tồn tại, đồng thời có được kinh người như thế lực lượng. Vẹn vẹn một viên hội tụ thần long huyết mạch tinh hoa Long Nguyên, liền có thể triệt để áp chế thần thú phượng hoàng huyết mạch. Phượng hoàng huyết mạch chỉ làm cho đế thích thiên thu được kéo dài tuổi thọ, còn lại tu vi đều là hắn tại đằng sau 2000 năm ở giữa một chút xíu tích lũy mà đến. Thậm chí vừa dung hợp phượng huyết đế thích thiên, là tránh né hoàng đế truy sát, chỉ có thể mai danh nhận tích, điệu thấp phát dụng. Nhưng thần long Long Nguyên khác biệt, nó tăng lên là toàn phương vị. Sinh mệnh, khôi phục, phòng ngự, công kích không một không mạnh. Thậm chí ngay cả đám người để ý nhất cảnh giới, nó đều có thể trực tiếp nhảy lên, để một người bình thường trong nháy mắt trở thành cao thủ tuyệt thế, bước vào trường sinh cảnh. Bực này công hiệu, trực tiếp đem phượng hoàng huyết mạch nghiền ép vừa vặn không xong ra. Có thể nói, một viên Long Nguyên liền đại biểu một vị cử thế vô địch cường giả. Mà dạng này Long Nguyên, thần long thể nội lại có dòng giá bảy viên. Đám người nghe được cảm xúc bành trướng, hận không thể lập tức nuốt một viên, lập tức thành tiên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thân thể có thể chịu được lấy Long Nguyên bá đạo chi lực. Mặc dù Tô Trần không có nói rõ, nhưng ai cũng minh bạch, cường đại như thế Long Nguyên tuyệt không phải người bình thường có khả năng luyện hóa. Lúc trước Đế Thích Thiên dung hợp phượng huyết, cũng là đem phượng huyết cùng nhiều loại linh dược luyện chế thành đan dược sau mới phục dụng. Nhưng khi đám người nghe được Tô Trần câu nói sau cùng lúc, toàn trường giang hồ hào kiệt đều ngây ngẩn cả người. Ngay cả Đế Thích Thiên đều muốn thu hoạch được Long Nguyên. Hắn vậy mà cũng ngấp nghé Long Nguyên. Cái này để cho người ta khó mà tiếp nhận. Người bên ngoài khát vọng Long Nguyên có thể lý giải, có thể Đế Thích Thiên đã có được phượng hoàng huyết mạch, thế mà còn không vừa lòng. Như vậy lòng tham không đáy, để vô số nhân sĩ giang hồ tức giận không thôi. Có đầu não linh hoạt người càng là híp mắt lại. Đế Thích Thiên thân là phượng hoàng huyết mạch người sở hữu, vẫn còn nhớ thần long Long Nguyên. Cái này chẳng phải là nói rõ hắn biết Long Nguyên hơn xa phượng huyết bí mật. Lại nghĩ sâu một tầng, có lẽ Đế Thích Thiên đã nắm giữ thần long cụ thể hạ lạc. Nghĩ tới đây, vô số giang hồ hào khách cũng không ngồi yên nữa. Thế gian thần thú vốn là thưa thớt, nếu để Đế Thích Thiên một người độc chiếm hai phần, dù ai cũng không cách nào tiếp nhận. Trong khoảnh khắc, trong đại sảnh nghị luận ầm ĩ, trời ạ, nguyên lai thần long đúng là chân thực tồn tại, trong truyền thuyết này thần thú vậy mà thật tồn tại. Quả nhiên không hổ là thần long, Long Nguyên hiệu quả đơn giản như tiên, chỉ cần luyện hóa một viên, lập tức liền có thể trở thành cường giả đỉnh cao. Long Nguyên có thể mang đến toàn phương vị cường hóa, lại thêm đệ thất cảnh tu vi, đơn giản vô địch. Lúc trước Đế Thích Thiên dung hợp phượng huyết chỉ là kéo dài tuổi thọ, dòng này nguyên hiệu quả, quả thực là mạnh không chỉ gấp 10 lần. Đáng sợ nhất là, loại dòng này nguyên lại có dòng giá 7 viên, nếu có người có thể đem 7 viên toàn nuốt vào, cái kia đến mạnh đến loại trình độ nào? Nuốt 7 viên Long Nguyên. Huynh đệ, ngươi thật là cảm tưởng, ta chỉ cần có thể có một viên 1 phần 10 liền thỏa mãn. Ta không có nghe lầm chứ? Đế Thích Thiên vậy mà đã tại ngấp nghé thần long Long Nguyên. Hắn là như thế nào biết được thần long tồn tại? Ta cho tới hôm nay nghe Tô Tiên Sinh giảng thuật mới hiểu thần long tồn tại, chẳng lẽ nói Đế Thích Thiên sớm đã biết thần long bí mật? Đáng hận. Đế Thích Thiên thật sự là lòng tham không đủ, đã có được phượng hoàng huyết mạch còn không vừa lòng. Lầu 3 cánh bắc cái thứ 5 bao xương. Lục Tiểu Phụng nhanh chân bước ra bao xương, đứng tại lầu 3 rào chắn bên cạnh, cao giọng nói ra, Tô Tiên Sinh nói Đế Thích Thiên cũng đang lưu đồ thần long Long Nguyên, hẳn là hắn đã nắm giữ thần long hạ là sao? Dạng này làm người khác chú ý sự tình, hắn tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Theo hắn hỏi một chút này, trong đại đường đám người nhao nhao đáp lời, đều muốn biết Đế Thích Thiên là có hay không nắm giữ thần long vị trí cụ thể. Thần long Long Nguyên uy lực khiến cho mọi người hướng tới. Nhưng mà cho đến nay, vẫn chưa có người nào rõ ràng thần long đến cùng ẩn thân nơi nào. Nếu như Đế Thích Thiên thật đã biết được thần long vị trí, vậy liền quá không công bằng. Càng mấu chốt chính là, Đế Thích Thiên chính là vô thượng chân ma bảng bên trên xếp hạng thứ tư tuyệt thế ma đầu, thủ hạ còn có một cái cực kỳ cường đại thiên môn tổ chức. Một khi hắn quyết định cướp đoạt Long Nguyên, có lẽ thật sự có thực lực độ thần. Cái này sẽ là tất cả mọi người khó có thể chịu đựng kết quả. Nghĩ tới đây, đông đảo nhân sĩ giang hồ ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Bạch Ngọc Đài, khẩn trương chờ đợi Tô Trần trả lời. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần đối mặt đám người sốt ruột ánh mắt, cũng không cố lộng huyền hư, mà là trực tiếp mở miệng, Lục Tiểu Phụng không hổ là khoái hoạt lâm truyền kỳ, một câu nói chúng. Đế Thích Thiên không chỉ có rõ ràng thần long Long Nguyên diệu dụng, càng là sớm đã nắm giữ thần long chuẩn xác vị trí. Tô Mỗ lúc trước từng đề cập qua, Đế Thích Thiên vốn là một tên dạo chơi thuật sĩ. Mặc dù võ công của hắn thiên phú thường thường, nhưng đối với thiên cơ huyền thuật lại cực kỳ tinh thông, tạo nghệ đã đạt đến hóa cảnh. Bởi vậy sớm tại mấy trăm năm trước, hắn liền từng ngẫu nhiên suy tính ra có quan hệ thần long một chút manh mối, cũng đối với Long Nguyên tâm sinh ngấp nghé. Nhưng thần thú huyết mạch ở giữa tồn tại bài xích. Như hắn muốn thu hoạch thần long chi lực, đầu tiên nhất định phải bỏ qua tự thân nồng hậu dày đặc phượng huyết tinh hoa. Thứ yếu, thần long thực lực tại phía xa phượng hoàng phía trên, cho dù hắn tăng thêm toàn bộ thiên môn tổ chức, cũng không phải đối thủ của nó. Chính vì vậy, Đế Thích Thiên cơ hồ triệt để từ bỏ đồ long chi niệm, mấy trăm năm qua chưa từng động tác. Chương 138, Thiên Phú đơn giản yêu nghiệt chương 138, Thiên Phú đơn giản yêu nghiệt nhưng 20 năm trước phát sinh một trận đại chiến, lại làm cho hắn cải biến chủ ý. Tô Mỗ trước đó nói qua, Đế Thích Thiên xưa nay ưa thích lấy các loại thân phận hành tẩu giang hồ. Hắn tự nhận vô địch thiên hạ, bởi vậy thường thường kiểu trang cách ăn mặc, khiêu chiến các phương cao thủ, lấy thế làm vui. Nhưng ngay lúc 20 năm trước, hắn tại Đại Hán Võ Lâm gặp được một vị không có danh tiếng gì võ giả, tao ngộ mấy trăm năm qua thủ bại. Không phải thế lực ngang nhau bị thua, mà là triệt để thảm bại, chuẩn xác hơn nói, là bị đối phương hung hăng giáo huấn một trận, không hề có lực hoàn thủ. Nếu không có trong cơ thể hắn vượng hoàng huyết mạch hộ thể, thậm chí khả năng tại chỗ mất mạng. Là chữa thương thế, Đế Thích Thiên vận dụng đại lượng vượng huyết tinh hoa, tương đương với hao tổn ngàn năm tuổi thọ. Đây đối với một lòng cầu trường sinh Đế Thích Thiên tới nói, quả thực là vô cùng nhục nhã, bởi vậy hắn đối với tên kia vô danh võ giả hận thấu xương. Nhưng để hắn bất đắc dĩ là, tên võ giả kia thiên phú hơn xa với hắn. Hắn vận dụng thiên cơ huyền thuật thôi diễn thân phận của người kia, lại phát hiện đối phương còn không đủ 60 chi linh. Đế Thích Thiên biết rõ chính mình võ đạo thiên phú có hạn, 2000 năm mới tu luyện cho tới bây giờ cảnh giới. Nếu chỉ là khổ tu, chỉ sợ cả đời đều không thể siêu việt người kia. Đường ra duy nhất chính là mượn nhờ ngoại lực, so phượng huyết cường đại hơn nhiều thần long long nguyên. Thế là, hắn một lần nữa khởi động đồ long kế hoạch, cũng bắt đầu là một ngày này làm bố cục. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, toàn trường lập tức sôi trào. Mọi người đều trừng lớn hai mắt, trên mặt tràn ngập chấn kinh. Nguyên lai Đế Thích Thiên sớm biết thần long chuẩn sát chỗ, sớm tại mấy trăm năm trước liền đã biết được. Khiến người ngoài ý chính là, mạnh mẽ như vậy một vị ma đầu, vậy mà đã từng triệt để từ bỏ đồ long suy nghĩ. Cái này làm cho nhiều tự nhận có chút bản lãnh giang hồ hào khách không khỏi trong lòng phát lạnh. Rất rõ ràng, bọn hắn đều đánh giá thấp thần long chân chính thực lực. Long nguyên uy lực so phượng hoàng huyết mạch mạnh không chỉ gấp 10 lần, cái kia thần long bản thân chiến lực chỉ sợ cũng là phượng hoàng gấp 10 lần. Lại nghe Tô Trần tiếp xuống giảng thuật, đám người càng là trợn mắt hốt mồm. Ngay cả Đế Thích Thiên dạng này tuyệt thế ma đầu, tại 20 năm trước bị một vị bừa bãi vô danh võ giả đánh tàn bạo. Hơn nữa còn là không có chút nào năng lực chống cự thảm bại, nếu không phải dựa vào phượng hoàng huyết mạch lực lượng, chỉ sợ sớm đã bị đối phương đánh chết. Lần này chấn kinh không thể coi thường. Đế Thích Thiên thế nhưng là đứng hàng vô thượng chân ma bảng thứ tư ma đạo cường giả đỉnh cao. Ngay cả không chết ma doanh trọng, trường sinh bất tử thần, ma chủ, ma đế các loại cao thủ tuyệt thế, cũng chỉ có thể xếp tại hắn đằng sau. 2000 năm tu vi tích lũy, tam giáo hợp nhất toàn bộ đạt tới đệ lục cảnh đỉnh phong, lại tinh thông vạn kiếm vi tông lớn kiếm tiền, tại ma môn càng là tu luyện đến đệ thất cảnh hậu kỳ. Thâm hậu như thế võ học nội tình, đã có thể xưng không thể tưởng tượng. Chỉ ít cho tới bây giờ, chỉ có vị kia Đông Ly Giang Hồ chí cao tồn tại lữ tổ, mới có thể vững vàng áp chế hắn một đầu. Nhưng bây giờ lại có thể có người nói cho bọn hắn, cường đại như thế Đế Thích Thiên lại bị một vị không có danh tiếng gì võ giả đánh bại. Vậy cái này đại hán giang hồ vô danh võ giả nên khủng bố đến mức nào? Không hề nghi ngờ, tên võ giả này tuyệt đối là một vị đột phá đệ thất cảnh võ phu, đồng thời tuyệt không phải bình thường đệ thất cảnh cao thủ. Tô Trần trước đó từng nói qua, võ phu tu luyện pháp là tất cả hệ thống tu luyện bên trong gian nan nhất, nhưng một khi bước vào đệ thất cảnh, chiến lực cũng sẽ đạt tới một cái cực kỳ đáng sợ trình độ. Tam giáo đệ tử ít nhất phải đạt tới tam giáo hợp nhất cảnh giới, mới có thể tại về mặt chiến lực cùng giai võ phu chống lại. Lời tuy như vậy, trong lòng mọi người từ đầu đến cuối khuyết thiếu cụ thể khái niệm. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới chính thức cảm nhận được đệ thất cảnh võ phu trô đáng sợ. Không chỉ có rung động tại đệ thất cảnh võ phu uy lực, càng làm cho vô số nhân sĩ giang hồ đối với đại hán giang hồ sinh ra trước nay chưa có kính sợ. Không hề nghi ngờ, sống 2000 năm Đế Thích Thiên, còn lâu mới là đại hán giang hồ đỉnh phong. Tên này vô danh võ giả xuất hiện, liền đã chứng minh đại hán giang hồ xa so với nhìn từ bề ngoài càng thêm sâu không lường được. Một cái thời gian tu luyện vẫn chưa tới 60 năm võ giả, liền có thể đem Đế Thích Thiên đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Vậy ai lại có thể kết luận, đại hán giang hồ liền không có so tên này vô danh võ giả tồn tại càng cường đại hơn đâu? Thậm chí có số rất ít cùng nhật nhân sĩ giang hồ suy đoán lớn mật, vị này vô danh võ giả đã bước vào võ phu đệ bát cảnh, trở thành đại hán giang hồ chí cao tồn tại. Bất quá, ý tưởng điên cuồng này rất nhanh bị đại đa số người bắt bỏ. 60 tuổi không đến đệ bát cảnh võ phu, không khỏi quá mức không hợp thói thường, lại thế nào tưởng tượng cũng không có khả năng. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh đám người nhao nhao nghị luận lên, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Đế Thích Thiên đã sớm biết được thần long tin tức, mới có thể đối với Long Nguyên sinh ra lòng mơ ước. Đế Thích Thiên giá hỏa này sát thực sâu không lường được, không chỉ có võ công tạo nghệ đăng phong tạo cực, còn tinh thông thiên cơ huyền thuật, thật là đáng sợ. May mắn thần long thực lực hơn xa tại phượng hoàng, nếu không lấy Đế Thích Thiên tính cách, chỉ sợ đã sớm đem thần long chém giết. Trời ạ, ta không nghe lầm chứ? Đế Thích Thiên vậy mà 20 năm trước liền tao ngộ một lần thảm bại, còn bị một cái vô danh võ giả đánh bại. Cái này đại hán giang hồ đến cùng là dạng gì địa phương? Không chỉ có ma chủ, trường sinh bất tử thần, Đế Thích Thiên dạng này tuyệt thế đại ma, lại còn có đệ thất cảnh võ thánh tồn tại. Cái này vô danh võ giả nhất định đã đạt đến trong truyền thuyết võ phu đệ thất cảnh. Tô Tiên Sinh nói qua, võ phu vô cự chi lực chính là đệ thất cảnh mới có. Không nghĩ tới võ phu tu luyện pháp vậy mà so ma môn tu luyện pháp mạnh nhiều như vậy. Đế Thích Thiên không chỉ có ma môn đạt đến đệ thất cảnh hậu kỳ, mà các hệ thống tu luyện cũng đều là đệ lục cảnh đỉnh phong, làm theo bị đánh bại. Đáng sợ. Cái này đánh bại Đế Thích Thiên vô danh võ giả, niên kỷ vẫn chưa tới 60, thiên phú tu luyện này đơn giản yêu nghiệt, có thể làm cho Đế Thích Thiên cảm thấy triệt để tuyệt vọng, không có phần thắng chút nào, đủ để chứng minh tên này vô danh võ giả khủng bố đến mức nào. Đây chính là đại hán giang hồ sao? Không hổ là đương đại nhất làm cho người kiêng kỵ võ lâm thánh địa một trong, cường giả thực sự nhiều lắm. Lầu ba sườn tây thứ 9 bao xương. Phù Tô kinh ngạc đến đột nhiên đứng lên, kích động nói, cái này Đế Thích Thiên vậy mà đã biết thần long cụ thể hạ lạc. Đây chính là trường sinh giả chỗ kinh khủng. 2000 năm tuế nguyệt, Đế Thích Thiên được chứng kiến bí văn rất nhiều. Rất nhiều phàm nhân trong mắt không thể tưởng tượng truyền thuyết, tại Đế Thích Thiên xem ra, đều là tự mình trải qua chuyện cũ. 2000 năm trước hắn tham dự vây quét vượng hoàng chi chiến, bây giờ biết thần long hạ lạc cũng không đủ là lạ. Cái Nhiếp cảm khái nói ra. Lời nói này vừa ra, trong giáp mấy người nhao nhao gật đầu đồng ý. Đế Thích Thiên có thể nói là chân chính đem trường sinh ưu thế phát huy đến cực hạn, trường sinh giả lực lượng ở trên người hắn hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Chính như cái Nhiếp nói tới, 2000 năm thời gian quá dài dằng dặc, Đế Thích Thiên nắm giữ bất luận cái gì bí ẩn đều không đủ là lạ. Cái tiên sinh nói không sai, nhưng hiển nhiên cũng có Đế Thích Thiên chưa từng dự liệu được sự tình, tỉ như vị kia vô danh võ giả. Trương Hàm mang theo phản bác bổ sung một câu. Đế Thích Thiên chung quy là người, không phải thần, không có khả năng biết được thế gian tất cả mọi chuyện. Nhưng từ Tô tiên sinh phân tích đó có thể thấy được, Đế Thích Thiên làm việc xưa nay coi chừng, nghĩ sâu tính kỹ sau mới được động. Hắn tuy bị cái kia vô danh võ giả trọng thương, lại không nóng lòng trả thù, ngược lại mưu đồ đối với thần long ra tay. Cái này đủ để cho thấy, so sánh chiến thắng cái kia vô danh võ giả, Đế Thích Thiên càng có lòng tin cầm xuống thần long. Nguyệt Thần đỗng nhiên mở miệng, ngữ khí bình tĩnh lại làm cho bên trong phòng mấy người cũng vì đó chấn động. Đúng vậy a. Đế Thích Thiên rõ ràng thua ở vô danh võ giả thủ hạ, lại không đi tìm thủ, ngược lại chuyển hướng tính toán thần long. Đây quả thật là không hợp với lẽ thường. Hắn ngay cả cái kia vô danh võ giả đều đánh không lại, sao lại dám cùng thần long tranh phong? Kết hợp với Đế Thích Thiên phong cách hành sự trước sau như một đến xem, giải thích duy nhất chính là hắn nắm giữ chuyên môn đối phó thần long bí thuật. Loại bí thuật này đối với thần long hữu hiệu, đối với vô danh võ giả lại không hề có tác dụng. Cho nên hắn mới có thể từ bỏ báo thủ, ngược lại đem mục tiêu khóa chặt thần long. Nguy rồi, cái này Đế Thích Thiên chỉ sợ thật có đồ long bản sự. Phù Tô vội vàng nói, cái kia thần long long nguyên là vô thượng chí bảo, hắn sớm đã là thủy hoàng doanh chính để mắt tới, tự nhiên không dung Đế Thích Thiên nhanh chân đến trước. Cái Nhiếp thản nhiên nói, có thể phát giác điểm này, không chỉ chúng ta. Quả nhiên, chính như cái Nhiếp lời nói, đứng tại lầu ba lan can bên cạnh Lục Tiểu Phụng trong mắt lóe lên một tia tinh quang, cũng rất nhanh phát hiện trong đó mâu thuẫn, lập tức cao giọng nói, Tô tiên sinh, Lục Tiểu Phụng nghe tới có chút khó hiểu. Cái này Đế Thích Thiên sớm tại mấy trăm năm trước đã biết được thần long chỗ, chỉ vì thần long quá mạnh, mới từ bỏ mưu đồ. Vì sao tại thua với vô danh võ giả đằng sau, hắn lại cháy lên đổ lòng chi ý? Chẳng lẽ mấy trăm năm này ở giữa, hắn đã cường đại đến có thể chính diện chống lại thần long tình trạng? Nhược chân như vậy, cái kia chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa cái kia vô danh võ giả so thần long càng mạnh? Lời vừa nói ra, trong sảnh đám người nhao nhao tỉnh ngộ. Đế Thích Thiên bị vô danh võ giả trọng thương, không đi báo thù, ngược lại treo lên đổ lòng chủ ý theo lẽ thường đến xem, cái này không hợp logic. Chẳng lẽ không phải hẳn là hướng càng người yếu hơn xuất khí sao? Đây chẳng phải là nói rõ, vô danh võ giả so thần long càng mạnh. Nghĩ tới đây, không ít người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nếu như cái kia vô danh võ giả thật mạnh tại thần long, vậy hắn vô cùng có khả năng đã bước vào võ phu đệ bát cảnh. Đám người nhao nhao đưa ánh mắt về phía Bạch Ngọc Đài, chờ mong Tô Trần cho ra giải đáp. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần khẽ nhấp một cái thanh trà, thần sắc ung dung nói ra, ngắn ngủi mấy trăm năm, còn chưa đủ lấy để Đế Thích Thiên trưởng thành đến đủ để đối kháng chính diện thần long tình trạng. Cái kia vô danh võ giả tuy mạnh, nhưng lại xa xa không phải thần long đối thủ. Đế Thích Thiên sở dĩ nhặt lại đồ long kế hoạch, nguyên nhân rất đơn giản, hắn tìm được chuyên khắc thần long thủ đoạn. Thần long mặc dù lực lớn vô cùng, nhưng trung quy là thú loại, trí tuệ kém xa người, càng có hứng thú hơn mệnh ngược điểm. Theo Đế Thích Thiên suy tính, chỉ cần gom góp 7 kiện đặc biệt thần binh, cũng do 7 vị cao thủ liên thủ, bày ra 7 võ đồ long đại trận, liền vô cùng có khả năng chém giết thần long. Mà cái này 7 võ đồ long đại trận, chính là nhằm vào thần long sơ hở mà sáng tạo, đối với cái kia vô danh võ giả lại bất lực. Đây cũng là Đế Thích Thiên lựa chọn đồ long, mà không còn là thủ chân chính nguyên nhân. Chư vị có lẽ vẫn có nghi vấn, nếu 7 võ đồ long đại trận có chém long chi lực, Đế Thích Thiên vì sao chậm chạp không động? Chương 139, kinh khủng sát chiêu chương 139, kinh khủng sát chiêu nguyên nhân cũng rất đơn giản. Muốn bố đại trận này, mấu chốt ở chỗ cái kia 7 kiện đồ long thần binh. Trong đó một thanh, đến nay chưa rèn đúc hoàn thành, nhất định phải chờ đến không lâu sau đó mới có thể thành hình. Cho nên hắn chỉ có thể đem đồ long kế hoạch trì hoãn đến nay. Lời vừa nói ra, trong sảnh lập tức xôn xao. Nguyên lai cũng không phải là thần long yếu tại vô danh võ giả, mà là Đế Thích Thiên sớm có khắc chế thần long thủ đoạn. Những lời này để đám người đối với Đế Thích Thiên càng thêm kính phục, người này lại tàng nhiều như vậy chuẩn bị ở sau, đơn giản sâu không lường được. Mặc dù có Tô Trần phân tích, giống như hồ chỉ mở ra Đế Thích Thiên thực lực chân chính một góc, cũng tỉ như cái này 7 võ đồ long đại trận, một khi bố thành liền có chém long chi lực, nếu không có Tô Trần điểm phá, ai có thể nghĩ đến Đế Thích Thiên lại nắm giữ lấy khủng bố như thế sát chiêu. Trong lúc nhất thời, đám người lại nghị luận ầm ĩ, ta đã nói rồi, cái kia vô danh võ giả nhiều nhất là võ phu đệ thất cảnh, tuyệt không có khả năng so thần long càng mạnh. Cái này Đế Thích Thiên thật sự là đa mưu túc trí, chẳng những sớm biết thần long hạ lạc, liên đổ long chi pháp đều chuẩn bị thỏa đáng. Ai, thần long trung quy là thần thú, tuy có linh tính, lại cuối cùng đánh không lại người mưu lược. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, thần long chỉ sợ thật phải bỏ mạng tại Đế Thích Thiên trong tay. Khó trách Đế Thích Thiên chậm chạp không động tay đổ long, nguyên lai là trong đó một thanh đổ long lợi khí chưa luyện thành, có thể chém giết thần long thần binh, tất nhiên vi phạm. Ta nhìn Đế Thích Thiên muốn thuận lợi lấy được, cũng không phải chuyện dễ. Lầu ba cánh bắc cái thứ hai phòng, Liên Tinh kinh ngạc nói, quả nhiên như tỷ tỷ sở liệu, Đế Thích Thiên xác thực nắm giữ đặc thù đổ long chi pháp, mới dám thiết lập ván cục đối phó thần long. Sớm tại Tô Trần lời bình lúc kết thúc, hai người liền từng nghiên cứu thảo luận qua, vì sao Đế Thích Thiên sẽ khởi động lại đổ long kế hoạch. Lúc đó Yêu Nguyệt liền khẳng định, Đế Thích Thiên đã nắm giữ đủ để chém giết thần long đặc biệt thủ đoạn, mà thủ đoạn này đối với thần long hữu hiệu. Bây giờ xem ra, hết thảy chính như Yêu Nguyệt lời nói. Bảy võ đổ long đại trận a. Đế Thích Thiên như vậy tuyệt thế ma đầu thủ đoạn, quả nhiên không phải người bình thường có khả năng đoán trước. Ngươi tạm chờ lấy xem đi, sau đó toàn bộ võ lâm đều đem dung chuyện, tất cả mọi người sẽ để mắt tới cái kia bảy kiện đồ long thần binh. Không cần tập hợp đủ bảy kiện đồ long thần binh, chỉ cần thu hoạch được một món trong đó, liền có thể tham dự đồ long kế hoạch. Đôi này rất nhiều thế lực tới nói, cũng không phải là không có chút nào hy vọng. Yêu Nguyệt ngữ khí lãnh đạm nói, phản phất đã đoán được tương lai của diện. Liên Tinh nói tỉ tỉ suy đoán đến cực kỳ, chỉ cần thu hoạch được một kiện đồ long thần binh, liền có thể tham dự đồ long, có cơ hội lấy được long nguyên, chỉ sợ rất nhiều thế lực đều sẽ vì thế điên cuồng. Hiện tại vấn đề duy nhất là, Tô Tiên Sinh có nguyện ý hay không lộ ra cái này bảy kiện đồ long thần binh hạ lạc. Yêu Nguyệt nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo, nàng cũng cực kỳ chờ mong tiếp xuống phát triển. Như Tô Trần thật đem bảy kiện đồ long thần binh tin tức đem ra công khai, chỉ sợ các đại môn phái cùng vương triều thế lực đều sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Hết thảy chính như nàng sở liệu. Ngay tại nàng vừa dứt lời thời khắc, Phù Tô liền từ trong phòng bước nhanh đi ra, cao giọng hỏi, "Xin hỏi Tô Tiên Sinh, cái này bảy kiện đồ long thần chia ra chớ vì vật gì? Lại phân biệt giấu tại nơi nào?" Lời vừa nói ra, trong đại sảnh chúng giang hồ hào kiệt nhao nhao phụ họa. Liền ngay cả lầu ba tất cả trong phòng giang hồ đại năng, giờ phút này cũng đều nín hơi ngưng thần, không gì sánh được chú ý vấn đề này. Cái này bảy kiện đồ long thần binh thế nhưng là đồ long thành bại mấu chốt, thiếu một thứ cũng không được. Nếu nói đối kháng chính diện thần long, bọn hắn tự hỏi không có can đảm kia. Nhưng nếu chỉ là cướp đoạt đồ long thần binh, rất nhiều người liền nguyện ý thử một lần. Có thể đoán được, một khi bảy kiện đồ long thần binh hiện thế, mỗi một kiện đều đem dẫn tới vô số tranh đoạt. Thậm chí có người đã đang suy tư, nếu có được đến một kiện, coi như không tham dự đồ long, cũng có thể bán đi giá trên trời, nói không chừng còn có tu tiên cường giả nguyện lấy tuyệt thế công pháp đến trao đổi. Mang tâm tư như vậy, ánh mắt mọi người chăm chú nhìn Bạch Ngọc Đài, chờ đợi Tô Trần sẽ hay không cho ra đáp án. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần đối với hỏi một chút này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bị cười, nói bản giảng trận chỉ đang giảng giải thiên hạ kỳ văn giật sự, cái này bảy kiện đồ long thần binh xác thực đáng giá giảng thuật một phen. Nếu chư vị có hứng thú, Tô Mỗ liền vì các vị hơi chút giới thiệu. Trước tiên nói chư vị quan tâm nhất bảy kiện đồ long thần binh chỗ. Trong đó ba kiện giấu tại Đông Doanh Võ Lâm, ba kiện tại Đại Hán Võ Lâm, còn có một cái ngay tại cái này Tử Kim lâu bên trong. Mà cái này Tử Kim lâu bên trong món kia đồ long thần binh, chính là 700 năm trước đại kiếm sư tạo thành anh hùng kiếm. Kiếm này sau là Đại Hán Võ Lâm truyền kỳ vô danh đoạt được, bây giờ đã chuyển cho đệ tử của hắn kiếm thần. Về phần Mộ Ứng Hùng trong tay anh hùng kiếm, cũng không ẩn chứa đồ long chi lực, nguyên do trong đó, nhật hậu các vị tự sẽ minh bạch. Liên quan tới anh hùng kiếm bí mật, Tô Mộ trước đây đã giải thích qua, nơi này liền không còn lặp lại. Lại nói ở vào Đông Doanh Võ Lâm ba kiện đồ long thần binh, trong đó hai kiện đều là một người cầm. Người này, các vị từ lâu nghe nhiều nên thuộc. Hắn chính là Đại Hán Kiếm Tông tông chủ Kiếm Tuệ chi tử, Phá Quân. Lời nói này vừa ra, trong đại sảnh lập tức xôn xao một mảnh. Chúng giang hồ hào khách trên mặt nhau nhau lộ ra vẻ mừng như điên. Chẳng ai ngờ rằng Tô Trần lại thật nguyện ý kỹ càng giảng thuật cái này bảy kiện đồ long thần binh lai lịch. Cũng có bộ phận người tâm tư kín đáo, giờ phút này đã không phải hưng phấn, mà là mặt lộ sợ hãi. Tô Trần những lời này lối ra, chỉ sợ Võ Lâm đem nhấc lên một trận phong bạo ngập trời. Vì tranh đoạt cái này bảy kiện đồ long thần binh, không biết sẽ có bao nhiêu thế lực cuốn bảo, bao nhiêu người vì thế chết. Giờ phút này, Tử Kim lâu bên trong đã có vài luồng sát ý lặng yên khóa chặt vô danh chỗ phòng. Anh hùng kiếm, đây chính là bảy kiện đồ long thần binh một trong, có được liền tương đương có được tham dự đồ long tư cách. Như lại may mắn thu hoạch được một viên long nguyên, liền có thể nhảy lên trở thành cường giả tuyệt thế. Mặc dù vô danh là lục địa kiếm tiên bảng top 10 tuyệt đỉnh kiếm khách, vẫn bị nhiều người như vậy ngấp nghé, có thể thấy được đồ long thần binh lực hấp dẫn to lớn. Có thể nghĩ, còn lại đồ long thần binh tướng dẫn tới như thế nào tranh đoạt phong bạo. Mà trước mặt mọi người người nghe xong Tô Trần đến tiếp sau lời nói, trên mặt càng là hiện ra vẻ mờ mịt. Một cái Đông Doanh, rất nhiều người ngay cả nghe đều không có nghe nói qua Man Di tiểu bàng, vậy mà tụ tập ba thanh đồ long thần binh. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, cái này ba thanh đồ long thần binh bên trong, lại có hai thanh rơi vào Phá Quân trong tay. Cái kia bị đám người thống hận đến cực điểm, làm người chỗ khinh thường Phá Quân. Như vậy âm tàn chi đồ, lại có như thế khí vận, độc chiếm hai thanh thần binh lợi khí. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh như là vỡ tổ, nhân sĩ giang hồ nhao nhao nghị luận, khá lắm, Tô Tiên Sinh là thật không sợ thiên hạ đại loạn a, dám thật nói ra bảy trôi đồ long thần binh bí mật. Tô Tiên Sinh sẽ sợ? Nói đùa cái gì, hắn nhưng là có can đảm đối kháng Hạo Thiên người, ngay cả thiên đạo bí văn cũng dám mạo trần, bảy trôi thần binh lại coi là cái gì? Ha ha, lần này bí văn vừa ra, đoán chừng đế thích tiên muốn cái thứ nhất tức điên, thế lực khắp nơi đều sẽ vì tranh đoạt thần binh nhấc lên gió tanh mưa máu. Chuyến này Tử Kim lâu thật sự là đến đúng rồi, không nghĩ tới có thể nghe được bí mật kinh thiên như vậy. Cái gì? Bảy trôi đồ long thần binh bên trong ba thanh tại Đại Hán giang hồ, còn có ba thanh tại Đông Doanh giang hồ. Đông Doanh giang hồ là chỗ nào? Ta nghe qua Đông Doanh quốc, giống như chỉ là cái man tộc đảo nhỏ, không nghĩ tới lại tàng lấy ba thanh đồ long thần binh, thật sự là không thể xem thường. Lầu ba những người này đúng là điên, anh hùng kiếm thế nhưng là tại vô danh trên tay, bọn hắn cũng dám đánh chủ ý. Không có cách nào, mỗi một trôi đồ long thần binh đều là một tấm tiến vào đồ long thịnh yến vé vào sân, giá trị thực sự quá lớn, nếu không phải kiếm thần tại, chỉ sợ bọn họ đã sớm động thủ đoạn. Nghĩ không ra ngay cả vô danh dạng này cường giả đỉnh cao cũng sẽ bị người nhớ thương, mà khác đồ long thần binh chỉ sợ càng biết lọt vào điên cuồng tranh đoạt, lần này sợ là muốn thiên hạ đại loạn. Kỳ quái, vì sao vô danh tiền bối anh hùng kiếm có đồ long chi lực, mà Mộ Ứng Hùng trôi kia nhưng không có? Chẳng lẽ hai thanh anh hùng kiếm có khác biệt? Vô danh đến thần binh ngược lại cũng thôi, Phá Quân loại vật này làm sao cũng có thể được đồ long thần binh? Hơn nữa còn là hai thanh. Khó trách gần nhất đại hán giang hồ không thấy Phá Quân bóng dáng, nguyên lai hắn muốn đi Đông Doanh, đồng thời thu hoạch được 2 thanh thần binh, xem ra là đụng đại vận. Phá Quân loại này làm người chỗ khinh thường tiểu nhân, căn bản không xứng có được Đồ Long thần binh, ta chờ nhìn hắn bị các phương vây quét, rơi vào cái thân tử đạo tiêu. Thất Phu vô tội, Ma Ngọc có tội, Phá Quân lần này phiền phức lớn hơn rồi, tin tưởng các đại thế lực đều sẽ đối với hắn trong tay Đồ Long thần binh cảm thấy hứng thú. Ta hiện tại muốn biết nhất chính là, Phá Quân đến cùng là thế nào đạt được 2 thanh Đồ Long thần binh, cùng hắn lúc nào mới có thể chết. Lầu 3 sườn tây cái thứ 5 phòng. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong liếc nhau, trong mắt đều hiện lên ánh sáng nóng bỏng. 7 trôi Đồ Long thần binh, có được liền có thể tham dự Đồ Long kế hoạch, có cơ hội thu hoạch được Thần Long Long Nguyên, phi thăng lên trời. Bực này ngàn năm một thở cơ duyên, bọn hắn tự nhiên cũng tim đập thình thịch. Nhất là đang nghe có 3 thanh Đồ Long thần binh ngay tại Đại Hán Giang Hồ sau, trong lòng càng là dấy lên mãnh liệt hy vọng. Phong sư đệ, người đã nghe chưa? Có 3 thanh Đồ Long thần binh đều tại chúng ta Đại Hán Giang Hồ. Bộ Kinh Vân ngữ khí kích động nói ra. Nhiếp Phong gật đầu, lại cau mày nói, chỉ là cái này 7 trôi Đồ Long thần binh dụ hoặc thực sự quá lớn, sợ rằng sẽ dẫn tới vô số thế lực tranh đoạt. Hắn đã phát giác được những cái kia âm thầm khóa chặt Vô Danh Bao Xương Sát Ý, ngay cả Vô Danh cường giả bực này cũng dám ngấp nghé, có thể thấy được thần binh hiện thế đằng sau, chắc chắn nhấc lên cỡ nào phong bạo. Bộ Kinh Vân lạnh lùng nói, bọn gia hỏa này thật sự là không biết tự lượng sức mình, ngay cả Vô Danh cũng dám đi trêu chọc, không gây mấy cái mạng, chỉ sợ không biết Vô Danh kiếm có bao nhiêu đáng sợ. Lời tuy như vậy, nhưng lấy 2 người chúng ta trước mắt tu vi, muốn tại thần binh tranh đoạt bên trong chiếm hữu một chỗ cắm rủi, chỉ sợ độ khó cực lớn. Nhiếp Phong hơi có vẻ bất đắc dĩ thở dài. Bộ Kinh Vân trầm giọng nói, chúng ta mặc dù chưa đăng đỉnh lục địa thần tiên chi cảnh, nhưng phong sư đệ còn nhớ đến, chúng ta thể nội còn ẩn chứa trường sinh bất tử thần 5 thành ma ha vô lượng. Nhiếp Phong nghe vậy trong mắt sáng lên, kinh hỉ nói, ta còn thực sự quên điểm này. Năm đó trường sinh bất tử thần bằng vào cái này ma ha vô lượng bước vào Phật môn đệ thất cảnh, có thể thấy được nguồn lực lượng này cường đại. Nếu có thể đem nó hoàn toàn nắm giữ, cho dù tại lục địa thần tiên bên trong, chúng ta cũng có sức đánh một trận. Nếu là thật sự có thể như vậy, cái kia xác thực có tư cách đi tranh đoạt Đồ Long thần binh.